Chương 293, địch nhân cường đại, chiến thuật quanh co. Chương 293, địch nhân cường đại, chiến thuật quanh co. Sau đó Bạch Ngư khẽ nhíu mày, biểu lộ trở nên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ý tứ ta hiểu được, nhưng ta muốn biết, ngươi cái này truyền nhân, chẳng lẽ liền không phải Đường Tam không thể? Không thể lại tìm một cái. Đường Tam người này, ta khẳng định là muốn giết, ngươi có thể bảo đảm hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế. Ta tổng hội tìm cơ hội giết hắn, cho nên, ngươi tại sao muốn trên người Đường Tam cùng chết, sao không lại tìm kiếm một cái truyền nhân đâu? Tại Bạch Ngư sau khi nói xong, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn giống như ở trong mắt Tu La Thần, thấy được một tia phiền muộn, sau đó liền nghe Tu La Thần mở miệng nói ra. Dạng này người, rất khó đụng phải, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp cái này một cái, mà ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cho nên, đã ngươi khăng khăng muốn giết hắn, vậy ta cũng chỉ có thể thử một chút, nếm thử tại ngươi giết lúc trước hắn, đưa ngươi giết chết. Tu La Thần vừa dứt lời, liền nhấc ngang trong tay cự kiếm, thân hình khẽ động, liền muốn hướng Bạch Ngư trên thân chào hỏi. Mà Bạch Ngư thì là cực nhanh lui lại một khoảng cách, sau đó đối Tu La Thần liên tiếp quát tay. Chờ một chút, ta còn có cái vấn đề không có hỏi chờ ta hỏi xong, chúng ta lại đánh cũng không mượn. Theo ta được biết, Thiên Sử Thần đã vẫn là ga. Ta muốn biết chính là, nàng phải chăng chết tại ngươi Tu La Thần trong tay. Nghe được Bạch Ngư hỏi thăm, Tu La Thần thân hình dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Bạch Ngư ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Tu La, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Hôm nay hợp hai người chúng ta chi lực, còn có thể để hắn chạy hay sao? Đang lúc Tu La Thần muốn nói cái gì thời điểm, một bên Bỏ Sấy Đồn liền lập tức đứng dậy, cấp hống hống công hướng Bạch Ngư. Mà nhìn thấy Bỏ Sấy Đồn đã động thủ, Tu La Thần cũng mất mở miệng dục vọng, sau đó liền đi theo Bỏ Sấy Đồn cùng một chỗ hướng Bạch Ngư công tới. Bạch Ngư ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể thần lực cùng lực lượng pháp tắc điên cuồng bạo động, cẩn thận ứng đối lên hai người tiến công. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng thầm nghĩ, trước đó suy đoán hẳn là không sai, Thiên Sử Thần vẫn lạc, xác thực cùng Tu La cùng Hải Thần có quan hệ. Có phải hay không Tu La ra tay, Bạch Ngư không rõ ràng, nhưng Tu La khẳng định biết chuyện đã xảy ra. Mà Bỏ Sấy Đồn cũng không cần nói, nhìn cái kia gấp gáp diệt khẩu bộ dáng, liền biết trong này khẳng định có hắn một phần. Bất quá, Bạch Ngư cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn lập tức liền phải đối mặt Tu La cùng Hải Thần hai người vây công, lúc này ý nghĩ quá nhiều, có chút dễ dàng chết. Bạch Ngư, cần ta ra tay a? Đang lúc Bạch Ngư trong mắt ngân quang lấp lóe, chuẩn bị vung đao nên địch thời điểm, bên hai đột nhiên xuất hiện Cổ Nguyệt Na truyền âm. Lần này quá nhiều, để Bạch Ngư động tác một trận, thiếu chút nữa để Hải Thần cầm tam xoa kích ở trên người hắn đâm cái lỗ thủng. Sau đó Bạch Ngư tranh thủ thời gian ngưng tụ tâm thần, một bên cùng Hải Thần cùng Tu La Thần chiến đấu, một bên đáp lại một chút Cổ Nguyệt Na truyền âm. Không cần, hai người bọn họ cũng không phải là bản thể, ta còn miễn cưỡng ứng phó được đến, mà lại ngươi bây giờ bại lộ, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Bất quá, thời gian dài cũng không tốt nói, ta cũng không thể thắng nắm chắc, Cổ Nguyệt Na, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi bây giờ tiến đến Vũ Hồn Thành, tìm ta lão sư bị đông, nói với nàng một chút ta bên này tình huống. Nàng kế thừa La Sát Thần truyền thừa, mà lại trong cơ thể có La Sát Thần niệm, nàng biết, thì tương đương với La Sát Thần cũng biết. Mà La Sát Thần lại cùng Tu La có chút ân oán, lấy nàng kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính tình, khẳng định không ngại cho Tu La tìm một chút phiền phức. Chỉ cần La Sát Thần có thể tại thần giới náo ra động tĩnh, ta nghĩ Tu La bọn hắn cũng liền không có công phu quấn lấy ta. A cái này, tốt, ta cái này đi. Cổ Nguyệt Na không nghĩ tới, Bạch Ngư thế mà còn có thể chơi một tay quanh co chiến thuật, thông qua La Sát Thần tại thần giới tìm Tu La cùng Hải Thần phiền phức. Nhưng nên nói không nói, loại phương pháp này rất không tệ, đã có thể giải quyết Tu La cùng Hải Thần thần niệm, lại không cần bại lộ nàng Cổ Nguyệt Na. Dù sao nói cho cùng, đây chẳng qua là hai người thần niệm mà thôi, nàng đây nếu là thoát ra ngoài, dù là phất tay liền có thể giải quyết, cũng là tính không ra. Chỉ có dấu ở, mới có thể âm người, lộ mặt át chủ bài, đây cũng là không phải át chủ bài, mà là sáng bài. Sau đó thân ở ngoài mấy trăm dặm Cổ Nguyệt Na, di chuyển bước chân, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ chờ nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Vũ Hồn Thành bên trong. Cổ Nguyệt Na khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trung ương núi lớn đỉnh núi Vũ Hồn Điện, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem thanh âm truyền đến Bị Bị Đông trong tai. Bị Đông, Bạch Ngư lúc này thân ở Hải Thần Đạo, đang tại đứng trước Tu La cùng Hải Thần thần niệm vây công. Theo như hắn nói, trên người của ngươi cũng có La Sát thần niệm, đem chuyện này nói cho La Sát Thần, Bạch Ngư nguy cơ có thể giải. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bị Đông đang tại vùi đầu xử lý sự vụ, trong khoảng thời gian này, bởi vì Vũ Hồn Điện hóa thân linh đánh thuê, trợ giúp Thiên Đấu Tiến đánh Tinh La, cho nên tại chiến trường tử thương cũng là có không ít. Chỉ là người đã chết, trợ cấp dù sao cũng phải cho đi, dù sao không có chỗ tốt, ai cho ngươi liều mạng a. Cho nên Giáo Hoàng Điện nơi này liền trở thành trạm trung chuyển, một bên lấy tiền một bên xuất tiền, mà Bị Đông thân là giáo hoàng, mỗi ngày phải xử lý sự vụ, cũng gấp gia tăng mánh lượt thêm. Lúc đầu đang tại bận rộn Bị Đông, còn đang suy nghĩ, đợi xử lý xong chuyện ngày hôm nay vụ về sau, liền đi ngâm cái tắm nước nóng, thư giãn một tí đâu. Nhưng đột nhiên xuất hiện truyền âm, làm rối loạn suy nghĩ của nàng, để sắc mặt của nàng đột nhiên âm trầm, rốt cuộc không tâm tình xử lý sự vụ. Bạch Ngư chạy tới Hải Thần Đảo, hơn nữa còn bị Tu La Thần cùng Hải Thần vây công. Bị Đông lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức đứng người lên, xông ra Giáo Hoàng Điện, muốn tiến đến trợ giúp Bạch Ngư. Bị Đông, ngươi vừa mới nói cái gì? Tu La Thần, hắn hạ giới rồi, hơn nữa còn là cùng Hải Thần cùng một chỗ, vây công ngươi kia tiểu nam nhân. Bị Đông vừa mới cất cánh, không đợi rời đi, gửi thân tại nàng nơi này là sát thần niệm, liền nhảy ra ngoài, cấp hống hống hỏi thăm Bị Đông. Nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, Bị Đông thân hình dừng lại, ánh mắt lấp lóe. Là sát thần. Đúng à, vừa mới truyền âm người kia, cũng không để cho nàng đi cho Bạch Ngư trợ trận, mà là để nàng đem tin tức tiết lộ cho La Sát Thần. Mà lại nàng trước kia liền nghe Bạch Ngư nhắc qua, La Sát Thần cùng Tu La Thần ở giữa, giống như có một ít ân oán tồn tại. Thần giới quy củ nghiêm, vô sự tình huống dưới, thần linh là không thể quấy nhiễu hạ giới. Nhưng hôm nay Tu La cùng Hải Thần, tuy tiện tại hạ giới vận dụng thần niệm, đồng thời cùng người giao chiến, rõ ràng chính là xúc phạm thần giới đầu luật. Cho nên chỉ cần La Sát Thần biết, nàng cũng không để ý đi Tu La Thần tìm chút phiền phức. Chắc không được truyền âm người kia, để nàng đem tin tức nói cho La Sát, thì ra đánh chính là cái chủ ý này à. Sau đó Bỉ Đông cũng không đội đi chi viện, mà là phi thân quay trở về giáo hoàng điện. Lấy lại tinh thần Bỉ Đông, đã triệt để suy nghĩ minh bạch, đối diện là Tu La cùng Hải Thần thần niệm, mà lại để Bạch Ngư Lâm vào khẩu chiến. Cho nên coi như nàng đã đi tiếp viện, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, không chừng sẽ còn cản trở, dù sao Bạch Ngư thực lực bây giờ đã vượt xa nàng. Chương 294, hủy diệt, đầu ta đau, chương 294, hủy diệt, đầu ta đau. Huống hồ, coi như Bạch Ngư đánh không lại đối diện, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, dù sao còn có cho nàng truyền âm người kia ở đây. Nếu như không ra nàng sở liệu, vừa rồi người kia hẳn là vị kia hồn thú trung chủ, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Lấy Bạch Ngư cùng nàng giao tình, nếu là gặp được nguy cấp tình huống, chỉ định sẽ ra tay tương trợ, cho nên Bạch Ngư bên kia cơ bản không cần nàng lo lắng. Bỉ Đông ngươi nói chuyện a, vừa rồi đến cùng tình huống như thế nào? Tu La đến cùng có hay không hạ giới? Vừa mới rơi xuống đất Bỉ Đông, không đợi nói chuyện, La Sát Thần thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nàng gấp a, nếu như Bỉ Đông mới vừa nói là thật, kia nàng không phải lập tức đi liên hệ từng cái thần linh, mở ra chư thần hội nghị, đem Tu La làm cái đầy bụi đất không thể. Bỉ Đông khỏe miệng co giật hai lần, xem ra Bạch Ngư nói không sai, cái này La Sát xác thực cùng Tu La có chút ân oán, không phải ra hỏa này, cũng không thể so với nàng còn gấp. Ngươi vừa mới không nghe lầm, Bạch Ngư quả thật bị Tu La cùng Hải Thần cho vây công, hắn dùng chút thủ đoạn đem tin tức truyền cho ta. Bất quá, Tu La cùng Hải Thần cũng không có hạ giới, bọn hắn vẹn vẹn vận dụng thần niệm, mà ngươi cũng là thần niệm, cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi có thể hay không đi qua giúp đỡ? Bỉ Đông vừa dứt lời, La Sát thần niệm liền lập tức cuồng tiêu lên, nghe thanh âm liền biết, nàng giờ phút này rất là vui thích. Ha ha ha, không được không được, ta không thể đi hỗ trợ, một khi ta cũng lộ diện, liền không có cách nào đi gây sự với Tu La. Chỉ là ngươi đừng lo lắng, ta chân thân hiện tại đã đi thần giới ủy ban, chuẩn bị tổ chức chư thần hội nghị, hắn Tu La phách lối không được bao lâu. Huống hồ, ngươi kia tiểu nam nhân thực lực không tệ. Mà Tu La cùng Hải Thần chỉ là thần niệm, có thể phát huy ra lực lượng có hạn, trong thời gian ngắn, không dễ dàng như vậy đánh chết hắn. Còn có, ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, ngươi chút thực lực ấy, đến kia không chỉ có giúp không được gì, còn dễ dàng cho ngươi kia tiểu nam nhân cản trở. Đến lúc đó, hắn không chỉ có muốn đối mặt Tu La cùng Hải Thần, còn muốn phân ra tâm thần đến bảo hộ ngươi, được không bù mất. Muốn ta nói, ngươi liền tranh thủ thời gian kế thừa La Sát thần vị được, nếu là ngươi sớm đã liền kế thừa thần vị, hôm nay cần gì phải đi cầu giúp ta đâu. Dù là không phi thăng thần giới, mượn dùng thần giới trung tâm lực lượng, lấy vừa mới thành thần thực lực, cũng đủ để nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Nghe xong La Sát Thần, Bỉ Đông trong mắt đã có lo lắng, lại có hay không ngữ. Lo lắng là sợ Bạch Ngư trong chiến đấu ăn thiệt thòi, dù sao vị kia hồn thú trung chủ tuy mạnh, nhưng có thể không bại lộ tình huống dưới, Bạch Ngư là chỉ định sẽ không để cho nàng bại lộ. Im lặng là, dù là cái này La Sát Thần, hiện tại cao hứng bừng bừng đi gây sự với Tu La, cũng không quên nhớ hướng nàng chào hàng mình thần bị, thật đúng là có đủ kinh nghiệm. Chỉ là nói thật, nàng thật là có điểm tâm động, dù sao hôm nay chuyện này, thực sự để nàng cảm thấy có chút bất lực. Muốn đi hỗ trợ, nhưng lại sợ mình cản trở, chỉ có thể ở nơi này gấp gáp phát hỏa, loại cảm giác này nhưng quá khó tiếp thu rồi. Thần giới ủy ban, các vị một cấp chủ thần hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc nhìn ở phía trước đi tới đi lui, thần sắc hưng phấn La Sát Thần. Đối với vị này La Sát Thần, vì cái gì muốn tổ chức chư thần hội nghị, bọn hắn cũng là một chán dấu chấm hỏi, hoàn toàn không nghĩ ra. Mà lại chư thần hội nghị cái đồ chơi này bình thường đều là từ thần vương triệu tập mở, có rất ít cái khác thần linh ra mặt gây sự. Mặc dù ấn tại thần giới quy củ, cái này chư thần hội nghị chỉ cần là thần linh, liền có tư cách tổ chức, nhưng loại lời này nghe một chút là được. Coi là thật chính là của ngươi không đúng. Không thấy hiện tại trình diện người, tất cả đều là một cấp chủ thần a. Về phần cái khác cấp 2 thần, cấp 3 thần, là bọn hắn không có tư cách đến a. Không, có tư cách, nhưng bọn hắn không dám tới, dù sao lão đại tới họp, bọn hắn tiểu đệ xem náo nhiệt gì. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức được. Cũng tương tự, nếu là có thần linh muốn tổ chức chư thần hội nghị bình thường đều là trước cáo chi thần vương, sau đó từ thần vương ra mặt tổ chức. Nhưng nếu là vòng qua thần vương, mình ra mặt chơi đùa lung tung, kia khó đảm bảo về sau, không có thần vương cho ngươi mặt mũi sắp nhìn. Cho nên các vị một cấp chủ thần, nhìn thấy lần này hội nghị là từ La Sát Thần triệu tập mở, liền đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là kỳ quái mà thôi, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao vị này là nổi danh điên, dám cùng Tu La Thần Vương đối nghịch. Chỉ là người ta xác thực có thực lực, tại chủ thần bên trong cũng là số một số hai tồn tại, không phải cũng không có khả năng nhảy như thế hoan. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy kỳ quái, cũng mèn mèn bởi vì La Sát Thần thế mà chủ động tổ chức chư thần hội nghị. Phải biết, trước kia nàng là ghét nhất cái đồ chơi này, nếu không phải có thể không đến, nàng đều hận không thể cách xa xa. Theo một cấp chủ thần toàn bộ trình diện, hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương cũng xuất hiện ở thần giới ủy ban bên trong, ngồi xuống tại chúng thần phía trước. La Sát, ngươi đột nhiên tổ chức chư thần hội nghị, đến tột cùng là vì cái gì chuyện? Bây giờ người không sai biệt lắm đến đông đủ, ngươi cũng có thể nói a. Còn có, Hải Thần cùng Tu La kia hai tên gia hỏa đi đâu? Bọn hắn thế nào không đến? Hủy diệt thần vương ngồi xuống về sau, đầu tiên là có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua La Sát Thần, đối với La Sát Thần tại sao muốn tổ chức chư thần hội nghị, hắn cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn đối La Sát Thần tính tình hiểu rất rõ, gia hỏa này ngoại trừ đang tìm Tu La phiền phức trong chuyện này, có thể rất tích cực bên ngoài. Đối với những chuyện khác, đều là như là một đầu cá ướp muối, chỉ cần không lan đến nàng, rất khó để nàng động đậy một chút. Bây giờ, gia hỏa này thế mà ra mặt, tổ chức chư thần hội nghị, cái này khiến hắn hủy diệt làm sao không tò mò đâu. Sau đó hắn quét mắt một vòng chung quanh chúng thần, phát hiện Tu La gia hỏa này còn có hải thần thế mà đều không tại. Loại tình huống này xuất hiện, trực tiếp để hắn nhíu mày, trong lòng đối La Sát tại sao muốn ra mặt gây sự, cũng có chút dự cảm. Không cần nghĩ, tất nhiên cùng Tu La có quan hệ, mà lại có thể để cho La Sát hưng phấn như vậy, khẳng định là Tu La tên kia xúc phạm đầu luật. Nghĩ đến cái này, Hủy Diệt đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, có thể bắt được Tu La chân ngựa, với hắn mà nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Nhưng chuyện như vậy, La Sát thế nào không tự mình tới tìm hắn nói à, chỉ cần hắn biết, tất nhiên sẽ đi gây sự với Tu La, làm gì cầm tới chư thần trong hội nghị đâu. Có một số việc một khi cầm tới bên ngoài, mất mặt liền không chỉ là Tu La, ngay tiếp theo cái khác thần vương cũng biết cùng theo mất mặt. Dù sao cái này thần giới là từ bọn hắn mấy vị thần vương cùng nhau quản khống, một khi trong đó có một vị xúc phạm đầu luật, ngay tiếp theo mấy cái khác cũng biết lọt vào cái khác thần linh phía sau dế. Đều là một bộ ban lãnh đạo, một cái không sạch sẽ, mấy cái khác liền sạch sẽ. Kia tất không có khả năng a. Cho nên dù là hắn hủy diệt cái gì cũng không làm, nhưng chỉ cần bị Tu La liên lụy một chút, giống nhau là bùn đất rơi lũ quần, không phải phân cũng là phân. Kỳ hỉ, ngươi hỏi Tu La cùng hải thần a. Bọn hắn hiện tại nhưng rất bận rộn, đoán chừng là không công phu đến đây. Chương 295, chúng thần cho cái ý kiến. Chương 295, chúng thần cho cái ý kiến. La Sát thần sắc mặt hưng phấn, vừa nghĩ tới có thể để cho Tu La đẩy bụi đất, nàng kích động khuôn mặt đều có chút ửng hồng. Mà Hủy Diệt nhìn thấy La Sát thần bộ dáng này, lại càng thêm cảm thấy nhức đầu, nói thật, hắn rất muốn tuyên bố tan họp. Nhưng cũng tiếc, đó căn bản không có khả năng, liền lấy La Sát cái này điên điên khủng khủng tính tình, chỉ cần hắn dám nói câu nói này, cam đoan tại chỗ nổ miếu. Một bên sinh mệnh thần vương, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhức đầu Hủy Diệt, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Tốt La Sát, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, lần này ngươi tổ chức chư thần hội nghị, có phải hay không cùng Tu La cùng Hải Thần có quan hệ?" Nói đến, sinh mệnh thần vương cũng không thế nào để ý vấn đề mặt mũi, bất quá, trượng phu của nàng Hủy Diệt rất quan tâm. Cho nên nàng đối La Sát thần đột nhiên làm một màn như thế, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là chuyện đều đến cái này, cũng không thể không cho La Sát nói đi. Cái này thần giới đỉnh tiêm đau đầu, cũng không thế nào nghe bọn hắn. La Sát thần liếm môi một cái, đưa tay vỗ trước người cái bàn, sau đó ngựa khí kích động nói ra: "Các ngươi biết, ta vừa mới phát hiện một kiện chuyện gì a? Ta tại hạ giới đấu La Tinh truyền nhân, cho lúc trước ta truyền một đầu tin tức, nói Tu La thần cùng Hải thần xuất hiện ở đấu La Tinh, mà lại hai người bọn họ đang tại hợp lực vây giết một vị đi tại con đường thành thần bên trên phàm nhân. Chơi ạ, đại danh đỉnh đỉnh Tu La thần vương, còn giống như là thần giới người chấp pháp a. Hắn hiện tại thế mà cố tình vi phạm rồi. Thần giới đầu luật bên trong tuyên bố, thần linh không thể tự mình quấy nhiễu hạ giới, nhưng bọn hắn hai cái không chỉ có quấy nhiễu, thậm chí đều xuất thủ. Cho nên nói, có phải hay không cái này thần giới đầu luật đã không còn tác dụng gì nữa? Ấy, nếu như là dạng này, ta cũng nghĩ hạ giới đi chơi một chút. Cái này thần giới đơn giản nhàm chán cực độ." La Sát thần tới một phen rống rạc diễn thuyết, để ở đây chúng thần biểu lộ tất cả đều trở nên ngạc nhiên kinh ngạc bắt đầu. Nói thật, thần linh không thể làm nhiễu hạ giới chuyện này, đúng là bên ngoài điều lệ, nhưng kỳ thật, ở đây chúng thần trên cơ bản đều tại hạ giới có lưu thần niệm. Dù sao bọn hắn thành thần về sau, dù sao cũng phải tại mình quê hương lưu chút thủ đoạn a. Không phải, vạn nhất đạo thống để cho người ta tiêu diệt, bọn hắn đi đâu thu thập tín ngưỡng chi lực đi? Nhưng có lưu thần niệm là có lưu thần niệm, nhưng để bọn hắn quang minh chính đại ra tay, bọn hắn là tuyệt đối không dám. Tối đa cũng chính là tại thế lực của mình gặp Hủy Diệt tính đả kích thời điểm, âm thầm ra tay, giúp đỡ một bang. Liền cái này, bọn hắn còn phải lo lắng hãi hùng, sợ hãi bị thần giới trung tâm quan chắc đến, nếu là một khi bị phát hiện, vậy bọn hắn nhưng là bị lao tội, thật coi thần giới quy củ là nói đùa đâu. Nhưng bây giờ, thân là thần giới người chấp pháp Tu La thần vương, cùng Hải thần họ Sấy Đồn hai người, vậy mà trực tiếp hiện thân hạ giới, cùng phàm nhân hạ giới ra tay đánh nhau, đây có phải hay không là có hơi quá? Coi như ngươi là thần vương, cũng không thể làm như vậy a. Huống chi, ngươi Tu La vẫn là tư pháp thần. Sau đó các vị một cấp chủ thần ánh mắt, tất cả đều trở nên lấp lóe lên, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước Hủy Diệt cùng sinh mệnh, muốn nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Việc này nếu như không thể cho cái ý kiến, vậy cũng đừng trách bọn hắn học theo. Dù sao nếu có thể tại hạ giới tùy ý ra tay, dù là vẹn vẹn thần niệm, đó cũng là có thể làm không ít chuyện. Hủy Diệt mí mắt giật một cái, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ ánh lửa. Hắn đoạn thời gian trước cũng cảm giác thần giới trung tâm có chút dị động, nhưng cũng tiếc, khống chế trung tâm chìa khóa cũng không trong tay hắn. Cái này chìa khóa bị tà ác cùng thiện lương trước khi đi giao cho Tu La, cho nên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hỏi thăm Tu La về sau cũng không có kết quả, nhưng thần giới trung tâm dị động, tất nhiên là có việc, mà Tu La giấu giếm không nói, khẳng định là trong lòng có quỷ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang ngó chừng Tu La, nhưng ngàn chằm chằm vào phòng, kết quả vẫn là không có bảo vệ tốt, đến cùng để hắn dẫn xuất chuyện. Nhưng ngươi gây chuyện về gây chuyện, làm sao lại để La Sát cho bắt được đâu? Gia hỏa này, thế nhưng là chưa hề xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bây giờ tình huống này, hắn cũng là không cách nào, nếu là không xử phạt Tu La cùng Hải Thần hai người bọn họ, về sau đám gia hỏa này tuyệt đối học theo, đem hạ giới làm rối loạn. Sau đó Hủy Diệt hít sâu một hơi, tản ra thần thức, ngựa khí mang theo một vòng phẫn nộ, đối Tu La thần điện cùng Hải thần điện quát khẽ nói: "Tu La, họ Sấy Đồn, mau tới thần giới ủy ban." Theo Hủy Diệt thanh âm truyền ra, Tu La thần trong điện, ngồi tại trên thần tọa Tu La thần mở hai mắt ra, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Từ trước đó La Sát thần muốn tổ chức chư thần hội nghị thời điểm, hắn liền dự liệu được cái kết quả này. Sở dĩ hắn không có đi qua, chỉ là không muốn bị La Sát thần chế nhạo một phen mà thôi, bây giờ nên nói đều đã nói xong, hắn trực tiếp đi qua nhận phạt chính là. So với Tu La bình tĩnh, họ Sấy Đồn sắc mặt nhưng là tương đương khó coi. Hắn lần này ra tay, không chỉ có lãng phí như thế năm thu thập tín ngưỡng chi lực, tự mình quấy nhiễu hạ giới chuyện, còn bị đâm đến chư thần trong hội nghị. Lần này hắn nhưng là thiệt thòi lớn, không cần nghĩ cũng biết chờ sau đó đi ủy ban, hủy diệt bọn hắn đối với hắn xử phạt, tuyệt đối rất nghiêm trọng, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Không phải, giết thế nào gà dọa khỉ. Nếu là thần giới chư thần đều hướng hắn cùng Tu La học tập, kia thần giới liền lộn xộn. Sau đó bỏ sấy đồn vừa đi ra thần điện, một bên thông qua thần niệm đối Bạch Ngư hạ tử thủ, dù sao hắn cùng Tu La thời gian không nhiều lắm. Nếu là tại đến ủy ban trước đó, còn không thể đem Bạch Ngư giải quyết rơi, kia hủy diệt cùng sinh mệnh, tất nhiên sẽ đem bọn hắn thần niệm cho che lại lại. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có cái gì đều không có hoàn thành, còn chọc một đống quần phiền phức. Đấu La đại lục, bên Mông Đông Hải, theo Tu La cùng Hải Thần hai người, ở chỗ này ra tay bị La Sắt thần trấn, sự tiến công của bọn họ liền càng thêm hung mãnh. Bởi vì bọn hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm, nếu là không có thể mau chóng đem Bạch Ngư xử lý, như vậy bọn hắn mỗi lần xuất thủ, chính là thuần thua thiệt. Tạo hóa vô cực, khai thiên. Lấy ta Tu La chi danh, thẩm phán. Xanh hàm, thủy thế giới. Giang giác. Vâng. Tại ba người lại một lần sau khi giao thủ, bọn hắn công kích va chạm địa phương, đã bị đánh ra từng đạo màu đen khe hở. Đó là không ở giữa không chịu nổi bọn hắn lực lượng cường đại, bắt đầu vỡ vụn. Sau đó phát ra sóng xung kích, đem hải dương đều cho đào ra cái hố to, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu thềm lục địa. Bốn phía sóng lớn cũng phóng lên tận trời, sau đó hướng về phương xa quét sạch mà đi. Cũng chính là bọn hắn chiến đấu địa phương, lúc trước cách xa hải thần đảo. Bằng không, một khi loại ba động này ở trên đảo bộc phát, kia trên đảo sinh linh, đoán chừng không chết hết cũng không xê xích gì nhiều. Thậm chí một khi bọn hắn công kích rơi xuống đất, hòn đảo đều sẽ bị đánh chìm không ít. Ha ha, thế nào, gấp gáp rồi? Chỉ là gấp gáp cũng vô dụng, các ngươi giết không được ta, có công phu này lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh đi về ngẫm lại, thế nào tại các ngươi vậy sẽ bàn bạc bên trên cãi lại vài câu. Chương 296, chúng ta đánh cái giả vũ hồn điện, chương 296, chúng ta đánh cái giả vũ hồn điện. Bạch Ngư lúc này tạo hình, có thể nói khá chật vật, không chỉ có khỏe miệng tràn đầy máu tươi, toàn thân trên dưới cũng nhiều chỗ thụ thương. Dù sao Tu La cùng Hải Thần đều không phải là cái gì vớt hàng, một cái đều đủ hắn thụ, huống chi vẫn là hai người cùng một chỗ đánh hắn. Bất quá, mặc dù Bạch Ngư tổn thương không nhẹ, nhưng hắn miệng vẫn như cũ rất cứng, dù sao đánh nhau hắn bị thua thiệt, còn không cho nhân khẩu đầu chiếm tiện nghi. Đối với Bạch Ngư trào phúng, Tu La vẫn như cũ mặt không biểu tình, tiếp tục vung mạnh kiếm tấn công mạnh. Mà Bỏ Xây Đồn mặc dù mang trên mặt phẫn nộ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao mỗi một câu nói nhảm đều cần thời gian, mà thời gian của hắn không nhiều lắm. Bạch Ngư nết nết miệng, trong lòng thầm mắng một tiếng thuốc cao da chó, sau đó nắm chặt hồng minh đao, vung đao nghênh đón tiếp lấy. Nói thật, nếu có thể chạy, hắn hiện tại đã có chút muốn chạy, nhưng cũng tiếc, Tu La cùng Bỏ Xây Đồn không cho hắn cơ hội. Bởi vì bọn hắn ba người lĩnh vực đã lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, một khi phương nào rút lui, chính là cho một phương khác chỗ trống chui. Đến lúc đó bị bắt lại cơ hội, chỉ sợ sẽ làm cho đối diện một chiêu chí mạng, không còn có quay lại chỗ trống. Đợi bọn hắn lại bắt đầu giao chiến thời điểm, bên ngoài mấy trăm dặm hải thần đảo bên trên, ba tác tây chính mang theo hải thần thất thánh trụ, ngăn cản một đợt lại một đợt sông tới sóng biển. Nói đến, ba tác tây vận khí cũng rất tốt, trước đó thất thánh trụ tổ chức nhân thủ, đi nàng cùng Bạch Ngư giao chiến địa phương, do xét tình huống thời điểm. Một mực đợi tại hải thần đảo bên ngoài, nhàn hốt hoàng ma hồn đại bạch sa tiểu bạch, cũng cùng theo đi. Lại về sau, từ trên biển không tìm được đầu mối gì hải thần đảo đám người, liền xin nhờ tiểu bạch đi đáy biển tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì. Mà đối với đám người thỉnh cầu, tiểu bạch tự nhiên đáp ứng, dù sao nàng là hải thần đảo hộ đảo thánh thú, cho ở trên đảo người hỗ trợ cũng coi là nghĩa vụ bên trong. Bất quá nàng cái này một tìm, mặc dù không tìm được những vật khác, nhưng lại đem tại đáy biển phiêu lưu ba tắc tây cho tìm được. Sau đó tiểu bạch cùng hải thần đảo đám người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn đại tế ti quay trở về hải thần đảo tìm người ra tay cứu trị. Bất quá ba tắc tây người mặc dù được cứu tỉnh, nhưng nàng bị Bạch Ngư đánh kia một chút cũng thực không nhẹ, cho nên nàng hiện tại cũng không có khôi phục, có thể động dụng lực lượng cũng liền miễn cưỡng đạt tới siêu cấp đấu la mà thôi. Không phải cái này khu sóng biển, dù là xen lẫn một tia thần lực, chính nàng một người cũng có thể ngăn cản, làm gì còn muốn lôi kéo thất thánh chủ cùng một chỗ đâu. Lại tới, tập trung tinh lực, nhất định phải đem nó ngăn trở, nếu để cho cái này sóng biển bọn tới ở trên đảo, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Vâng, đại tế ti. Vâng. Theo mấy người đem cái này một đợt thủy triều ngăn lại, Hải Long đấu la thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt ba tắc tây, ngựa khí lo lắng nói ra. Đại tế ti, ngài vẫn là đi về trước đi, nơi này có chúng ta mấy cái đã đầy đủ, chỉ là sóng biển mà thôi, không làm khó được chúng ta. Ngài còn có tổn thương mang theo đâu, như thế tiêu hao xuống dưới, ta sợ ngài nhịn không được a. Hải Long đấu la vừa dứt lời, cái khác sáu vị thánh chủ cũng đi theo gật gật đầu, dù sao ba tắc tây trước đó thương thế nhưng là đem bọn hắn dọa sợ. Bây giờ vừa mới tỉnh lại, liền lại muốn động thủ xuất lực, cái này khiến bọn hắn làm sao không lo lắng. Nghe được Hải Long đấu la, ba tắc tây lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Không được, ta không thể trở về đi, phương xa giao chiến kia ba vị, thực lực thực sự quá mức cường đại, một khi có sức mạnh tiết lộ đến bên này, các ngươi không ngăn nổi. Yên tâm đi, ta còn không có yếu ớt như vậy, trước đó vết thương tuy nhưng nhìn xem nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng, cũng không có thương tổn đến căn cơ. Ta sở dĩ hiện tại không phát huy ra lực lượng, chỉ là bởi vì có một đường lực lượng phát tắc tại trong cơ thể ta quá yếu nhiễu mà thôi, cũng không phải là cái gì thói xấu lớn. Ba tắc tây sau khi nói xong, Hải Long đấu la bọn người liền thở dài, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Trong cơ thể có dị thường lực lượng quá nhiễu, mỗi lần phát động công kích đều biết sinh ra xung đột, cái này cũng chưa tính thói xấu lớn, kia cái gì mới là thói xấu lớn a. Bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục khuyên ngăn đi, bởi vì bọn họ đại tế ti nói không sai, nơi xa chiến đấu ba người kia đơn giản cũng không phải là người. Nhìn xem bên kia tràng cảnh liền biết, một ngân, một đỏ, một lam, tam sắc quang mang bao phủ trùng quanh hơn trăm dặm, che khuất bầu trời. Vẹn vẹn va chạm nhau về sau, dư ba sinh ra sóng biển, liền đã để bọn hắn toàn lực ứng phó. Cái này muốn thật tiết lộ ra một cỗ lực lượng, hướng nơi này xông lại, vậy không có đại tế ti tại, bằng bọn hắn cái này vài đầu tỏi nát, khẳng định là không ngăn nổi. Đại tế ti, kia ba vị bên trong, có được lam sắc lĩnh vực, điều động đại hải chi lực, hẳn là hải thần đại nhân a. Ta trước đó giống như nghe được hải thần đại nhân kêu gọi thần khí hải thần tam xoa kích thanh âm. Nhưng hai vị khác là ai a? Bọn hắn vì sao lại đánh nhau? Mà lại vết thương của ngài, có phải hay không cũng tới từ trong đó một vị? Hải nữ đấu la nhìn xem phương xa, kia mãnh liệt chiến đấu ba động, nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút hướng ba tắc tây hỏi thăm. Hôm nay tràng diện này, đối với nàng mà nói là thật có chút lớn, mặc dù bọn hắn danh xưng hải thần đảo thủ hộ giả, tôn hiệu hải thần thất thánh trụ. Nhưng nói thật, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua hải thần, đừng nói thấy qua, kỳ thật liền ngay cả câu thông đều chưa từng có. Thật không nghĩ đến, bọn hắn hôm nay không ít thấy đến hải thần, còn chứng kiến có thể cùng thần chiến đấu hai vị khác cường giả. Ba tắc tây ánh mắt lấp lóe, đối với hải nữ vấn đề, nàng thật đúng là biết đáp án. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đường tam, thế mà có thể dẫn phát kịch liệt như thế đại chiến, ba vị thần cấp cường giả vì đó tranh phong. Kia ba vị bên trong, ngoại trừ hải thần đại nhân, còn có một vị thần linh, tên là Tu La Thần, chính là chấp trưởng màu đỏ lĩnh vực vị kia. Về phần có được ngân sắc lĩnh vực người kia, à, nói ra các ngươi có thể không tin, hắn cũng không phải là thần linh, mà là đến từ đại lục ở bên trên thế lực. Vũ Hồn Điện các ngươi cũng còn nhớ kỹ a? Hắn chính là Vũ Hồn Điện thế hệ này thánh tử, tên là Bạch Ngư, cũng là trước đó đã thương ta người kia. A. Nghe được ba tắc tây, hải nữ bọn người tất cả đều há to miệng, trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi, không dám tin nhìn xem bọn hắn đại tế ti. Nói thật, cái này nếu không phải ba tắc tây chính miệng nói, biến thành người khác, bọn hắn chỉ định một bàn tay quất tới. Cái gì gọi là Vũ Hồn Điện thánh tử a? Muốn nói người kia là cái gì đại cung phụng, hoặc là giáo hoàng loại hình, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tin tưởng một điểm. Dù sao nếu là thánh tử đều mạnh như vậy, kia Vũ Hồn Điện không được bay lên. Nhưng bọn hắn năm đó đánh lui, không phải Vũ Hồn Điện a? Khi đó, bọn hắn nhưng không có mạnh như vậy thánh tử, chẳng lẽ là cái gì Vũ Hồn Điện bên ngoài thế lực hay sao? Này, đại tế ti, Vũ Hồn Điện thực lực có mạnh như vậy a? Chẳng lẽ năm đó xâm lấn Hải Thần Đảo là Vũ Hồn Điện hạ vị thế lực? Chúng ta đem người đánh lui về sau, bọn hắn đem tin tức báo cáo đến chúng quý điện, cho nên phái ra thánh tử đến chúng ta cái này tìm lại mặt mũi rồi. Chương 297, một câu quốc túy thoát ra, chương 297, một câu quốc túy thoát ra. Hải Mâu Đấu La thần sắc có chút hoảng hốt, hắn bị ba tắc tây lời nói cho khiếp sợ, ngay cả tư duy đều có chút rối loạn. Ba tắc tây khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu liếc qua Hải Mâu Đấu La, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ghét bỏ. Loại này chỉ là đầu óc, hắn là thế nào nói ra được? Ngươi suy nghĩ nhiều, không có cái gì Vũ Hồn Điện hạ vị thế lực, về phần vị này thánh tử, hắn tương đối đặc thù, ngươi không nên đem hắn xem như người bình thường. Nghe được ba tắc tây, lấy lại tinh thần Hải Mâu Đấu La cười ngượng ngùng một tiếng, vừa rồi hắn quả thật có chút phạm ngu xuẩn. Mặc dù bọn hắn hải thần đảo chưa từng lẫn vào đại lục chuyện, nhưng đối với đại lục ở bên trên thế lực, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Bọn hắn chỉ là rất ít ra đảo, cũng không phải bế quan tỏa cảng, đối với đại lục tình báo, hải thần đảo cũng chưa từng gián đoạn qua thu thập. Dù sao nếu là có người muốn vào công hải thần đảo, bọn hắn phải biết không phải. Không phải người ta đều đánh tới cửa nhà, bọn hắn còn hai mắt đen thui đâu. Bất quá hắn cảm thấy, Phạm Xuân cũng không riêng gì chính mình vấn đề, thật sự là vị này Vũ Hồn Điện thánh tử, có chút quá kinh người. Đây là hắn hiểu biết đại lục a. Đại lục ở bên trên người, làm sao có thể có loại thực lực này? Thế mà có thể cùng hải thần đối chiến. Đại tế ti, ngài nói kia ba vị bên trong, đến cùng ai biết thắng? Nếu là vị kia Vũ Hồn Điện thánh tử thắng, chúng ta hải thần đảo sẽ không lọt vào thành toàn a. Hải Long Đấu La nhìn phía xa, kia không ngừng lưu chuyển tam sắc quang mang, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Không phải hắn không tin hải thần thực lực, nhưng nhìn không đến chiến cuộc như thế nào, quả thực để cho người ta có chút nóng nảy a. Cái này nếu là hải thần đánh thua, vậy bọn hắn hải thần đảo còn có thể có được chứ? Sợ không phải quay đầu liền bị người ta huyết tẩy một lần. Nghe được Hải Long Đấu La hỏi thăm, ba tác tây trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh nói ra: ai thua ai thắng, ta cũng không biết, bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Huống chi, hải thần còn ở đây, Vũ Hồn Điện muốn thanh toán hải thần đảo, cũng không dễ dàng như vậy. Tốt, đều đừng hàn huyên, sóng biển dư ba lại đến đây, tập trung tinh thần, đưa chúng nó ngăn cản. Nói thật, nàng cũng không biết xa xa cuộc chiến đấu kia, đến cùng ai biết thắng. Mặc dù cái kia Bạch Ngư thực lực, sát thực rất mạnh, nhưng so sánh Vũ Hải Long Đấu La bọn hắn, ba tác tây rõ ràng hơn, Bạch Ngư đối mặt chính là hai vị thần linh vây công, cũng không phải là bọn hắn coi là hỗn chiến. Cho nên, nàng cho rằng Bạch Ngư đại khái suất thất bại, thậm chí có thể tại Hải Thần cùng Tu La Thần vây công dưới, chết ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như bị Bạch Ngư trốn thoát, kia nàng ba tắc tây cũng không có cách, về sau Hải Thần đảo còn có thể hay không tồn tại, đều xem Bạch Ngư tâm tình, dù sao nàng là không ngăn nổi. Ầm vang, vạn tượng đại thủ ấn. Bạch Ngư dùng Hồng Minh đao, ngăn lại Tu La Thần tiến công, lập tức trở lại cản trở một chút họ xảy đồn, sau đó mượn lực bay ngược. Nhưng Tu La cùng Hải Thần hai người, căn bản không cho Bạch Ngư thời gian thở dốc, tại họ xảy đồn dùng Hải Thần tam xoa kích, đâm rách vạn tượng đại thủ ấn về sau, liền lần nữa vọt tới trước. Đem kích thân nhất chuyển, đối Bạch Ngư đầu liền đập đi lên, mà Tu La theo sát phía sau, hoành huy kiếm thân, muốn đem Bạch Ngư chặn ngang chặt đứt, biến thành nửa cá. Bạch Ngư lúc này kịch liệt thở dốc, ánh mắt đỏ như máu, trong lòng không ngừng thầm mắng hai cái này cậu vật, nhưng mắng thì mắng, động tác không chút nào không dám trì hoãn. Xoay tay phải lại, dựng thẳng đao bên cạnh cản, ngăn lại chém vào tới Tu La thần kiếm, đồng thời nâng lên tay trái, phủ bên trên nồng hậu dày đặc thần lực, chụp vào Hải Thần tam xoa kích. Chết mai thủ, thốn chỉ, cuốn mây. Bang. Tu La thần kiếm chặt trên Hồng Minh đao, phát ra một tiếng kịch liệt trầm đục, lực lượng cường đại, đem Bạch Ngư chấn động đến cánh tay run rẩy, bay ngược mà đi. Đồng thời, Bạch Ngư cũng thông qua cuốn quanh giảm bất lực thủ pháp, đem Hải Thần Tam Xoa kích ở giữa kia một xiên, cho nắm ở trong tay. Mặc dù làm như thế, để trên bàn tay của hắn lại thêm hai đạo vết máu, nhưng hắn bị đẩy lui thời điểm, ngay tiếp theo họ Sấy Đồn cũng đi theo qua. Sau đó Bạch Ngư tay trái vừa dùng lực, mượn Hải Thần Tam Xoa kích, đem mình ngang bắt đầu, hình thành một cái đá bay tư thế, đạp hướng họ Sấy Đồn. Phanh! Đối mặt Bạch Ngư bay đạp, họ Sấy Đồn trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, ngang tay đem nó cản lại. Mặc dù Bạch Ngư chiêu này tổn thương xác thực không cao, nhưng muốn thật bị đánh trúng, họ Sấy Đồn liền mất mặt ném đại phát, bởi vì một cước này là chiếu vào mặt tới. Nhưng hắn ngăn cản lần này, nhưng cũng để Bạch Ngư thành công mượn lực lui ra ngoài càng xa. Ngay tiếp theo Tu La tiến công đều bị chậm trễ một cái trước mắt. Tu La, không có thời gian, thủy diệt tên kia đã đang thúc giục chúng ta, nếu như chậm nữa ung dung đi, hắn sợ là muốn dẫn người tìm đến. Bỏ qua cái này hai đạo thần niệm, một kích toàn lực đi, hôm nay nếu như không giết chết tiểu tử này, về sau đoán chừng liền không có cơ hội. Tu La vọt tới trước động tác một trận, nghiêng đầu nhìn thoáng qua có chút nóng nảy Bỏ Sấy Đồn, sau đó trầm mặc nhẹ gật đầu. Đối với Bỏ Sấy Đồn, dù là bỏ qua đạo này thần niệm, cùng nhiều năm như vậy thu thập tín ngưỡng chi lực, cũng muốn giết chết Bạch Ngư nguyên nhân, Tu La tự nhiên là hiểu rõ. Đơn giản tới nói, chính là Bỏ Sấy Đồn hắn sợ tiểu tử kia thành thần về sau sẽ đi tìm hắn phiền phức. Dù sao hôm nay thù này quả thực kết không nhỏ, huống chi tiểu tử kia trước đó còn hỏi thăm qua thiên sử thần chuyện, cho nên bạn nhất về sau bị thanh toán, hắn Bỏ Sấy Đồn tuyệt đối chạy không được. Bất quá cái này đều không phải là khiến Bỏ Sấy Đồn sợ hãi nguyên nhân chủ yếu, hắn sợ hãi chính là Bạch Ngư tiểu tử này thực lực thực sự có chút quá mạnh. Lúc này vừa mới đi đến con đường thành thần mà thôi, liền có thể thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng, cho nên hắn lĩnh ngộ pháp tắc tất nhiên không đơn giản. Một khi thành thần, đoán chừng lại là một vị thần vương cấp cường giả, bị một vị thần vương để mắt tới, cái này khiến hắn Bỏ Sấy Đồn làm sao không hoảng. Mà hắn Tu La mặc dù không sợ, nhưng Bạch Ngư ngăn cản con đường của hắn, cho nên nếu như bỏ qua đạo này thần niệm, có thể đem Bạch Ngư giết chết, hắn cũng là nguyện ý. Sau đó Tu La cùng Bỏ Sấy Đồn hai người riêng phần mình tập trung lên tất cả lực lượng, trên biển lớn lập tức xuất hiện một đỏ một lam hai đạo ánh sáng trụ. Mờ mờ tờ vừa thở dốc một hơi, Bạch Ngư thấy cảnh này lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một câu cốt túy thốt ra: hai cái này cẩu vật, đây không phải là lấy mạng của hắn không thể. Nói thật, loại cường độ này công kích, Bạch Ngư cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ được. Chỉ là con tốt, có Cổ Nguyệt Na một mực tại bên cạnh trông coi, hắn cũng là không cần lo lắng mình sẽ chết. Sau đó Bạch Ngư một bên ân cần thăm hỏi Tu La cùng họ Sấy Đồn, một bên đem mình áp đáy hòm đồ vật cho móc ra, nếm thử ngăn cản làn công kích này. Dù sao Cổ Nguyệt Na có thể không xuất hiện, vẫn là không xuất hiện không tốt, không phải hắn vừa mới chịu kia bỗng nhiên đánh, không đều trắng bệnh chịu a. Hôn đạo khí, thiên linh thủ hộ, tạo hóa vô cực, âm dương hòa hợp, ngự. Theo Bạch Ngư quát khẽ một tiếng, lồng ngực của hắn, cổ tay còn có cổ chân chỗ, riêng phần mình xuất hiện một đạo quan mang. Sau đó năm đạo quan mang lại dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái đặc biệt pháp trận, đem Bạch Ngư bao vây lại. Chương 298, Hải Long, ta đã hiểu. Chương 298, Hải Long, ta đã hiểu. Đây chính là hắn hai năm này tại Vũ Hồn Điện chủ chính thời điểm, dùng thời gian nhàn hạ chế tác hồn đạo khí. Từ một sợi dây chuyền cùng hai cái vòng tay, còn có hai cái vòng chân tạo thành, là một bộ hợp lại hình hồn đạo khí. Mà bộ này hồn đạo khí tác dụng duy nhất chính là chuyên ti phòng ngự, dù sao hắn tiến công thủ đoạn đã đủ nhiều, nhưng hộ thân thủ đoạn lại thiếu một chút. Khởi động hồn đạo khí về sau, Bạch Ngư lại đem Hồng Minh đao đưa ngang trước người, đồng thời còn có một đường dung hợp tạo hóa âm dương chi lực, như là thái cực đồ thần lực hộ thuẫn xuất hiện. Một chiêu này, hay là hắn nhìn Chu Trúc Thanh các nàng hồn lực dung hợp kỹ về sau, mới lĩnh ngộ được tới phòng ngự thủ đoạn. Sau đó, Bạch Ngư lại phóng xuất ra võ hồn Lam Ngân Vương, dùng Lam Ngân Vương hóa thành một bộ áo giáp, đem toàn thân bao vây lại. Mặc dù cái này áo giáp tác dụng không lớn, nhưng bây giờ có thể nhiều một chút phòng hộ, chính là một điểm, Bạch Ngư không chê, vạn nhất còn kém như vậy ném một cái ném đâu. Bạch Ngư bên này mặc dù chuẩn bị không ít, nhưng kỳ thật chỉ mới qua một nháy mắt mà thôi, đại hắn đem Lam Ngân Vương áo giáp cho mặc trên người thời điểm, Tu La cùng họ Sấy Đồn công kích cũng đánh tới. Luyện ngục thẩm phán, vô tận, bích hải sóng cả. Vâng. Giang giác. Một đỏ một lam hai đạo ánh sáng trụ phóng tới Bạch Ngư, về sau theo tiếng oanh minh, cùng hồn đạo khí vỡ vụn thanh âm, Bạch Ngư liền từ không trung rơi xuống, bay thẳng biển cả. Nó mạnh mẽ lực trùng kích, khiến Bạch Ngư còn không có cùng mặt biển tiếp xúc, liền trực tiếp trên biển cả, tạo thành một cái cực lớn chỗ trống, sau đó rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mà phát động xong công kích, thân thể ở vào tiêu tán trạng thái Tu La cùng Hải Thần hai người, thì là nhìn xem Bạch Ngư biến mất địa phương, biểu lộ không giống nhau. Trong đó Bỏ Sấy Đồn sắc mặt, có thể nói tương đương âm trầm, nếu không phải là hắn thần niệm đã bắt đầu tăng dã, hắn đều muốn vung vẩy tam xoa kích, xông đi lên lại cho Bạch Ngư một kích chí mạng. Không chết. Hắn thế mà chặn, cái này sao có thể? Hạ giới tại sao có thể có dạng này người? Không được, ta muốn truyền lệnh Hải Thần đảo người, để bọn hắn tới tìm kiếm tiểu tử này, nhất định phải giết hắn, nhất định phải. So với tâm tính đã có chút sụp đổ Hải Thần, Tu La ngược lại là rất bình tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bỏ Sấy Đồn, mở miệng nhàn nhạt nói ra: "Bình tĩnh một chút, đừng để ngươi những cái kia tín đồ đi chịu chết, tiểu tử kia thực lực, ngươi cũng rõ ràng, dù là hắn trọng thương ngã gục, cũng không phải phàm nhân có thể đối phó. Đáng tiếc, ta cỗ thân thể này chỉ là từ sát khí cùng huyết khí tạo thành, có thể phát huy ra thực lực quá mức có hạn. Nếu là sớm biết như thế, ta liền thu thập một chút tín ngưỡng chi lực, nếu có tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thân thể, cũng sẽ không liên sát cái phàm nhân đều giết không thành." Tu La Thần vừa dứt lời, liền lắc đầu, đem trong tay Tu La Thần kiếm quăng về phía sát lục chi đô, sau đó chủ động tán đi đạo này thần niệm. Người đều không giết chết, duy trì thêm một hồi cũng là vô dụng, về phần cái này Tu La Thần kiếm, cũng giống như nhau đạo lý, Bạch Ngư không chết, đưa đến Đường Tam trong tay cũng là hổ phí. Chỉ là Tu La mặc dù biến mất, nhưng hắn có một câu, ngược lại là không có nói sai, hắn cố thân thể này, xác thực quá kém. Đừng nói cùng bản thể so, coi như cùng Hải Thần dùng tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thân thể so sánh, cũng còn kém tương đương một khoảng cách. Sở dĩ có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng, hoàn toàn chính là giống như Bạch Ngư, dựa vào hắn kia thần vương cấp bậc pháp tắc chống đỡ. Nhưng tín ngưỡng chi lực cái đồ chơi này, Tu La chưa từng có thu thập qua, không chỉ là hắn, liền ngay cả bốn vị khác thần vương, cũng chưa hề đều không để ý qua thứ này. Dù sao bọn hắn năm người làm trời sinh thần vương, cái này tín ngưỡng chi lực đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là một chút tác dụng không có. Nhưng Tu La cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đụng phải tình huống hôm nay, Di Vãng đối với hắn vô dụng tín ngưỡng chi lực, vậy mà lại là hắn thất bại nguyên nhân. Nếu như hắn có thể như là Hải Thần, dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thân thể, kia bây giờ cục diện tuyệt đối sẽ xảy ra đảo ngược. Đến lúc đó nếu là Cổ Nguyệt Na không ra, kia Bạch Ngư hẳn phải chết không nghi ngờ. Họ Sẩy Đồn nhìn xem trực tiếp tiêu tán Tu La, hư ảo trên mặt âm tình bất định, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng gầm thét một câu, sau đó cũng đi theo tiêu tán ra. Hừ, Hải Thần đảo sở thuộc, toàn bộ tới đây tìm kiếm xúc phạm thần minh người, ai nếu có thể đem nó giết chết, ta hứa hắn thăng lên thần quốc. Đối với Tu La thần khuyến cáo, họ Sẩy Đồn là một chút đều không muốn nghe, một đám phàm nhân mà thôi, chỉ cần có thể giết Bạch Ngư, dù là đều đã chết lại như thế nào. Nhưng nếu là Bạch Ngư bất tử, đợi hắn thành thần về sau, hắn họ Sẩy Đồn còn có ngày sống dễ chịu à? Sợ không phải đến mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng mình có thể hay không bị tạo chết. Hải Thần đảo bên trên, ba tác tây bọn người vừa mới dùng hết toàn lực ngăn trở cuối cùng một đợt sóng biển về sau, liền nghe được Hải Thần gầm thét. Lập tức mọi người sắc mặt cũng biến, có chút không biết làm sao nhìn về phía ba tác tây. Trước đó một đỏ một lam, hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, đem tiêu đạo ánh sáng màu bạc triệt để đánh tan. Bọn hắn còn tưởng rằng Hải Thần đã đem kia Vũ Hồn Điện Thánh Tử giết đi đâu, nhưng nhìn bây giờ tình huống này, giống như cũng không có giết chết, không phải cũng sẽ không để bọn hắn đi tìm kiếm. Nhưng bọn hắn thế nào tìm kiếm a? Tên kia thực lực mạnh như vậy, dù là bản thân bị trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó a. Đại tế ti, chúng ta nên làm cái gì? Phải chăng muốn tổ chức nhân thủ đi tìm kiếm vị kia Vũ Hồn Điện Thánh Tử? Hải Long Đấu La sắc mặt khó coi, ngựa khí có chút trầm thấp hỏi hướng ba tắc tây. Mà ba tắc tây sắc mặt cũng không được khá lắm, Hải Thần làm như thế hoàn toàn chính là để bọn hắn đi chịu chết ta. Bạch Ngư thực lực gì, nàng thế nhưng là rất rõ, trước đó liền bị người ta tiện tay một chiêu cho đặt tại đáy biển, bây giờ để bọn hắn đi lục soát người, không lục ra được thì cũng thôi đi, nếu là thật lục ra được, bọn hắn còn có mệnh ở đó không? Bất quá mặc dù ba tắc tây không muốn đi, nhưng Hải Thần mệnh lệnh nàng cũng không cách nào vi phạm. Dù sao liền ngay cả trên người nàng võ hồn đều là Hải Thần ban cho, nàng cùng Hải Thần khóa lại trình độ thực sự quá sâu. Trừ phi Hải Thần chết rồi, không phải nàng cả một đời đều phải sống ở Hải Thần bóng ma phía dưới. Hô, đây là Hải Thần mệnh lệnh, không thể vi phạm, tổ chức nhân thủ đi, sau đó đi tìm kiếm xúc phạm thần minh người. Bất quá địch nhân thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, hết sức nỗ lực. Nghe được ba tắc tây, Hải Long Đấu La trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Có ý tứ gì? Cái này cẩn thận làm việc cùng hết sức nỗ lực tổ hợp lại với nhau, làm sao lại như vậy quái đâu? Bất quá Hải Long Đấu La suy nghĩ một chút về sau, giống như có chút hiểu rõ. Đại tế ti có ý tứ là để bọn hắn cải bộ dáng, hành động bên trên hết sức nỗ lực, làm việc bên trên cẩn thận làm việc. Cảm giác nghe hiểu ba tắc tây ý tứ về sau, Hải Long Đấu La lập tức mang theo 6 người khác trở về trong đảo đi triệu tập nhân thủ. Trang diện làm thanh thế to lớn, hẳn không thể là cái hồn sư liền cho túm ra đi, dù sao hết sức nỗ lực nha, người không nhiều thế nào lộ ra hết sức. Đồng thời hắn lại dặn dò từng cái tiểu đội lĩnh đội người, một khi phát hiện tình huống đặc biệt lập tức lui lại, sau đó hướng lên thông báo, tuyệt đối không nên đi tới dò xét, cẩn thận làm việc để tránh táng thân biển cả. Chương 299, đây chính là ba quỷ a. Chương 299, đây chính là ba quỷ a. Một bên khác, tại Tu La cùng Hải Thần lần lượt biến mất về sau, nằm tại đáy biển Bạch Ngư bên người đột nhiên mở ra một khe hở không gian, sau đó Cổ Nguyệt Na từ đó cất bước mà ra, nàng nhìn thoáng qua lúc này Bạch Ngư bộ dáng hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phất phất tay xua tan nước biển chung quanh. Để cho ta ra tay chính là làm gì cùng bọn hắn liều mạng, huống chi ta sớm tối muốn đi thần giới nếm thử phóng thích Kim Long Vương, giấu cũng giấu không được, cho nên coi như bọn hắn biết ta ở chỗ này cũng không có gì lớn, nhiều lắm thì tăng cường một chút Kim Long Vương bên kia phòng hộ. Nhưng ngươi khăng khăng muốn cùng bọn họ làm qua một trận, bây giờ mặc dù sống tiếp được, nhưng là thương thế kia đều đủ ngươi tu dưỡng một năm nửa năm, đáng ra à? Nghe được Cổ Nguyệt Na, Bạch Ngư nâng lên hai tay, nhìn xem trên cánh tay kia từng đạo vết nước màu đỏ ngỏm, mở miệng cười cười. Ha ha, kia hai cái cổ vật, ra tay xác thực rất ác độc, bất quá điểm ấy thương thế tính không được cái gì, vấn đề không lớn. Về phần ta không cho ngươi xuất hiện, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước đó ta cho bỏ sấy đồn tên kia thả cái mồi, hiện tại liền nhìn con cá này lên hay không lên câu. Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút im lặng, cái gì mồi không mồi, nàng không rõ ràng, nhưng Bạch Ngư thương thế kia, tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. Kia hai đầu trên cánh tay, trải rộng Tu La cùng họ sấy đồn pháp tắc vết tích, thương thế kia cùng nàng trước đó chịu, cơ bản thuộc về cùng một loại. Chỉ có điều, không có Tu La cho nàng mang tới kia đạo thương thế, lực lượng pháp tắc nồng đậm thôi, dù sao ban đầu là bản thể, bây giờ là hóa thân, lực lượng không thể so sánh nổi. Được rồi, dù sao đều như vậy, nhiều lời cũng là vô dụng, hiện tại ngươi định đi nơi đâu, ta đưa ngươi đi qua đi. Cổ Nguyệt Na vừa dứt lời, Bạch Ngư liền trèo chống thân thể, đứng lên, sau đó phun trào thần lực, đem trên người vết máu đều cho đánh sơ sắc rơi. Trước đó để ngươi tại Đường Tam trên người tiểu tử kia lưu lại một đạo ấn ký, ngươi hẳn là lưu lại à? Cảm giác một chút vị trí của hắn, đem ta đưa đi cái kia một bên, dày vò thời gian dài như vậy, còn làm ta bản thân bị trọng thương, cái này nếu là không đem hắn đưa tiễn, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Bạch Ngư một bên nói một bên nhếch miệng, cái này là một cái đường tam, thật sự là biến đổi bất ngờ à, may hiện tại hắn thực lực không tệ, không phải gây tại cái này không thể. Cổ Nguyệt Na ánh mắt có chút cổ quái đối Bạch Ngư nhẹ gật đầu, sau đó phất tay mở ra không gian thông đạo, ra hiệu đường tam chính ở đằng kia. Đối với đường tam người này, Cổ Nguyệt Na cũng thật tò mò, nàng thế nào đều không nghĩ tới, vì cái này đường tam, tu la tên kia thế mà còn bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao liên hợp hải thần, tại hạ giới ra tay đánh nhau, thế nhưng là nghiêm trọng xúc phạm thần giới đầu luật, về sau thần giới ủy ban đối bọn hắn xử phạt, tuyệt đối sẽ không nhẹ. Cho nên, nàng lúc này cũng rất tò mò, đường tam loại người này, thật sự có khó tìm như vậy à? Cũng chính là Bạch Ngư không biết Cổ Nguyệt Na suy nghĩ trong lòng, không phải tuyệt đối sẽ lớn tiếng nói cho nàng, khó tìm. Rất khó tìm. Có biết hay không, cái gì gọi là ba quỷ hàm kim lượng a? Ngàn vạn thế giới duy nhất cái này một vị, làm sao có thể không khó tìm? So với đường tam, những người khác vô luận là huyết luyện thương sinh ma đạo nhân vật, vẫn là cái gì đều không thèm để ý cầu đạo nhân vật, cơ bản đều có thuộc về mình, kia không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Nhưng đường tam không có. Ranh giới cuối cùng đó là đồ chơi gì? Chống đỡ được hắn một phát mẹ ruột quấn quanh a. Đáng tiếc, cuối cùng Cổ Nguyệt Na vẫn là không hỏi, dù sao nàng cũng không phải là lời gì nhiều người. Cho nên thẳng đến Bạch Ngư biến mất tại không gian thông đạo, nàng cũng không muốn hiểu rõ, tu la tiên kia, vì cái gì cố chấp như vậy tại đường tam. Một tòa không người trên hải đảo, đường tam đang tại nơi này trung chuyển nghỉ ngơi, khôi phục hồn lực. Dù sao hắn chạy ra hải thần đảo, chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, ở trên biển đi thuyền, toàn bộ nhờ hồn lực tôi động. Mà hắn bây giờ đẳng cấp lại quá thấp, dù là còn nắm giữ lấy đã từng hải dương pháp tắc, có thể để hắn trên biển cả như có thần trợ, nhưng hồn lực tiêu hao tốc độ lại làm hắn không đáng kể. Cho nên, hắn mặc dù rất muốn một hơi, liền chạy tới Nhật Nguyệt Đại Lục, nhưng hắn kia thấp thực lực, nhưng bây giờ không đủ để chèo chống ý nghĩ của hắn. Không sai, chính là Nhật Nguyệt Đại Lục. Đường Tam lần này kém chút bị Bạch Ngư đánh giết, thực sự đem hắn bị hủ không nhẹ. Nhưng hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát ra. Lúc này hắn liền chạy xa một chút, đổi một mảnh đại lục sinh hoạt, nhìn Bạch Ngư còn thế nào tìm tới hắn. Về phần hắn có thể hay không đến Nhật Nguyệt Đại Lục, Đường Tam đối với cái này vẫn là có lòng tin, dù sao hắn làm thần vương thời điểm, Nhật Nguyệt Đại Lục còn tới đây chứ. Đối với Nhật Nguyệt Đại Lục lúc đầu vị trí, Đường Tam vẫn là rất rõ ràng. Về phần Bạch Ngư, sẽ hay không chết tại Hải Thần cùng Tu La Thần trong tay, hắn đối với cái này ôm lấy hy vọng lại là không lớn. Mặc dù hai vị thần linh liên thủ, nhìn như cường đại, nhưng Bạch Ngư tên kia lại luôn có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên hắn không muốn đem cái mạng nhỏ của mình cực tại Tu La cùng Hải Thần trong tay. Huống chi, trước đó thông qua Tu La Thần thái độ, hắn đã thấy rõ, hai vị kia sở dĩ sẽ như vậy giúp hắn, tuyệt đối là hắn có cái gì chỗ đặc thù. Không chừng hắn sẽ tại sau khi chết trùng sinh đến nơi đây, đều là bởi vì Tu La Thần nguyên nhân. Cho nên, coi như hắn chạy tới Nhật Nguyệt Đại Lục, nhưng chỉ cần Tu La Thần bọn hắn thắng, liền nhất định sẽ lần nữa tìm tới hắn. Đến lúc đó không có Bạch Ngư gia hỏa này, hắn lại trở lại cái này Đấu La Đại Lục, liền không còn có thứ gì có thể ngăn cản hắn quật khởi con đường. Đợi Đường Tam khôi phục xong hồn lực về sau, liền đứng dậy đi vào hải đảo biên giới, đem hắn thuyền gỗ nhỏ thúc đẩy trong biển, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hải Thần đảo phương hướng. Cũng không biết nơi đó tình huống thế nào, Bạch Ngư cái kia tên đáng chết, phải chăng đã chết tại Tu La Thần cùng Hải Thần trong tay? Hy vọng ngươi đã chết đi, không phải, ta cũng chỉ có thể trốn ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Bất quá, coi như ngươi không chết, đợi ta thành thần về sau, cũng nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, lấy báo hôm nay sát thân mối thù. Đường Tam cắn răng nghiến lợi tự nói một phen, sau đó liền cưỡi trên thuyền nhỏ, chuẩn bị rời đi tòa này hoang đảo. Nhưng hắn vừa muốn dùng hồn lực thôi động thuyền, liền bị sau lưng truyền đến một câu, cho kinh hãi cứng đờ thân thể, đầu óc trống rỗng. Sách, chạy đủ xa a. Đường Tam, ngươi có thể cùng ta nói một chút ta, ngươi là thế nào làm được dùng cái này cái dám lớn công phu, liền chạy ra khỏi thật xa như vậy? Lấy thực lực của ngươi, phải làm không đến mới đúng chứ. Bạch Ngư đứng tại trên hải đảo, nhìn xem chuẩn bị lần nữa chạy trốn Đường Tam, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối hắn phát ra thân thiết kêu gọi. Mà Đường Tam lúc này cũng không có cái gì hảo tâm tình, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Lập tức ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu, hô hấp cũng gấp gấp rút lên, không cần nhìn, hắn đều biết đứng ở phía sau chính là ai. Dù sao, hắn đối với Bạch Ngư thanh âm thực sự quá quen thuộc. Sau đó hắn sắc mặt dữ tợn xoay người, nhìn xem ý cười đầy mặt Bạch Ngư, phẫn nộ mở miệng gầm thét lên. Bạch Ngư, ta đều đã tại trốn tránh ngươi, ngươi vì sao muốn đúng là âm hồn bất tán quân lấy ta? Quả thực là khinh người quá đáng. Thảo. Chương 300, thật đúng là thần vương, chương 300, thật đúng là thần vương. Đối với Bạch Ngư là thế nào đi tìm tới, Đường Tam đã không có tâm tình đi xoắn xuýt. Hắn biết, tại Bạch Ngư không có chết tại Tu La cùng Hải Thần hai tên phế vật kia trong tay, hiện tại lại bị hắn tìm tới cái này đến, hắn Đường Tam mệnh cũng đã giữ không được. Cho nên, hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền chỉ có hung hăng phát tiết một phen. Đối với Đường Tam kia miệng đầy chim hót hoa nở, Bạch Ngư cũng không hề để ý, mà là khoát tay áo, tiếp tục mở miệng hỏi. Đường Tam, ngươi mắng cũng mắng, bây giờ đến cái này hoàn cảnh, ngươi chạy cũng chạy không được, sao không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta, trả lời một chút vấn đề của ta đâu? Ngươi hướng cái phương hướng này tiến lên, là muốn đi đâu? Còn có, ngươi là thế nào chạy nhanh như vậy, cho ta biểu diễn một lượt thôi. Nghe được Bạch Ngư, Đường Tam mặt đều nghẹn thành quả cà sắc, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận nhìn xem Bạch Ngư. Ha ha, Bạch Ngư, ngươi cái này tính tình, vẫn là như vậy đáng chết, một bộ giống như cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Bất quá, ngươi muốn biết nguyên nhân. Vậy ta lại không nói cho ngươi, coi như không giết được ngươi, trước khi chết, ta cũng muốn buồn nôn ngươi một chút. Bạch Ngư khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, Đường Tam gia hỏa này, bây giờ thế nào biến thành dạng này rồi? Lấy tên chó chết này tính tình, không phải là dù là biết đánh không lại, cũng biết ra tay thử một lần a. Bây giờ thế nào ánh sáng đánh pháo miệng không động thủ a? Chỉ là khoan hay nói, gia hỏa này mồm mép tiến bộ rất nhanh, cũng không biết cùng ai học. Sau đó Bạch Ngư lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói ra: "Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền không hỏi, nhưng ta phí hết như thế lớn kình mới bắt được ngươi, tự nhiên cũng không thể để ngươi chạy. Chỉ là ngươi cũng đừng không cam tâm, vì ngươi Đường Tam, ba vị thần cấp cường giả ra tay đánh nhau, thật đúng là thể diện thật lớn a. Cho nên, còn xin ngươi thành thành thật thật, chuẩn bị chịu chết đi." Bạch Ngư vừa dứt lời, liền nâng lên cái kia tràn đầy vết máu cánh tay phải, đối Đường Tam đột nhiên một chảo. Sau đó chung quanh xuất hiện cường đại thần lực, trực tiếp đem Đường Tam cho bao vây lại, hướng vào phía trong áp xúc đi qua. Mà Đường Tam tự nhiên không cam tâm cứ như vậy đi chết, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bắn ra hào quang màu xanh lam, như là trước đó Bạch Ngư, tiến vào lực lượng pháp tắc ra thân hình thái. Mặc dù hắn là kế thừa pháp tắc, nhưng dù sao làm vài vạn năm thần vương, liền xem như đầu heo, cũng nên đem đại dương này pháp tắc cho thăm dò. Cũng chính là tu La thần kiếm không ở bên một bên, không phải, Đường Tam ngay cả thẩm phán pháp tắc cũng dùng tới. Đương nhiên, coi như lại thêm cái thẩm phán pháp tắc, cũng không có tác dụng gì chính là, dù sao thực lực của hắn, xa không đủ để chèo chống, cái này hai đạo pháp tắc nên có lực lượng. A, Bạch Ngư ngươi đáng chết ta. Theo một tiếng này gầm thét qua đi, nguyên bản đứng tại trên thuyền nhỏ Đường Tam đã biến thành một đoàn xương máu, bay xuống ở trung quanh trong hải dương. Nhưng Đường Tam mặc dù chết rồi, nhưng Bạch Ngư biểu lộ lại trở nên kinh ngạc bắt đầu, hắn nháy mắt, cảm giác da đầu có chút ngứa, giống như muốn dài đầu góc. Sau đó Bạch Ngư hít sâu một hơi, tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm: "T, vừa rồi ma cả đông dùng đồ chơi kia, là lực lượng pháp tắc a. Nhìn lực lượng kia đẳng cấp, cũng không giống là bỏ sẩy độn thực hiện ở trên người hắn. Chẳng lẽ tên chó chết này, tiếp cái thần vị chuyển thừa liền lĩnh ngộ hải dương pháp tắc? Không có khả năng a, hắn phải có khả năng này, không đã sớm bay lên sao? Làm gì còn đi kế thừa thần vị đâu, đi tự sáng tạo con đường bao nhiêu như bức à." Nói đến đây, Bạch Ngư đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là trước đó trên hải thần đảo thời điểm, Đường Tam giống như đã nói với hắn, hắn là thần vương chuyển thế tới. Cái kia thời điểm cũng không có tin tưởng, chỉ cho là ma cả bông là muốn tìm cái cớ mạng sống, nhưng nhìn bây giờ tình huống này, giống như không phải có chuyện như vậy. Xách, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là thần vương chuyển thế? Cũng không đúng a, mấy năm trước thời điểm, Đường Tam cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Đó chính là gần nhất trong khoảng thời gian này đi, à, cho nên nói, căn bản không có gì chuyển thế. Mà là nguyên bản Đường Tam bị một cái thời gian khác tuyến Đường Tam cho đoạt xá rồi. Chơi rất hoa à, cũng không biết trước đó Đường Tam đến từ cái nào thời gian tuyến, lại là làm sao qua được. Bạch Ngư bước cằm, biểu lộ càng thêm ngạc nhiên, cũng chính là Đường Tam hiện tại đã hài cốt không còn, không phải hắn đều muốn đem người cấp cứu trị trở về, sau đó cẩn thận hỏi một chút. Cái này mình đoạt xá mình, vẫn là ly kỳ. Sở dĩ Bạch Ngư có thể xác định Đường Tam là đoạt xá, mà cũng không phải là trùng sinh đến quá khứ, cũng là bởi vì hắn còn ở nơi này. Bạch Ngư biết, có mình tại, Đường Tam nhất định sống không được, cho nên cũng sẽ không có cái gì thần vương Đường Tam tồn tại. Đã đều không tồn tại thần vương Đường Tam, sao có thể xuất hiện cái gì thần vương chuyển thế? Sau đó Bạch Ngư lắc đầu, có chút bất đắc dĩ quay người rời đi, đối với trước đó mình thống hạ sát thủ chuyện, ít nhiều có chút hối hận. Đương nhiên, đây không phải quan trọng nhất chính là, nơi này cách Đấu La đại lục tương đối xa, mà Cổ Nguyệt Na cô nương kia lại không theo tới. Cho nên, hắn muốn trở về, chỉ có thể mình bay. Mẹ nó, cái này ma cả đông cũng quá có thể chạy, tổng cộng cũng liền không đến 4 canh giờ thời gian, thế mà chạy ra xa như vậy. Còn có Cổ Nguyệt Na tên kia, thế nào không theo ta cùng một chỗ tới à, có biết hay không cái gì gọi là bao tiếp bao đưa. Huống chi, ta hiện tại vẫn là cái thương binh đâu, thật sự là không có đồng tình tâm. Bạch Ngư đằng không mà lên, hướng về đại lục phương hướng bay đi, đồng thời tại nguyên chỗ, lưu lại liên tiếp phàn nàn âm thanh, cùng một chiếc bị nhuộm thành màu đỏ thuyền nhỏ. Thân giới, Lệ Mê một đường tu la cùng họ xây đồn, rốt cục tại hủy diệt sắc báo nổi thời điểm, chạy tới hội nghị hiện trường. Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm tu la thần, hủy diệt trong lòng kia một cơn lửa giận, lập tức cháy hùng hực. Tu La, ngươi giải thích cho ta giải thích. Ngươi là có hay không như La Sát nói tới đồng dạng, liên hợp hải thần hiện thân hạ giới, cùng phàm nhân hạ giới ra tay đánh nhau. Còn có, ta bảo các ngươi tới, đã có một đoạn thời gian rất dài, các ngươi vì cái gì lề mà lề mề? Thế nào? Bị bắt tại chỗ còn chưa đủ, liền nhất định phải đem người giết đi không thể? Tu La, họ xây đồn, hai người các ngươi trong mắt, còn có thần giới đầu lột ta. Đối mặt đều nhanh muốn đem nước bọn, phun đến hắn mặt hủy diệt, Tu La sắc mặt bình tĩnh, sau đó lấy ra một cái như là ấn phù giống như đồ vật, ném tới hủy diệt trong tay. Không có gì tốt giải thích, La Sát nói không sai, những sự tình kia, ta tất cả đều nhận. Ta thân là thần giới người chấp pháp, dẫn đầu vi phạm đầu luật, lẽ ra xử nặng, cho nên ta tự nguyện tiến về thần giới biên cảnh, vì thần giới khai thác vào năm, không đến lúc đó ở giữa, không được trở về. Về phần cái này thần giới trung tâm chìa khóa, ta cũng không có tư cách lại chấp trưởng, từ nay về sau, nó liền về ngươi hủy diệt tất cả. Hy vọng ngươi có thể trưởng quản tốt nó, không muốn như ta cũng như thế, mượn trung tâm chi tiện, nưu tự thân chi tư. Chương 301, đơn giản vô pháp vô thiên, chương 301, đơn giản vô pháp vô thiên. Tu La sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị tiến về thần giới biên cảnh. Kết quả này, để chư thần hội nghị bên trong các vị chủ thần, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Tu La thần vương biện đều không phân biệt một chút, vừa tới đây chính là nhận tội bị phạt dây chuyền. Bất quá, nói thật, cái này xử phạt mặc dù là chính Tu La thần phán, nhưng từ kết quả đi lên nói, đúng là xử nặng. Vì thần giới mở vào năm, mấy chữ này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng kỳ thật, việc này không phải tốt như vậy làm. Thần giới muốn quyết trương, chỉ có hai cái phương pháp, thứ nhất, là dung hợp cái khác không thua gì thần giới vi diện, từ đó thực hiện bản nguyên mở rộng, cộng thêm diện tích mở rộng. Thứ hai, chính là thần linh tiến về biên giới, dùng lực lượng của mình đánh nát biên giới không gian, từ đó hấp thu lực lượng, cùng hấp thu không gian mạnh mẽ, dạng này cũng có thể mở rộng thần giới. Mà Tu La Thần lựa chọn chính là loại thứ hai. Nhưng việc này không chỉ cần phải cực mạnh thực lực, tối thiểu muốn một cấp chủ thần mới có thể đi, mà lại tương đương rườm rà, vừa mệt lại tẻ nhạt. Cho nên vạn năm ở, cái này trừng phạt tuyệt đối không tính nhẹ, cũng chính là tu La thần cảm tình mỏng manh, muốn đổi thành cái khác thần linh, nghe được cái này xử phạt trời đều sợ. Không nói trước mở biên giới có bao nhiêu tổn sức, vẻn vẹn loại kia cô tịch cũng không phải là bình thường người có thể chịu được. So với vừa mới tiến đến, liên biểu diễn một bộ thực tội tự phạt Tula, hủy diệt lúc này lại là tương đương khó chịu, trong lòng có một câu mở mở tờ, không biết nên như thế nào nói ra. Mặc dù hắn xác thực đạt được, hắn tha thiết ước mơ thần giới trung tâm chìa khóa, nhưng cái này cần đến phương thức, cùng hắn nghĩ không giống a. Lúc đầu hủy diệt coi là sẽ là tại chỗ hắn phạt Tula thần về sau, lại tước đoạt hắn trưởng quản trung tâm chìa khóa quyền lợi. Nhưng không nghĩ tới, người ta mình liền giao, có thể kết giao liền giao đi, còn không phải dùng tự mình làm mặt trái ví dụ, cho hắn cái cảnh cáo, buồn nôn hắn một chút. Cái này khiến hắn làm sao không muốn chửi má nó. Nhưng hắn còn không thể mắng, dù sao hắn là muốn mặt, trung quanh nhiều như vậy chủ thần nhìn xem đâu. Có lòng muốn đem xử phạt tăng thêm điểm đi, lại không được, dù sao tu la cái này thực tội tự phạt thế nhưng là trên cùng, vì thần giới mở vào năm, việc này chính hắn đều chịu không được. Càng nghĩ càng giận hủy diệt, trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng một bên họ xảy đồn, thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì? Không thấy người ta đã đi mở tích thần giới rồi sao? Ngươi không đi? Thế nào? Tội danh của ngươi so tu la nhẹ. A, ta đi. Nghe được hủy diệt, họ xảy đồn sắc mặt liên tiếp biến hóa. Hắn có lòng muốn giải thích một chút, hắn tại hạ giới làm mưa làm gió, là tu la khuyến khích, cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng hắn lại sợ liên lụy ra thiên sử thần chuyện, dù sao bây giờ là từ hủy diệt trưởng quản trung tâm chìa khóa. Nếu như hắn nguyện ý tốn nhiều chút khí lực, là có thể tại thần giới trung tâm nơi đó chiếu lại hắn cùng tu la tại hạ giới lúc chẳng cảnh. Đến lúc đó, cái kia gọi Bạch Ngư tiểu tử nhắc lên thiên sử thần, mà hắn muốn giết người diệt khẩu chuyện, nhưng là giấu không được. So với phía sau ám hại chủ thần khác tội danh, bây giờ chút trừng phạt này có thể nói tương đương dễ dàng. Nếu là đem thiên sử thần liên lụy vào, cuối cùng lại đã chứng minh là hắn làm, vậy hắn cho dù không được xử tử, về sau cũng phải vĩnh viễn đợi tại thần giới bên cạnh, vĩnh viễn không ngày về. Suy nghĩ minh bạch cái này nhân quả về sau, họ xây đồn liền sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Sách, không có ý nghĩa, tu la gia hỏa này, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Đến cùng làm thế nào, mới có thể để cho hắn khó chịu một điểm đâu. Được rồi, đi đi. La sát thần bẹp một chút miệng, trên mặt bao nhiêu mang theo chút không cam tâm, nàng còn tưởng rằng, hôm nay có thể lên diễn vừa ra chúng thần tướng ép tiết mục đâu. Nhưng không nghĩ tới, tu la tên kia, dễ dàng như vậy nhập phạt, căn bản không có xuất hiện nàng muốn xem náo nhiệt. Sau đó la sát mặt mũi tràn đầy không thú vị rời đi nơi này, về phần chư thần hội nghị. Cái đồ chơi này mặc dù là nàng phát khởi, nhưng thế nào kết thúc cùng với nàng có quan hệ gì? Và hôm nay hội nghị nhân vật chính, tất cả đều đi về sau, ở đây chúng thần hai mặt nhìn nhau, mặc dù hôm nay ăn không ít dừa, nhưng lúc này bàn bạc, đến cùng còn có mở hay không a? Lập tức các vị chủ thần, lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hai vị thần vương, muốn nhìn một chút bọn hắn nói thế nào. Hủy diệt mí mắt giật một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn có lòng muốn nói chút gì, nhưng tu la tên kia cùng không phục quản giáo la sát, là thật đem hắn khí quá sức, để hắn đều có chút nói không ra lời. Một bên sinh mệnh một tay vỗ trán, than nhẹ một tiếng. Sau đó gõ bàn một cái, mở miệng nói ra. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này, bất quá, việc này còn xin các vị lấy đó mà làm gương, nếu là lại có tương tự sự kiện xảy ra, xử phạt gấp bội, tan họp. Rõ. Các vị chủ thần đáp ứng về sau, tất cả đều trên mặt cổ quái đi ra ngoài, hôm nay cái này dưa, thế nhưng là quá ngọt ta. Chờ bọn hắn sau khi trở về, không phải cùng mình thuộc hạ hảo hảo chia sẻ một chút, dù sao cái này thần giới rất nhàm chán, bao nhiêu năm cũng sẽ không ra một cái việc vui. Liên lần này dưa, đã đủ bọn hắn ăn được ngàn năm. Phanh. Cái này tu la đơn giản vô pháp vô thiên. Hắn chủ động xúc phạm thần giới đầu luật, chẳng lẽ còn rất kiêu ngạo a? Lại còn cảnh cáo lên ta đến rồi. Còn có cái này la sát, cả ngày điên điên khùng khùng không có chủ thần dạng, mà lại hai năm này lại không biết ở đâu học được chút đồ vật loạn thất bát ao, quay thần giới không được căn bình. Nếu không phải nàng đã bị thần giới trung tâm ghi vào chủ thần chi vị, ta thật muốn đem nàng trục xuất thần giới. Ở trung quanh không có những người khác về sau, hủy diệt triệt để nhịn không được, hung hăng vua xuống bàn, đem nó HP tiêu giảm. Sau đó mở miệng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ tu la cùng la sát, nếu không phải bận tâm thần vương mặt mũi, hắn thật muốn theo bạo đầu chó của bọn họ. Nhìn thấy hủy diệt kia tức giận bộ dáng, một bên sinh mệnh có chút muốn cười, nhưng vì không phá hư quan hệ vợ chồng, cuối cùng vẫn là nghẹn trở về. Khúc, tốt tiểu tử, chuyện ngày hôm nay mặc dù có chút khúc chiết, nhưng chung quy là giải quyết, huống hồ tu la đã đi đến biên giới, trung tâm chìa khóa lại đến trong tay của ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn phát triển thần giới à, bây giờ tà ác cùng thiện lương ra ngoài, tu la không tại, đã không ai ngăn cả ngươi. Về phần la sát nha, không để ý nàng liền tốt, chỉ cần mặc kệ nàng, nàng cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, dù sao ngươi cũng không phải tu la. Nghe được sinh mệnh an ủi, hủy diệt mặc dù còn có chút sinh khí, nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Dù sao sinh mệnh nói không sai, bây giờ thần giới ngũ đại thần vương, đi thì đi, bị phạt, đã không ai có thể cùng hắn đối nghịch. Cho nên, sau này thần giới như thế nào phát triển, chẳng phải là có thể theo hắn tâm ý. Một bên khác, tiến về thần giới biên cảnh trên đường, sau rời đi vỏ xoáy đồn, phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục đuổi kịp trước mặt Tu La thần. Tu La, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nghe được vỏ xoáy đồn la lên, Tu La ngừng lại thân hình, quay người nhìn lại. Tìm ta có chuyện gì? Bây giờ ngươi ta còn là mang tội chi thân, mặc dù xử phạt kết quả đều là đi biên cảnh mở thần giới. Nhưng chúng ta cũng không thể đi một chỗ, không phải, hủy diệt nên tìm đến phiền toái. Chương 302, ngươi thần vương nhà, ngươi ngu bức, chương 302, ngươi thần vương nhà, ngươi ngu bức. Họ xây đồn bay đến Tu La thân trước, đối hắn khoát tay áo. Sau đó vận dụng thần lực, chống lên một cái vòng phòng hộ, đã cách trở bị những người khác dò xét có thể về sau, mới mở miệng nói ra. Không phải việc này ta muốn hạ giới, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay, cái kia gọi Bạch Ngư tiểu tử, chúng ta nhất định phải giết hắn mới được. Không phải, chờ hắn thành thần về sau, tất nhiên sẽ truy cứu thiên sử thần chuyện, đến lúc đó ngươi ta đều chạy không được. Nghe được họ xây đồn, Tu La vẫn không có tâm tình gì ba động, mà không thay đổi lắc đầu. Làm không được, bây giờ là từ hủy diệt chấp trưởng trung tâm chìa khóa, mà ta lại cùng hắn không hợp, cho nên hắn sẽ chằm chằm ta chằm chằm rất căng. Tưởng tượng trước đó như thế, thông qua thủ đoạn cách trở trung tâm, đó là không có khả năng. Về phần thiên sử thần, ta cũng không có cảm thấy mình làm sai, nếu có người muốn tới tìm ta báo thủ, vậy ta tiếp lấy là được. Tu La vừa dứt lời, liền trực tiếp quay người rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi họ xây đồn, một mình ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn xem Tu La đi xa bóng lưng, họ xây đồn một cơn lửa giận bay thẳng trán, sau đó giận quá mà cười. A, ha ha, ngươi Tu La không sai, kia chính là ta sai rồi. Là, ban đầu là ta đi trước tìm ngươi, nhưng không có ngươi Tu La trợ giúp, ta cũng không có cách nào tại thiên sử thần chinh chiến thâm viên vị diện, bản thân bị trọng thương về sau đưa nàng giết chết. Ngươi còn nói cái gì? Chỉ có chính nghĩa cùng tà ác hai mặt thẩm phán, là cực kỳ bất công, chẳng lẽ ngươi Tu La thẩm phán liền không bất công? Bây giờ có người muốn đến cho thiên sứ báo thù, ngươi ngược lại là toàn vẹn không thèm để ý, đúng, ngươi là thần vương nhà, ngươi nhu bức. Nhưng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta bỏ xây đồn đáng chết hay sao? Không được, ta được từ cứu, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia thành thần. Ngươi Tu La không giúp ta, vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp, dù là lần nữa bị phạt, mở thần giới 2 vạn năm, 5 vạn năm, cũng giống vậy sẽ không tiếc. Bỏ xây đồn trong mắt đỏ hoe, tại một phen có chút điên tự nói về sau, liền quay người hướng phía một phương hướng khác mà đi. Hắn thừa nhận hắn sợ, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, mau chóng hạ giới, đem cái kia gọi Bạch Ngư tiểu tử cho diệt trừ, tuyệt không thể để hắn thành thần. Bởi vì hắn có dự cảm, tiểu tử kia thành thần về sau, tuyệt đối sẽ tới tìm hắn phiền phức. Nếu là bình thường người thì cũng thôi đi, hắn bỏ xây đồn không thèm để ý, nhưng này tiểu tử không giống, lấy lúc trước hắn chỗ cho thấy lực lượng phát tác, đợi hắn thành thần, tất nhiên lại là một vị thần vương cấp nhân vật. Mà bị một vị thần vương để mắt tới, hắn bỏ xây đồn cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót, dù sao thiên sử thần chính là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên hắn nhất định phải hạ giới giết người, dù là để biết hắn xử phạt gấp bội, thêm gấp 10, cũng giống vậy ngăn cản không được hắn. Đấu La đại lục, Thiên Đấu Thành, Bạch Ngư buôn ba gần thời gian một ngày, cuối cùng từ trên đại dương bao la chạy trở về. Thiên Đấu Hoàng cung bên trong, lúc đầu tiên Nhận Tuyết nhìn thấy Bạch Ngư xuất hiện ở đây, lập tức liền muốn đem nó đuổi đi ra. Nhưng không đợi lên tiếng, Bạch Ngư kia thê thảm bộ dáng, liền đem nàng bị hù sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp chạy đến Bạch Ngư bên người. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi đây là đi đâu? Trước đó ngươi không phải nói, đột phá trăm cấp về sau, đại lục này bên trên đã lại vô địch tay a? Vì cái gì sẽ còn bản thân bị trọng thương? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem sắc mặt tái nhợt, áo quần rách nát, hai tay che kín màu máu vết dạng Bạch Ngư, trong mắt hiện hiện thật sâu lo lắng. Sau đó nàng duỗi ra ngón tay, muốn đụng vào một chút, Bạch Ngư vết thương trên cánh tay ngấn, nhưng bám vào phía trên lực lượng, lại trực tiếp đưa nàng bắn ra, cũng trên ngón tay lưu lại một vết thương. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết còn như thế lo lắng hắn, Bạch Ngư nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, dùng thần lực đưa nàng vết thương san bằng. Đừng đụng những cái kia vết rạn, phía trên kia có lực lượng pháp tắc, ngươi bây giờ không ngăn nổi. Bất quá, nói lên việc này ta liền khó chịu. Thụ thương liền thụ thương đi, nhưng thương thế kia, vậy mà để cho ta đại đội trưởng tay áo quần áo đều mặc không được nữa, thật sự là biệt của ta. Bạch Ngư đối Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười về sau, lại cúi đầu nhìn một chút trên cánh tay vết dạng, khắp khuôn mặt là phiền muộn. Hắn hiện tại trên cánh tay những cái kia tổn thương, trải rộng Tu La cùng Hải Thần lực lượng phát tác, đồng thời lại tại mỗi giờ mỗi khắc hướng ra phía ngoài tản ra lực lượng, dẫn đến bây giờ hắn cái này hai đầu cánh tay không cách nào dùng bất luận cái gì ngoại vật che chắn, trừ phi là hắn dùng pháp tắc chi lực huyễn hóa quần áo, không phải, dù là mặc lên hai cái mảnh che tay, cũng giống vậy đến bị vỡ nát. Cho nên hắn lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, Cổ Nguyệt Na cô nương kia vì sao muốn đem mình bản thể ẩn nấp rồi. Không đơn thuần là vì chữa thương, càng quan trọng hơn là vô luận đi đến đâu đều phải dùng pháp tắc chi lực che lấp vết thương, thực sự có chút mất mặt. Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết lông mày thật sâu nhăn lại. Cái này từ lực lượng pháp tắc tạo thành thương thế, nàng cũng chưa thấy qua, càng không biết làm sao chữa. Cho nên nàng lúc này chỉ có thể dùng ngôn ngữ để che giấu loại kia chân tay luôn cuống cảm giác. Lực lượng pháp tắc, ngươi vì sao lại bị lực lượng pháp tắc gây thương tích? Tại đại lục này bên trên, không phải chỉ có ngươi cùng mình có được thứ này a? Đối với Thiên Nhận Tuyết vấn đề, Bạch Ngư nhún vai, sau đó ngồi ở một bên trên ghế, ngựa khí bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi nói không sai, nhưng là đại lục ở bên trên không có, không có nghĩa là địa phương khác không có. Tựa như ngươi mới vừa nói, ta đột phá trăm cấp về sau, cũng đã vô địch thiên hạ, nhưng thương thế kia là trên trời địch đến làm. Trước đó ta đi một chuyến Hải Thần đảo, truy sát một cái nhỏ ma cả đông, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp dẫn xuất Tu La thần cùng Hải Thần hai vị thần linh. Mặc dù chỉ là thần niệm phụ xuống, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần vương cùng chủ thần, mượn nhờ một chút bên ngoài lực lượng về sau, vẫn như cũng không thể khinh thường." Đang giải thích thụ thương nguyên nhân về sau, Bạch Ngư lại đem mình truy sát Đường Tam, cùng Tu La cùng họ xảy đồn đại chiến quá trình, nói cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Mà Thiên Nhận Tuyết tại nghe xong về sau, cũng là mặt lộ vẻ giật mình, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, Bạch Ngư trước đó tại sao muốn giữ lại Đường Tam tiểu tử kia. Thì ra tên kia phía sau, vậy mà lại cùng Tu La thần liên lụy sâu như vậy, cái này nếu là trước đó liền động thủ giết người, vẫn thật là giết không được. Mà lại không chỉ có giết không được Đường Tam, sẽ còn gây nên Tu La thần chú ý, đến lúc đó thậm chí có chữa tử chi nguy. Bạch Ngư đang nói xong những này về sau, lại vỗ vỗ đầu, nhớ tới cho họ xảy đồn dưới cái kia mồi. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, trước đó ta cùng Tu La cùng họ xây đồn thời điểm chiến đấu, từng thăm dò bọn hắn một chút. Căn cứ phản ứng của bọn hắn suy đoán, thiên sử thần vẫn lạc, xác thực cùng bọn hắn có quan hệ, không phải, họ xây đồn không có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Chỉ là ngươi cũng chớ gấp, tại ta dùng thiên sử thần thăm dò bọn hắn về sau, tu la tên kia khó mà nói, nhưng họ xây đồn, hẳn là sẽ tới giết ta diệt khẩu. Dù sao, hắn cũng không phải thần vương, phía sau ám hại chủ thần khác đại giới, hắn không chịu được nổi. Đến lúc đó hắn không đến vậy thì thôi, nếu là thật sự tới, ta biết nghĩ biện pháp để hắn chết ở chỗ này. Chương 303, tổn thương không nặng. Vậy thì chờ một chút đi, chương 303, tổn thương không nặng. Vậy thì chờ một chút đi. Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết bờ môi giật giật, nàng muốn nói cho Bạch Ngư, thiên sử thần thụ không cần phải gấp, bây giờ bọn hắn cũng còn chưa thành thần, bảo toàn tự thân quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nói ra miệng, dù sao Bạch Ngư kia mồi đã ném ra ngoài, hiện tại nói cái gì đều có chút chậm. Huống hồ, đã Bạch Ngư dám làm như thế, kia tất nhiên là có đem họ Sấy Đồn lưu lại nắm chắc, duy nhất nan đề chính là vị kia tu la thần vương, hy vọng hắn sẽ không theo họ Sấy Đồn cùng một chỗ xuống đây đi. Thiên Nhận Tuyết thầm than một tiếng, sau đó đem mình lo lắng che giấu, giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói ra: "Ta đã biết, bất quá, ngươi trở về tin tức, Vũ Hồn Thành bên kia có biết không? Có cần hay không ta giúp ngươi truyền tin?" Dựa theo Bạch Ngư vừa rồi nói, hắn lần này có thể tại Tu La cùng họ Sấy Đồn dưới tay thoát khốn, là bởi vì cho nàng mụ mụ truyền tin tức, sau đó thông qua La Sắt Thần hoàn thành. Nếu là Bạch Ngư đã trở về tin tức, không có truyền đến Vũ Hồn Thành, vậy theo mẹ của nàng tính tình, sớm muộn cũng sẽ ngồi không yên, tự mình chạy tới Hải Thần Đảo bên kia. Nghĩ đến cái này, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm giác trong lòng hỏa khí ứa ra, nghiến nghiến răng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Bạch Ngư. Cái này họ Bạch không phải vật gì tốt, nàng cái kia tỷ tỷ tốt càng là không muốn mặt. Liên bọn hắn loại quan hệ này, thế mà cũng có thể làm cùng một chỗ. An Thiên Nhận Tuyết một cái liếc mắt về sau, Bạch Ngư sắc mặt có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra: "Không cần làm phiền, tại ta trở về trước đó, cũng đã đem tin tức truyền đi. Đông lão sư ta trên thân, có Hồng Minh đao lưu lại khí tức, cho nên ta đem tin tức đặt ở Hồng Minh đao nơi đó, nó tự sẽ đem nó mang đến Vũ Hồn Thành." "Tốt, không nói cái này, nói cho ta một chút, bây giờ chiến trường tiền tuyến thế nào?" "Thinh La Đế quốc phản công không có." Tức giận Thiên Nhận Tuyết, có lòng muốn đem Bạch Ngư đuổi đi ra, nhưng nhìn thấy vết thương trên người hắn, lại có chút không đành lòng. Sau đó thở nhẹ một hơi, xoay người bắt đầu loay hoay một bên tấu chương, không còn đi xem kia chương nhượng nàng sinh khí mặt. Hô, Tinh La bên kia cơ bản liên chiến liên bại, nhưng cũng không có tổ chức đại quy mô phản công, ngược lại đang một mực co vào binh lực. Theo ta suy đoán, Tinh La hoàng đế hẳn là muốn đem lực lượng tập trung lại, lui giữ Tinh La thành, hoặc là tấn công mạnh một đầu chiến tuyến, thẳng đến thiên đấu. Bạch Ngư nhíu nhíu mày, đối với Tinh La cách làm, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chính diện chiến trường đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ. Mà lại, lui giữ Tinh La thành sát suất không phải rất lớn, dù sao một khi bị vây khốn, vậy thì tương đương với chờ chết. Cho nên Tinh La co vào binh lực, đoán chừng thật đúng là vì tập trung lực lượng, đánh xuyên qua một đầu chiến tuyến, sau đó thẳng đến thiên đấu thành. Bất quá, đã tiểu thiên sử đã dự liệu được loại tình huống này, tất nhiên sớm có an bài, hắn cũng liền không cần nói thêm cái gì. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận một chút phòng bị chính là, nếu có cái gì cần, có thể tới tìm ta. Ta cũng muốn bê quan chữa thương, về sau cho ngươi mượn hoàng cung mật thất dùng một chút, lần này vết thương tuy nhưng không nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng tương đối khó làm, đoán chừng không có một năm nửa năm, là tu dưỡng không xong. Thiên Nhận Tuyết động tác một trận, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngư cánh tay, lông mày lại một lần nữa thật sâu nhăn lại. Nàng không nghĩ tới, Bạch Ngư lần này chịu tổn thương, thế mà cần thời gian dài như vậy mới có thể trị tốt. Phải biết, Bạch Ngư trước đó đánh với Đường Thần một trận, khi đó thương thế, nhưng so sánh bây giờ nhìn đi lên muốn thảm hơn nhiều. Nhưng này một lần, chỉ dùng không đến nửa tháng liền tốt, bây giờ lại cần thời gian dài như vậy, xem ra, cái này pháp tắc tổn thương, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sau đó Thiên Nhận Tuyết cắn môi một cái, trong mắt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. "Tốt, ta đã biết, ngươi tại mật thất bên trong yên tâm chữa thương, sẽ không có người đi quấy rầy ngươi, đúng, cần ta vì ngươi chuẩn bị thứ gì à?" Bạch Ngư khoát tay áo, lắc đầu nói ra: "Không cần chuẩn bị, đối phó cái này lực lượng pháp tắc bình thường đồ vật cũng vô dụng. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng, ta thương thế kia chỉ là làm hao mòn pháp tắc hao phí thời gian mà thôi, bản thân không có việc lớn hơn gì. Ta bế quan này cũng không phải thật bế quan, tùy thời đều có thể ra, nói không chừng ngày nào ta nhàm chán, liền ra tới tìm ngươi tâm sự." Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, rất muốn đi lên cho hắn hai lần. Nàng cũng không tin tưởng, thương thế kia có Bạch Ngư nói đơn giản như vậy, thật muốn đơn giản như vậy, làm sao có thể hao phí thời gian lâu như vậy. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết nghĩ không sai, cái này pháp tắc tổn thương xác thực không đơn giản, đối với không có lực lượng pháp tắc người mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cho dù có lực lượng pháp tắc, cũng không dễ dàng như vậy chữa trị. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na liền biết, đối với Tu La Thần thẩm phán pháp tắc, nàng chỉ có thể một chút xíu đối xông làm ham mòn, không có những biện pháp khác. Sở dĩ Bạch Ngư không đem thương thế kia coi ra gì, là bởi vì pháp tắc của hắn chi lực tương đối đặc thù, có giải tỏa kết cấu và pháp, tạo hóa vạn vật chi năng. Cho nên, đối với người khác mà nói, cần làm hao mòn hàng trăm hàng ngàn năm pháp tắc tổn thương, hắn chỉ cần một năm nửa năm, liền có thể đem nó giải quyết hết. Bất quá, đã tên chó chết này như thế có thể giả bộ, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn, tại trừng mắt liếc Bạch Ngư về sau, liền hầm hừ nói ra: "Đã ngươi tổn thương không có nặng như vậy, vậy ngươi trước hết đừng bế quan, vừa vặn, trước đó ngươi đám kia cô bạn gái nhỏ, còn tới ta chỗ này hỏi thăm tin tức của ngươi. Hiện tại ta liền cho các nàng truyền tin, để các nàng đến tìm ngươi, dù sao ngươi cũng không nóng nảy, gặp xong mặt rồi nói sau." Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, liền đứng dậy biến hóa thành Tuyết Thanh Hà bộ dáng, hướng về đi ra ngoài điện, định cho cái này đáng chết Bạch Ngư biểu diễn một đợt đại triệu hoàn thuật. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết bóng lưng, Bạch Ngư nết nết miệng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là không biết, Chu Trúc Thanh các nàng nhanh như vậy liền trở lại, không phải đi Thiên Thủy học viện chơi à, thế nào không nhiều chơi mấy ngày. cũng không phải hắn không nguyện ý gặp Chu Trúc Thanh các nàng, mà là hắn tình huống lúc này, xác thực không có hắn nói tốt như vậy. Dù sao chịu Tu La cùng họ xây đồn mấy canh giờ đánh, sao có thể ánh sáng được điểm này pháp tắc tổn thương a? Giống gãy xương, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí nội thương đều có vài chỗ, cũng chính là hắn bây giờ thực lực cường đại, cho nên có thể chịu được. Không phải, hắn đã sớm nằm dạp trên mặt đất, sau đó không thể. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã đi gọi người, hắn cũng không thể hiện tại nằm trên mặt đất, nói hắn không được a. Vậy hắn còn muốn hay không mặt mũi? Sau đó Bạch Ngư hít sâu một hơi, trong lòng hung ác, thương thế kia, hôm nay bất trị cũng được. Mình giả ra đi bước, quỷ cũng phải lắp xong a. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Ngư liền đứng dậy đi ra đại điện, đi tới hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Vừa vặn bọn hắn có lẽ lâu không gặp, mượn cơ hội này, cùng hắn những cái kia bạn gái, đến cái đống lửa tiệc tối cũng không tệ. Đồng thời, hắn lại vận dụng lực lượng pháp tắc, che đậy một chút trên thân kia rách dưới quần áo, cùng cặp kia che kín màu máu vết dạng cánh tay. Chương 304, gặp lại chúng nữ, chương 304, gặp lại chúng nữ. Bạch Ngư không muốn để cho thương thế này bị nữ nhân của hắn nhìn thấy, dù sao thứ này, ngoại trừ miễn phí để cho người ta lo lắng bên ngoài, không có những tác dụng khác. Sở dĩ trước đó không có che lấp, chỉ là nghĩ câu lên Thiên Nhận Tuyết đồng tình tâm thôi, không phải, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể lại cùng Thiên Nhận Tuyết nói một câu. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Bạch Ngư dùng gỗ nhấc lên một đống lửa, đồng thời phân phó canh giữ ở ngoài hoa viên thái giám, để bọn hắn chuẩn bị một chút đồ ăn cùng rượu. Sau đó liền ngồi ở một bên trong lương đình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dùng thần lực ôn dưỡng thân thể một cái. Mặc dù trên người hắn pháp tắc tổn thương tương đối khó làm, nhưng cái khác thương thế, đối với nắm giữ thần lực Bạch Ngư tới nói, muốn chữa khỏi không nhiều khó. Dù sao nói đến, liền xem như Cựu Tâm Hải Đường, cũng chưa chắc có thần lực của hắn dễ dùng, chỉ cần hơi ôn dưỡng một chút, cũng đủ để gắng gượng qua hôm nay. Bạch Ngư, ngươi trở về rồi. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Làm sao lại cho chúng ta lưu lại cái tin, sau đó liền chạy ra khỏi đi. Nghe được Ninh Vinh Vinh thanh âm, Bạch Ngư mở hai mắt ra, nhìn thấy đối diện hướng hắn đi tới chúng nữ, trong mắt hiện hiện một vòng ý cười. Đi một chuyến Hải Thần Đảo, đi tương đối gấp, bất quá, các ngươi không phải đi Thiên Thủy Học Viện chơi à? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nghe được Bạch Ngư hỏi thăm, Thủy Nguyệt Nhi nhếch miệng, hướng phía đội ngũ phía sau nhất người kia, lật ra ánh mắt khinh bỉ. Hỏi nàng đi, ta cùng Băng Nhi mời người đi qua chơi, không biết ra hỏa này, thế nào cũng đã nhận được tin tức, chạy theo đi qua. Có nàng tại, cũng không cần chơi, cũng không có việc gì tìm Băng Nhi cùng Trúc Thanh đánh nhau, phiền chết. Bạch Ngư thuận Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt, nhìn về phía đi tại phía sau nhất Hỏa Vũ, sau đó đối nàng gật đầu cười. Nói đến, hai người bọn họ bây giờ cũng coi như rất quen thuộc, bởi vì phía trước 2 năm bên trong, Hỏa Vũ không ít hướng Vũ Hồn Thành bên kia chạy. Dù sao cái này đầu sắc em bé đã đem Thủy Băng Nhi cùng Chu Trúc Thanh nhận làm đối thủ, mà hai người bọn họ cũng đều tại Vũ Hồn Thành. Cho nên, dù là mỗi lần đi Vũ Hồn Thành, Hỏa Vũ gia hỏa này đều biết chịu một trận đánh, nhưng nàng vẫn như cũng làm không biết mệt. Nhìn thấy Bạch Ngư cùng với nàng chào hỏi, Hỏa Vũ hơi có vẻ tùy ý đáp lại một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt Nhi. Đối với Thủy Nguyệt Nhi lên án, nàng không có một chút không có ý tứ, ngược lại đối Thủy Nguyệt Nhi nhíu mày, đem nó khiêu khích một phen. Thủy Nguyệt Nhi sù lông, vừa định bạo khởi, cho Hỏa Vũ điểm nhan sắc nhìn xem, liền bị một bên Thủy Băng Nhi cho giật trở về. Mà những người khác đối với cái này cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất xảy ra, không có gì để mắt. Đúng rồi, Bạch Ngư ngươi mới vừa nói, ngươi đi Hải Thần Đảo. Ngươi đến đó làm gì? Ta nghe nói, nơi đó tựa như là cái gì Hải Hồn Sư Thánh Địa, tại trong biển rộng địa vị, cùng Vũ Hồn Điện trên đại lục địa vị giống nhau đâu. Ninh Vinh Vinh chạy đến Bạch Ngư bên người, hỏi thăm Bạch Ngư liên quan tới Hải Thần Đảo chuyện, đối với nơi này, nàng thật là có điểm tò mò. Dù sao lúc trước, nàng cũng chỉ là tại thời gian sách phó bản bên trên, thấy qua nơi này, nghe nói là Hải Thần họ Sấy Đồn truyền thừa chi địa. Lại có là nghe nói Vũ Hồn Điện đã từng tiến công qua Hải Thần Đảo, nhưng kết quả cũng không thành công, về phần cái khác, liền hoàn toàn không biết. Nghe được Ninh Vinh Vinh hỏi thăm, chúng nữ cũng đều đưa ánh mắt về phía Bạch Ngư, Hải Thần Đảo nơi này, giống vậy khơi dậy lòng hiếu kỳ của các nàng. Bạch Ngư nhìn thấy đám người bộ dáng, đưa tay sờ lên cái cằm, mang theo suy tư nói ra: "Ta qua bên kia, chỉ là vì truy sát một chút đường tam, về phần Hải Thần Đảo nha, cũng không có quá mức chú ý, chỉ là từ nơi đó trải qua mà thôi." "Bất quá, đại khái bên trên tình huống, ta ngược lại thật ra có thể miêu tả một chút. Cái gọi là Hải Thần Đảo, cũng không phải là một hòn đảo, mà là từ vài miếng hòn đảo nối liền tạo thành, thực tế diện tích cũng không nhỏ, mà lại trên đảo cảnh sắc rất không tệ, cùng đại lục ở bên trên phong cách cũng không giống nhau. Đương nhiên, nếu là thời gian dài quan sát, có thể sẽ có chút mệt mỏi. Còn có kia cái gọi là Hải Hồn Sư Thánh Địa chi danh, cũng là thật. Trên Hải Thần Đảo, tụ tập đại khái 70% Hải Hồn Sư, tuyệt đối không thẹn thánh địa tên." Nghe được Bạch Ngư trả lời, chúng nữ đều trong đầu tưởng tượng một chút Hải Thần Đảo bộ dáng, nếu là có thể, các nàng cũng muốn đi xem nhìn. Về phần Bạch Ngư nói tới truy sát đường tam, các nàng cũng không có đem nó coi ra gì, mặc dù phó bản bên trong từng có miêu tả Đường Tam tại Bạch Ngư ở kiếp trước đã thành thần, hơn nữa còn là song thần vị. Nhưng hắn Đường Tam như bước nữa, đó cũng là ở kiếp trước chuyện, bây giờ hắn mới thực lực gì à? Bạch Ngư nếu muốn giết hắn, đó không phải là một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa à? Cũng chính là các nàng không biết, Bạch Ngư lần này vì giết Đường Tam, bỏ ra bao lớn đại giới, nếu là biết, các nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Kia Đường Tam là dễ giết như vậy sao? Không có điểm thực lực, thế nào xông qua Tu La tên kia ngăn cản? Bất quá, đối với chuyện này, Bạch Ngư cũng không có nói ra ý nghĩ, nếu để cho các nàng biết, hắn hiện tại thụ thương không nhẹ, đoán chừng liền phải náo nhiệt lên. Vẫn là chờ về sau thương lành rồi nói sau, bất để các nàng lo lắng. Được rồi, đừng ở kia miễn tưởng chờ sau này có thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi đi Hải Thần Đảo đi dạo một vòng. Đến lúc đó, các ngươi chẳng phải sẽ biết Hải Thần Đảo dáng dấp ra sao rồi sao? Hiện tại không nên thảo luận cái này, đống lửa, đồ ăn, rượu, đều đã chuẩn bị xong, các ngươi còn chờ cái gì đâu? Chơi đi. Nghe được Bạch Ngư, chúng nữ lấy lại tinh thần, quay đầu một bên chuẩn bị xong đồ vật, sau đó tất cả đều vây lại. Đối với các nàng tới nói, những vật này mặc dù đơn giản, nhưng hắn giá trị không ở chỗ tiền tài, mà ở chỗ tâm ý. Bạch Ngư nguyện ý tốn thời gian tốn tinh lực, cùng các nàng chơi đùa, tổ chức đống lửa tiệc tối, các nàng liền sẽ rất vui vẻ. Một bên Hỏa Vũ, nhìn xem chúng nữ nét mặt hưng phấn, thần sắc có chút ảo não. Nàng cảm giác mình nên lưu tại khách sạn, không nên tới cái này, nơi này chẳng cảnh, cùng nàng ít nhiều có chút không hợp nhau. Đám người nâng chén uống một lúc sau, Chu Trúc Thanh đột nhiên nhìn về phía Bạch Ngư, mở miệng hỏi: "Bạch Ngư, ngươi về sau còn có chuyện gì a? Hỏa Vũ mời chúng ta đi Thiên Hỏa Học viện, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi?" Nghe được Chu Trúc Thanh hỏi thăm, những người khác cũng đều nhãn tỉnh sáng lên, đưa mắt nhìn sang Bạch Ngư. Mặc dù các nàng bây giờ trên đại lục chạy khắp nơi, chơi cũng thật có ý tứ, nhưng nếu như Bạch Ngư cũng có thể đi theo, hẳn là sẽ càng thú vị a. Nhìn thấy các nàng ánh mắt mong chờ, Bạch Ngư bẹp một chút miệng, sau đó đối các nàng lắc đầu. "Không được a, gần nhất thực lực có chỗ đột phá, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Chờ một chút đi, chờ 1-2 năm về sau, ta đoán chừng liền có rảnh rỗi, đến lúc đó, ta mang các ngươi chơi lượt đấu Latin." Đối với Bạch Ngư không thể cùng với các nàng bơi chung chơi, chúng nữ có chút thất vọng, bất quá, các nàng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Huống hồ, đối với Bạch Ngư hứa hẹn, các nàng cũng là rất chờ mong, du ngoạn toàn bộ đấu Latin, ngẫm lại liền có ý tứ. Tấu chương xong, chương 305, chẳng lẽ tham thiếu đi, chương 305, chẳng lẽ tham thiếu đi. Ngày thứ hai, Bạch Ngư đang ngồi đám người chơi một đêm, đuổi các nàng đi Thiên Hỏa Học viện về sau, liền tiến vào bế quan chữa thương trạng thái. Lần này, cũng là từ Bạch Ngư xuất sinh đến nay, bế quan thời gian dài nhất một lần, kéo dài đến gần thời gian 1 năm. Mà trước lúc này, hắn ngay cả tu luyện đều không cần mình động, tự nhiên cũng liền không cần bế quan bao lâu thời gian. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, thiên đấu cùng Tinh La chiến tranh vẫn như cũ hừng hực khí thế, bị áp chế Tinh La không ngoài dự liệu phát động kỳ chiêu. Bọn hắn vận dụng co vào sau binh lực, tập trung mấy trăm vạn đại quân, từ Tinh Diệu công quốc xuất phát, vượt qua Tinh Đấu đại xâm lâm phía bên phải biên cảnh, thẳng vào lệ thuộc vào Thiên Đấu Cổ Lôi Vương nước. Trong lúc nhất thời, Tinh Đấu đại quân tại Cổ Lôi Vương quốc cảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, kém chút vương đô đều bị đánh không có. Cũng may mắn Tinh La chỉ là muốn mượn đường Cổ Lôi Vương nước, sau đó thẳng đến Thiên Đấu, không phải Cổ Lôi Vương nước tuyệt đối là khai chiến đến nay cái thứ nhất bị diệt Thiên Đấu nước phụ thuộc. Nhưng Tinh La mạnh mẽ tiến quân tình huống cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đối với cái này đã sớm chuẩn bị Thiên Nhật Tuyết, sớm đã tại Thiên Đấu cảnh nghỉ tần một chi kỳ binh. Tại tiếp vào Tinh La tiến công Cổ Lôi Vương nước tình báo về sau, Thiên Nhật Tuyết lập tức đem chi kỳ binh này cho phát động lên, cuối cùng đem Tinh La cái này mấy trăm vạn đại quân cho đoạn tại Cổ Lôi Vương nước cùng Thiên Đấu đế quốc biên cảnh. Đồng thời, Thiên Nhật Tuyết lại tại từng cái tiền tuyến âm thầm điều động nhân thủ từ khía cạnh tiến quân Cổ Lôi Vương nước, dự định đem Tinh La cái này mấy trăm vạn đại quân đường lui cho triệt để cắt đứt. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn bởi vì nhân thủ không đủ, bị cái này mấy triệu người chạy gần hơn phân nửa. Dù sao Tinh La vì kiếm ra những này nhân thủ là từ bỏ không ít địa bàn, mà địa bàn ít, phòng thủ diện tích liền sẽ biến ít, cần nhân thủ cũng biết biến ít. Nhưng Thiên Đấu không được, bởi vì vừa mới chiếm lĩnh trong địa bàn, thường xuyên sẽ có bạo động xuất hiện, cho nên ở tiền tuyến căn bản rút không ra nhiều như vậy nhân thủ đến bọc đánh Tinh La đại quân. Đến mức kết quả cuối cùng chính là Tinh La người chạy hơn phân nửa về nước tiếp tục phòng thủ, mà Thiên Đấu người cũng là ai về nhà lấy, một lần nữa quay trở về trước đó chiến trường. Chỉ có Cổ Lôi Vương nước bị trọng thương, một trận binh hai để lãnh địa bên trong bình dân bách tính chạy gần 70%, trong đó có 40% bị Thiên Đấu đế quốc cho tiếp thu đi qua. Nhìn xem bị đánh thành một vùng phế tích vương quốc lãnh địa, Cổ Lôi Vương nước quốc vương kém chút không có khóc choáng tại nhà vệ sinh. Lần này tập kích bất ngờ không thành về sau, Tinh La cũng thay đổi phương thức tác chiến, không còn tiến hành nội bộ mà là bắt đầu ương ngạnh chống cự. Dù sao lại như thế lui xuống đi, đều muốn tối lui đến Tinh La thành. Mà lúc này hai nước cảnh nội gia tộc thế lực cũng bắt đầu nhao nhao hạ tràng. Bọn hắn hoặc là đi theo lớn thuận gió Thiên Đấu, muốn tại Tinh La hủy diệt sau vớt một thanh chỗ tốt, hoặc là muốn đốt lạnh lò, đánh cược một lần Tinh La có thể ngược gió lật bàn. Dù sao bọn hắn quan sát thời gian dài như vậy, cũng coi như thấy rõ. Vũ Hồn Điện mặc dù hạ tràng ủng hộ Thiên Đấu, nhưng cũng không phải là loại kia toàn lực ứng phó ủng hộ, hoàn toàn chính là dựa vào tiền đốt ra. Cho nên, dám ở lúc này hạ tràng, trợ giúp Tinh La thế lực đều đang đánh cược, cực Thiên Đấu không có nhiều tiền như vậy có thể đốt. Nhưng bọn hắn không biết, cái gọi là đốt tiền, chỉ là bên ngoài mà thôi. Trải qua 2 năm này loạn chiến, lại thêm Thiên Nhận Tuyết cùng bị Đông hai người phối hợp với nhau, cố ý mà vì. Lúc này ở trên chiến trường Vũ Hồn Điện nhân viên đã sớm lộn xộn, không có thiết thực ghi chép. Cho nên, Vũ Hồn Điện bên này đến cùng phái bao nhiêu người, hoàn toàn là từ bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết định đoạt. Rõ ràng ghi chép bên trên là 100, kết quả đến chiến trường là 1000. Cái gì? Kia 900 ở đâu ra? Ngốc hả? Kia rõ ràng là trước đó còn lại. Tại bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai đầu hồ lộng tình huống dưới, trên chiến trường Vũ Hồn Điện nhân viên có thể nói càng đánh càng nhiều. Làm ở tiền tuyến chỉ huy qua Long Nguyên Soái, cũng có chút không nghĩ ra. Mỗi khi trời tối người điên thời điểm, đều ở trong lòng thầm nghĩ, đế quốc có nhiều như vậy tiền a? Chẳng lẽ những năm này tham ô thời điểm, ra tay vẫn là nhẹ. Khoảng cách Bạch Ngư bế quan thời gian đã qua tiếp cận 1 năm. Một ngày này, Thiên Đấu Hoàng cung mật thất cửa lớn lại một lần nữa mở ra, đã đem thương thế hoàn toàn chữa trị Bạch Ngư, từ đó đi ra. Bởi vì đã lâu không gặp ánh nắng, hắn còn dùng tay che một cái con mắt, thần sắc thỏa mãn hít một hơi. Lập tức Bạch Ngư đánh cái chỉ vang, một đường màn nước xuất hiện, xẹt qua quanh thân, dựa đi bụi bặm trên người khí, sau đó cảm giác một chút tiên nhận tuyết chỗ, lách mình mà đi. Chờ hắn đến Thiên Đấu Hoàng cung một tòa thiên điện về sau, đã nhìn thấy đang tại vùi đầu công tác Thiên Nhận Tuyết, trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng. Cái này thật đúng là nhân viên gương mẫu à, Loại này buồn tẻ vô vị công việc người bình thường thật đúng là chịu không được, hắn tại Vũ Hồn Thành thể nghiệm hơn một năm, liền đã không nhịn được nghĩ chạy trốn. Cho nên, đừng nhìn hoàng đế công việc này quyền lợi cao, nhưng kỳ thật bọn hắn sống cũng không ít, trừ phi ngươi làm cái hôn quân, không phải, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Đã lâu không gặp tiểu thiên sử, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài có xảy ra cái đại sự gì à? Đang tại xử lý tấu chương Thiên Nhật Tuyết, đột nhiên nghe được Bạch Ngư thanh âm, lập tức động tác trên tay một trận, trong mắt có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tại Bạch Ngư bế quan trong khoảng thời gian này, đầu nàng 2 tháng, còn có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, nàng cũng bắt đầu lo lắng. Đến mức về sau, nàng cơ bản mỗi ngày đều muốn đi cửa mật thất trượt một vòng, quan sát một chút Bạch Ngư tình huống, liền sợ hắn đột nhiên ở ra dám. Nếu không phải nàng có thể cảm giác được, Bạch Ngư sinh mệnh ba động rất ổn định, nàng đều nghĩ phá cửa mà vào, dù sao này thời gian cũng có chút quá dài. Sau đó Thiên Nhận Tuyết thả ra trong tay tấu chương, đứng dậy đi vào Bạch Ngư bên người, đối hắn trên dưới trái phải vừa đi vừa về liếc nhìn. Tổn thương dưỡng hảo, làm sao lại bế quan thời gian dài như vậy? Trước ngươi không phải nói, ngươi tùy thời đều có thể ra a? Nghe được Thiên Nhận Tuyết hỏi thăm, Bạch Ngư khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, đưa tay ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, sau đó ngồi vào cái ghế một bên bên trên. Đối với Bạch Ngư tiểu động tác, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không làm, dù sao Bạch Ngư cùng bị đồng chuyện, nàng còn không có nghĩ thoáng đâu. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết liền như là sắp ăn Tết như heo, trong ngực Bạch Ngư không ngừng dãy rủa. Mà Bạch Ngư đương nhiên sẽ không để ý tới Thiên Nhận Tuyết dãy rủa, dù sao hiện tại cùng lúc ấy không giống, lúc ấy Thiên Nhận Tuyết đang tại nổi nóng, thế nào quấy đều là vô dụng, thậm chí biết càng náo càng cương. Nhưng hôm nay đã qua thời gian dài như vậy, các loại khổ nhục kế dùng mấy lần, cũng nên đến chủ động xuất kích thời điểm. Cũng không thể chờ lấy Thiên Nhận Tuyết, mình tới ôm ấp yêu thương a. Kia ngẫm lại cũng không thể, nếu là không mượn cái này thụ thương cơ hội, đem Thiên Nhận Tuyết cho bãi bình, vậy sau này sẽ chỉ càng ngày càng khó. Sau đó Bạch Ngư đem cái cằm khoác lên Thiên Nhận Tuyết trên bờ vai, trong giọng nói mang theo ý cười, mở miệng nói ra: "Thế nào? Lo lắng ta rồi?" Yên tâm đi, điểm ấy tổn thương không cần mệnh của ta. Chương 306, bãi bình tiểu thiên sử, chương 306, bãi bình tiểu thiên sử. Theo Bạch Ngư khí tức ở bên thai sẽ qua, Thiên Nhận Tuyết dãy rủa, trở nên càng thêm bất lực. Nhưng thân thể thành thật, không có nghĩa là không thể mạnh miệng, cho nên Thiên Nhận Tuyết đối với Bạch Ngư phát ra mãnh liệt bắt bỏ. "Ai lo lắng ngươi rồi? Ta chỉ là sợ ngươi chết ở ta nơi này, sau đó ngươi vị kia thân yêu lão sư sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Còn có, ngươi mau đem ta buông ra, không phải ta liền muốn hâu người hộ giá. Thân là Vũ Hồn Điện thánh tử, cư nhiên như thế không có cấp bậc lễ nghĩa, ngươi vị kia giáo hoàng miệt hạ chính là như thế dạy ngươi à?" Bạch Ngư khỏe miệng giật một cái, ám đạo cái này tiểu thiên sử nói chuyện là càng ngày càng vọt lên, thế nào còn học được thân người công kích đâu. Bất quá mặc dù đổ ập xuống chịu bỗng nhiên thử, nhưng bung ra là không thể bung ra, cái này nếu là bung ra lại nghĩ ôm trở về đến, vậy coi như tốn sức đi. Sau đó Bạch Ngư ôm Thiên Nhận Tuyết đứng lên, hướng về trong thiên điện mặt phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa nói ra: "Không lo lắng ta, ta không tin, ta thế nhưng là biết, trước đó mỗi ngày đều có người biết chạy đến ta bế quan cửa mật thất đi dạo. Tiểu thiên sử, ngươi nói người kia là ai a? Ta thế nào luôn cảm giác người kia rất quen thuộc đâu. Ngươi biết người kia a?" Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ lên, cắn một cái tại Bạch Ngư bả vai, đưa tay chợt vỗ Bạch Ngư phía sau lưng, miệng bên trong nghẹn ngào nói: "Không biết, không có người kia, ngươi bế quan đem đầu bế hỏng a. Nhanh lên thả ta ra, không phải ta không để yên cho ngươi." Đối với Thiên Nhận Tuyết phản ứng, Bạch Ngư căn bản không có coi ra gì, không xong liền không xong, nếu là có xong, đó mới là thật xong. Chờ Bạch Ngư ôm Thiên Nhận Tuyết đi vào tẩm điện về sau, liền nhấc chân đem cửa phòng đóng lại, sau đó đi vào trước giường, đem Thiên Nhận Tuyết thả đi lên. "Bạch Ngư, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cùng bị đồng chuyện, ta còn không có tha thứ ngươi đây, ngươi không nên quá phận." "No, đừng, đừng như vậy, thả ta ra, lại cho ta chút thời gian." Đối với Thiên Nhận Tuyết thỉnh cầu, Bạch Ngư kia là điểm sáng đầu không đáp ứng, thẳng đến hai người thẳng thắn đối đại về sau, Bạch Ngư liền vô vô Thiên Nhận Tuyết, ngựa khí phiêu hốt nói ra: "Đến, nâng lên điểm." Lúc này có chút mơ hồ Thiên Nhận Tuyết, thật đúng là thuận theo Bạch Ngư ý nguyện chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, đã hơi trễ. "Ừm hừ hỗn đản, Bạch Ngư, ngươi cho, ấn ngươi chờ đó cho ta." Gần hai canh giờ về sau, trận này khói lửa tràn ngập chiến đấu, mới lấy Bạch Ngư thắng lợi mà kết thúc. Nhìn xem một bên còn lẩm bẩm, mang trên mặt thỏa mãn, cùng một tia không tình nguyện Thiên Nhận Tuyết, Bạch Ngư khỏe miệng có chút dương lên, cười nói ra: "Tiểu Tuyết, ngươi lại thua ù, hiện tại nói cho ta một chút đi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài đều xảy ra chuyện gì rồi?" Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết con mắt mở ra, thầm nghĩ trong lòng, ai cùng ngươi cái này ra xúc dựng lên, không đều là ngươi cưỡng ép tỷ thì sao? Nhưng Thiên Nhận Tuyết lúc này không muốn cùng hắn cưỡng chuyện này, nàng sợ mình lại bị thu thập một lần. Lập tức hơi trở mình, ngữ khí có chút lười biếng nói ra: "Không có việc lớn gì xảy ra, cũng chính là trước đó Tinh La muốn đánh lén chiến đấu, bất quá bị ta ngăn cản trở về. Về sau Tinh La cải biến chiến lược, không tại co vào binh lực nội bộ, bắt đầu cường ngạnh chống cự, tấp đất tấp tranh. Nhưng là thiên đấu quân đội, có Vũ Hồn Điện bên kia ủng hộ, chính diện chiến trường, Tinh La vẫn là đánh không lại. Bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đều là bởi vì Tinh La hoàn thất, lắc lư một chút gia tộc thế lực, để bọn hắn muốn đầu cơ trục lợi, chiếm cái đại tiện nghi. A, nhưng tiện nghi là tốt như vậy chứ a? Nếu như thiên đấu tăng thêm Vũ Hồn Điện, thật dễ đối phó như vậy, Tinh La hoàng thất cũng không trở thành khắp nơi đi lắc lư người." Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ngư. Đánh tới hiện tại, Tinh La bên kia, dù là có một ít không rõ ràng thế lực hạ tràng trợ giúp, cũng giống vậy liên tục bại lui, sắp lui giữ Tinh La thành. Về sau ngươi định làm như thế nào? Phải chăng dựa theo nguyên kế hoạch, tại diệt Tinh La về sau, mượn cơ hội thủ tiêu mỗi loại đại vương quốc công quốc? Nếu như là dạng này, trận đại chiến này, đoán chừng còn phải duy trì liên tục một đoạn thời gian, dù sao những cái kia vương quốc công quốc cũng sẽ không tùy ý chúng ta bài bố. Đối với Thiên Nhận Tuyết hỏi thăm, Bạch Ngư ngửa đầu thở phào một hơi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói ra: "Tiếp tục đi, đều làm được tình trạng này, không có đạo lý bỏ dở nửa chừng, không phải chúng ta trước đó nghiên cứu châu, quận, huyện, trấn bản kế hoạch, không tất cả đều uổng phí rồi sao?" "Không sai, Bạch Ngư dự định tại Đấu La đại lục cải tiến phát triển một chút lao tổ tông quận huyện chế, đem trước phân đất phong hầu vương quốc công quốc thủ tiêu, phân chia mỗi loại châu, đổi thành dính dáng quốc đô ở bên trong cấp 5 chế độ. Từ trung ương triều đình quản lý mỗi loại châu, sau đó tại mỗi loại châu chi địa phân chia quận, huyện, trấn. Trấn, huyện trưởng quan 3 năm biến đổi, quận trưởng quan 5 năm biến đổi, châu trưởng quan 10 năm biến đổi, dạng này cũng có thể hơi phòng ngừa một chút, các nơi xuất hiện không nên có nhiễu loạn. Đồng thời, tiêu trừ trước đó các địa phương độc lập tính, để đại lục ở bên trên bình dân có thể trôi qua hơi tốt đi một chút. Dù sao tại vương quốc công quốc tồn tại tình huống dưới, cho dù là bây giờ hai đại đế quốc cũng không có quyền can thiệp trong đó chính. Tại hắn cai trị bình dân trôi qua có được hay không, hoàn toàn muốn nhìn lần này quốc vương thế nào, quốc vương yên tĩnh, liền có thể trôi qua tốt đi một chút. Nếu là quốc vương có thể dày vò, liền thế xong, lại thêm quý tộc bóc lột, sống hay chết, đều xem ý trời. Về phần tạo phản, không có khả năng. Làm đây là địa phương nào a? Dù nói thế nào, nơi này cũng là có siêu phàm chi lực. Bình thường tiểu lão bách tính, ngươi tụ bắt đầu bao nhiêu, mới có thể cao cấp hồn sư giết a? Cũng không cần quá cao cấp, liền đến cái chơi độc hồn thánh, người bình thường tụ lên đại quân, có bao nhiêu chết bao nhiêu tốt ta. Cho nên Bạch Ngư mới muốn thống nhất đại lục, dù sao chỉ có một quốc gia tình huống dưới, bởi vì trong triều đình thế lực lẫn nhau ngăn được, cho nên mỗi người có thể dày vò trình độ đều rất có hạn. Dù sao ngươi muốn làm quá mức, đối thủ của ngươi liền sẽ nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ là ngươi, bao quát hoàng đế cũng giống vậy, cũng không thể giống có ít người trong tưởng tượng như thế, tùy tâm sử dụng. Nghe được Bạch Ngư, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi tiền tuyến đợi một thời gian ngắn đi, có ngươi tọa trấn tiền tuyến đại quân, ta cũng có thể bắt đầu thu thập thiên đấu cảnh nội nước phụ thuộc. Không phải, chờ Tinh La hủy diệt, bắt đầu thủ tiêu công quốc vương quốc thời điểm, tiền tuyến đoán chừng liền sẽ lộn xộn. Dù sao bây giờ thiên đấu đại quân, có hơn phân nửa đều là từng cái nước phụ thuộc người, một khi để bọn hắn nghe nói, quốc gia của mình muốn bị thủ tiêu, khó đảm bảo sẽ không ra chuyện gì. Huống hồ, còn có Tinh La bên kia nước phụ thuộc, Tinh La hủy diệt, không có nghĩa là những cái kia nước phụ thuộc cũng đều bị diệt. Nếu như không có thủ tiêu nước phụ thuộc việc này, bọn hắn đoán chừng biết thay cái thân phận, lấy quý tộc hình thức tiếp tục kéo dài. Chỉ khi nào việc này truyền ra, bọn hắn tất nhiên sẽ làm mưa làm gió, đi phục hồi việc, dù sao quý tộc nào có quốc vương hương. Chương 307, Chu gia hội nghị, chương 307, Chu gia hội nghị. Tại Thiên Nhận Tuyết sau khi nói xong, Bạch Ngư biểu tình nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới, như thế biết công phu, này nương môn liền cho mình an bài cái việc để hoạt động. Nhưng tiểu thiên sử nói có đạo lý, vì không ra nhiễu loạn, tiền tuyến sát thực hẳn là sắp xếp người nhìn xem. Mặc dù người này cũng không phải là không phải hắn không thể, nhưng người ta đều lên tiếng, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Không phải, vạn nhất tiểu thiên sử tức giận, đặt xuống đánh, chạy về Vũ Hồn Thành không làm, vậy hắn nhưng là chết lặng. Được, ta đã biết, ngươi dự đoán một chút, khoảng cách hủy diệt Tinh La còn cần bao lâu thời gian, ta biết ở trước đó chạy tới. Thiên Nhận Tuyết con mắt nhắm lại, hơi trầm ngâm một hồi, liền mở miệng nói ra. Đại khái còn phải cần 3-4 tháng đi, thời gian cụ thể khó mà nói, dù sao Tinh La hoàng thất cũng là có nội tình, thực lực có chút không tầm thường. Nếu như ngươi muốn không có việc gì, liền sớm đi qua đi, không phải, nếu như bị đái ra hai vị kia phong hào đấu la, dẫn người trốn thoát, liền thế không dễ làm. Bạch Ngư thầm than một tiếng, mình thật đúng là lao lực mệnh, lúc này mới vừa xuất quan, không đợi nghỉ một lát đâu, liền bị chuyện phiền toái đè trên đầu. Hiểu rõ, ta biết sớm chạy tới, đúng, Vinh Vinh các nàng hiện tại ở đâu? Còn tại Thiên Đấu Thành a. Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu liếc qua Bạch Ngư, trong lòng thầm mắng một tiếng cẩu vật, cái này còn không có xuống giường đâu, liền nhớ thương hắn những cái kia cô bạn gái nhỏ. Không tại Thiên Đấu Thành, chỉ là cách cũng không xa, các nàng bên người vẫn luôn có Vũ Hồn Điện người đi theo, tùy thời đều có thể truyền lại tin tức. Nếu như ngươi muốn tìm các nàng, liền đi trong thành phân điện, để bọn hắn cho ngươi truyền tin tức là được rồi. Nghe Thiên Nhận Tuyết kia hơi lãnh đạm ngữ khí, Bạch Ngư ho nhẹ một tiếng, lập tức không để ý Thiên Nhận Tuyết giãy giụa, bắt đầu lần thứ hai chiến đấu. Chờ Bạch Ngư từ trong hoàng cung lúc đi ra, thời gian đã đi tới ban đêm, hắn đầu tiên là đến Thiên Đấu Thành Võ Hồn phân điện, cho còn tại đại lục ở bên trên đi dạo chu trúc thanh bọn người, chuyển cái tin tức. Sau đó lại trong đêm bay trở về Vũ Hồn Thành, muốn an ủi một phen, hồi lâu không thấy bị đồng cùng A Ngân. Chờ hắn sau khi tới, mới phát hiện Liễu Nhị Long cũng từ trong gia tộc chạy đến, về tới Vũ Hồn Thành, cho nên Bạch Ngư liền ngay tiếp theo nàng cùng một chỗ an ủi một phen. Tại Vũ Hồn Thành dính nhau hơn nửa tháng về sau, Bạch Ngư lại ngựa không ngừng vó đi Thiên Đấu Thành, bởi vì bên kia truyền đến tin tức, hắn cô bạn gái nhỏ nhóm trở về. Sau đó Bạch Ngư lại tại Thiên Đấu Thành chờ đợi hơn 2 tháng, thẳng đến tiền tuyến bên kia truyền đến tin tức, nói là đã bao vây Tinh La Thành. Bạch Ngư lúc này mới che lấy eo, sắc mặt tái nhợt chạy tới tiền tuyến. Nên nói không nói, tuổi đời này lớn, thực lực mạnh, sát thực khó đối phó, huống chi người ta sẽ còn xa luân chiến. Tinh La Thành, U Minh Đại Công Tức phủ, lúc này Chu gia tất cả cầm quyền người, tất cả đều tụ tại gia tộc phòng nghị sự ở trong. Mà lúc này thế hệ này U Minh Đại Công Tức, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh phụ thân, nhìn xem dưới đây trên mặt kinh hoàng, họ hét tầm ý người Chu gia, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, không chỉ là gia tộc ở trong những người khác hoảng, chính hắn cũng hoảng, dù sao ai cũng nghĩ không ra, chính vào cường thịnh Tinh La đế quốc, cứ như vậy muốn hủy diệt đây. Kỳ thật Tinh La diệt cũng liền diệt, đối với người bình thường tới nói, kia cũng không đáng kể, đơn giản đổi một cái hoàng đế mà thôi. Nhưng bọn hắn Chu gia không giống à, U Minh Đại Công Tức xưng hào, đây chính là giữ quốc đồng hưu, nhà bọn hắn cùng hoàng thất đái ra, khóa lại quá sâu. Nếu là Tinh La đế quốc bị diệt, bọn hắn Chu gia cũng nhất định không để lại, ai bảo bọn hắn danh hào lớn như vậy, còn không có cường giả trèo chống đâu. Bây giờ bọn hắn Chu gia, đem đời trước tộc trưởng đều tính cả, cũng liền ba vị hồn đấu la, mà tiến công tinh la trong đại quân, cũng không chỉ một vị phong hào. Liên chút thực lực ấy, thế nào bảo trụ gia tộc ta? Vốn là có chút hậm hực u minh đại công tước, trông thấy thuộc hạ còn đang không ngừng ầm ĩ, tâm tình biến càng thêm phiền muộn. Lập tức hắn vô cái bàn, ngữ khí hơi không kiên nhẫn vẫn nộ quát. Tốt, đều chớ ồn nào. Gọi các ngươi đến, là để các ngươi nghị sự, không phải để các ngươi đến cãi nhau. Hoàng thất dự định, các ngươi cũng đều rõ ràng, mấy ngày nay liền sẽ tổ chức nhân thủ, thoát khỏi vòng vây, chạy trốn tới đại lục bên ngoài. Trước đó bệ hạ triệu kiến ta, hỏi chúng ta Chu gia, có nguyện ý hay không cùng bọn hắn cùng rời đi, ta còn không có cho trả lời chắc chắn. Cho nên, các ngươi đều nói một chút đi, chúng ta phải làm sao? Nghe được U Minh đại công tước, ở đây người Chu gia tất cả đều trầm mặt lại, không phải bọn hắn cái gì ý nghĩ đều không có, mà là có ý tưởng cũng không dám nói. Chớ nhìn bọn họ trước đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ầm ĩ lợi hại, nhưng thật đến muốn hạ quyết định thời điểm, bọn hắn cũng không dám tùy tiện há miệng. Dù sao cái này nếu là quyết sách sai lầm, vậy bọn hắn Chu gia nhưng là xong, mà bọn hắn hạ quyết định người, cũng đã thành Chu gia tội nhân thiên cổ. Ngồi tại phía trước nhất lão giả, Chu gia đời trước U Minh đại công tước, nhìn xem đám người cả đám đều biến thành chi cút, nhịn xuống không nhẹ thán một tiếng. Ai, Chu gia không người kế tục a. Con ta, đừng hy vọng bọn hắn, nói một chút ngươi ý nghĩ đi, là dự định lưu lại, đầu hàng thiên đấu, cực thiên đấu biết thủ hạ lưu tình. Vẫn là có ý định đi theo đái gia, bác đánh cược, nhìn xem có thể hay không đánh ra một con đường sống. Nghe được lão cha hỏi thăm ý nghĩ của hắn, U Minh đại công tước đầu lớn hơn. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là đi theo đái gia đi, dù sao đầu hàng chính là đem sinh tử giao cho đường trong tay người, thực sự không phải người thông minh cách làm. Nhưng Tinh La Hoàng thất muốn cho bọn hắn đi theo, có chủ ý gì, dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Đơn giản là muốn lợi dụng bọn hắn Chu gia làm tấm mục, như gặp được thời khắc nguy cơ, có thể cho Hoàng thất lưu lại đoạn hậu, để cho bọn hắn có thể chạy trốn. Cho nên, bây giờ Chu gia tiến không phải, lui không phải, có thể nói mù lòa xem bói, hai đầu chắn. Nhưng lại chắn cũng phải tìm một đầu đường ra mới được à, cũng không thể ngồi chờ chết, nằm ngửa chờ chết à. U Minh đại công tước ngón tay gõ bàn, sắc mặt từ dãy rủa dần dần trở nên kiên định, sau đó ngựa khí trầm thấp nói ra. Đi. Chúng ta cùng theo đi. Không đi, chẳng khác nào đem mệnh giao cho đường trong tay người, dạng này không được. Nếu như đi, còn có một chút hy vọng sống, dù là cuối cùng giống như khó thoát diệt vong, chỉ ít, chúng ta cũng cố gắng quá rồi. U Minh đại công tước sau khi nói xong, dưới đáy đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả đều gật đầu biểu thị đồng ý. Đời trước U Minh đại công tước cũng gỡ xuống sợi râu, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Mặc dù tất cả mọi người biết, đi không nhất định có thể bảo trụ gia tộc, nhưng không đi, là nhất định không giữ được. Dù sao tại Tinh La đế quốc, bọn hắn Chu gia danh hào cực lớn, thế lực cũng không nhỏ. Nếu là lưu lại, coi như thiên đấu hoàng thất không giết bọn hắn, dưới đây những cái kia quý tộc cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Bởi vì bọn hắn Chu gia, tại Tinh La nơi này chiếm không nhỏ một phần lợi ích, không đem bọn hắn thanh trừ, cái đồ chơi này làm sao chia a? Cho nên, bọn hắn lưu lại nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đi theo hoàng thất chạy trốn, đánh cược một keo thiên đấu truy kích cường độ, cùng đái ra lương tâm. Chương 308, Chu Trúc Vân xuất hiện, chương 308, Chu Trúc Vân xuất hiện. Đang quyết định về sau, U Minh đại công tước nhìn một chút phản ứng của mọi người. Phát hiện không ai phản đối, liền gật đầu, dự định tuyên bố tan họp, sau đó để đám người xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng, dù sao coi như chạy trốn, cũng muốn thu thập một chút gia sản không phải. Còn không chờ hắn nói chuyện, liền bị ngoài cửa một thanh âm cắt đứt. Đi cái gì đi à, phụ thân, còn có chư vị thúc bá đều xin yên tâm đi, chúng ta không cần rời đi, không có việc gì. Chu gia đám người nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người bốc lửa, trên mặt ý cười nữ nhân, chậm rãi đi đến. Mà Chu Trúc Vân phụ thân, U Minh đại công tước nhìn thấy mình vị này nữ nhi xuất hiện, hơi nhíu nhíu mày, thần sắc hơi kinh ngạc. Mấy năm này hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ khi hắn nữ nhi này tham gia xong hồn sư giải thi đấu trở về sau, vẫn nấp tại mình trong tiểu viện không đi ra, hơn nữa còn đối ngoại tuyên bố bế quan. Nhưng bế không bế quan hắn còn không biết ta. Cả ngày không phải ngẩn người chính là đùa mèo, cái này bế cái gì nốt. Nói nàng mấy lần, để nàng ra ngoài cùng Đái Duy Tư bồi dưỡng một chút tình cảm, người ta cũng không nghe, mà lại không chỉ Chu Trúc Vân không nghe, Đái Duy Tư bên kia thế mà cũng không có gì động tĩnh. Về sau hắn cũng không nguyện ý lãng phí chiếc kế lưới, đã người ta vị hôn phu đều không có ý kiến, vậy hắn cái này làm cha, còn quản nhiều như vậy làm gì? Cho nên, lần này lúc họp, U Minh đại công tước cũng liền không có thông chi Chu Trúc Vân. Mặc dù Chu Trúc Vân có tư cách tham gia hội nghị, nhưng nàng cả ngày đợi trong sân không ra, thông chi cũng không có tác dụng gì à. Dù sao lúc trước hắn cũng không phải chưa thử qua, coi như Tinh La liên tục bại lui thời điểm, hắn nữ nhi này vẫn là một mặt không quan trọng, làm hắn đều có chút mê mang. Thật không nghĩ đến, nàng hôm nay thế mà từ trong viện ra, nhưng ngươi ra liền ra đi, chạy đến cái này phản đối hắn là có ý gì à? Không biết bây giờ đã tính mệnh du quan rồi sao? Sau đó U Minh đại công tước sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói: "Trúc Vân, đừng hồi náo. Tình huống bên ngoài ngươi không hiểu rõ, đã tới, ngồi xuống nghe đi, không muốn tùy ý phát biểu ý kiến." Nghe được nàng lao cha quát lớn, Chu Trúc Vân khoát tay áo, hơi có vẻ tùy ý nói ra: "Ta hiểu rõ, hiểu rất rõ, đơn giản chính là Tinh La đế quốc muốn hủy diệt, hoàng thất đái gia muốn xách thùng chạy trốn đi. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ cần chúng ta Chu gia an an tâm tâm đợi ở chỗ này, tin tưởng ta, không có bất luận kẻ nào sẽ tới tìm phiền toái." Nghe được Chu Trúc Vân, Chu gia đám người tất cả đều biểu lộ đờ đẫn nhìn xem nàng, khẽ nhếch miệng, căn bản không biết nàng ở đâu ra lực lượng. Thật coi Thiên Đấu đại quân là nhà bọn hắn a. Muốn cho bọn hắn cách Chu gia xa một chút, người ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, so với Chu gia những người khác không thể tin, U Minh đại công tước bản thân, thần sắc ngược lại là có chút biến hóa. Đối với Chu Trúc Vân nữ nhi này, hắn tự nhận là hiểu khá rõ, từ nhỏ tâm trí không tầm thường, thủ đoạn cao siêu, xưa nay không nói không có nắm chắc. Đã nàng cảm thấy, Chu gia không cần rời đi, cũng có thể bảo toàn tự thân, kia sao không nghe xong ý kiến của nàng đâu? Trúc Vân, ngươi vì sao chắc chắn như thế, ta Chu gia không có việc gì? Ngươi phải biết, bây giờ tình huống, dù không được gia tộc đạp sai nửa bước, nếu không, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đối với U Minh đại công tức hỏi thăm, Chu Trúc Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là hơi do dự một chút, sau đó nhìn về phía chung quanh tộc nhân. Các vị thúc bá trưởng lão, còn xin tránh một chút, việc này còn chưa tới công khai thời điểm, còn cần giữ bí mật. Không phải Trúc Vân không tin được mọi người, mà là việc này liên quan đến Chu gia tương lai, Trúc Vân không thể không cẩn thận cẩn thận. Chu Trúc Vân vừa dứt lời, mọi người ở đây liền tất cả đều biến sắc, bắt đầu chủ động đứng dậy rút lui. Bởi vì bọn hắn thông qua Chu Trúc Vân cách làm, nhìn ra nàng là thật có nắm chắc bảo trụ gia tộc, không phải đang nói đùa. Đã như vậy, vậy nhưng dung không được bọn hắn nói nhảm, dù sao có thể tại không rời đi tình huống dưới, an ổn sinh hoạt, ai nguyện ý bước lên bỏ mình phong hiểm, ly biệt quê hương đâu. Cho nên, coi như bọn hắn bây giờ bị trong ra ngoài, cũng không một câu oán hận nào, dù sao chuyện lấy mật thành đạo lý này, bọn hắn vẫn hiểu. Thậm chí, bọn hắn lúc này phần lớn người đều ở trong lòng âm thầm tính toán, muốn phái ra nhân thủ, đi giám thị ở đây những người khác. Vạn nhất có người muốn phản bội gia tộc, phía sau để lộ bí mật, vậy cũng đừng trách bọn hắn không để ý tình nghĩa, lòng dạ độc ác. Đám người đều rời đi về sau, ở đây liền chỉ còn lại có Chu Trúc Vân cùng nàng phụ thân, còn có gia gia của nàng ba người. Trúc Vân nha đầu, hiện tại ngươi có thể nói một chút đi, ngươi vì cái gì dám cam đoan ta Chu gia lưu tại nơi này sẽ không tao ngộ nguy hiểm? Đời trước U Minh đại công tức nhìn về phía Chu Trúc Vân, đôi mắt giàn mua bên trong mang theo một vòng chờ mong, ngựa khí dồn dập hỏi. Nghe được gia gia của nàng hỏi thăm, Chu Trúc Vân trên mặt hiện lên một vòng ý cười, nhớ tới cho nàng cam kết Bạch Ngư, đợi đến Tinh La hủy diệt về sau, nàng cũng liền có thể cùng cái này toàn gia lại gặp nhau. Phụ thân, gia gia, các ngươi biết Trúc Thanh nam nhân là ai à? Hắn chính là ta có thể bảo trụ gia tộc ỷ vào. U Minh đại công tức nhíu nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp nói ra. Trúc Vân à, muội muội của ngươi tìm bạn trai là ai, ta tự nhiên cũng đã được nghe nói, nhưng Trúc Thanh nha đầu kia, tính tình ngay thẳng, sợ là đối với gia tộc không có cảm tình gì đi. Huống hồ, coi như Trúc Thanh còn băn khoăn gia tộc, nàng cũng chưa chắc có thể tạo được cái tác dụng gì. Dù sao như Vũ Hồn Điện thánh tử như vậy nhân vật, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm sao lại nghe nàng một cái tiểu nha đầu ý kiến. Nữ nhi của hắn Chu Trúc Thanh, theo Bạch Ngư tin tức, hắn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới, thông qua loại quan hệ này, đến vì gia tộc mưu cầu sinh lộ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Tinh La hoàng đế đều không nghĩ tới, thông qua Chu Trúc Thanh cùng Bạch Ngư quan hệ, để Vũ Hồn Điện lui binh. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một nữ nhân mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được Bạch Ngư. Dù sao kia Vũ Hồn Điện thánh tử là nhân vật nào a? Chính diện đối chiến đường thần đem nó đánh lui, đều có thể xưng đại lục tuyệt đỉnh, làm sao lại bị một cái tiểu nha đầu ảnh hưởng? Cho nên, đối với U Minh đại công tức tới nói, chuyện này còn không bằng không đề cập tới, nếu như Chu gia thật bị diệt, kia Chu Trúc Thanh cũng coi là Chu gia lưu lại một đầu huyết mạch. Nghe được phụ thân nàng, Chu Trúc Vân nhếch miệng, nếu là biến thành người khác, nàng thật đúng là không dám hứa chắc cái gì. Nhưng Bạch Ngư tên kia không giống, ngoại trừ nam nhân bệnh trùng, háo sắc bên ngoài, hắn tính cách cùng đại lục ở bên trên người, không có một chút tương thông, thậm chí có chút không hợp nhau. Dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Trúc Thanh là không ảnh hưởng được Bạch Ngư, nhưng tình huống thực tế chính là có thể ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng trình độ còn không nhỏ. Từ bọn hắn vừa gặp mặt tình huống, liền có thể nhìn ra được. Dù sao muội muội nàng một tờ thư, đem Bạch Ngư lừa gạt đi khách sạn, hắn đều không có sinh khí, có thể nghĩ, hắn đối với mình nữ nhân có rất lớn bao dung độ. Lo lắng của ngươi dư thừa, Bạch Ngư tên kia cùng người khác không giống, Trúc Thanh tại cái kia địa vị, không có ngươi nghĩ thấp như vậy. Chương 309, U Minh đại công tước, gài bẫy. Ta không tin, chương 309, U Minh đại công tước, gài bẫy. Ta không tin. Nói đến đây, Chu Trúc Vân ngữ khí một trận, thần sắc trở nên có chút nhăn nhó. Huống hồ, không chỉ có Trúc Thanh bên kia quan hệ, cái này còn không có ta đây à, yên tâm đi, Bạch Ngư đã đáp ứng ta, nhất định sẽ bảo đảm Chu gia không việc gì. A. Nghe được Chu Trúc Vân, U Minh đại công tước cùng Lão đại công hai người đều có chút trợn tròn mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Cái kia, Trúc Vân nha đầu a, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi cùng vị kia Vũ Hồn Điện thánh tử cũng có quan hệ gì hay sao? Chu Trúc Vân chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, chủ động câu dẫn người khác, việc này ít nhiều có chút mất mặt ta, tuyệt đối không thể nói, đến tìm đệm lưng mới được. Muội muội à, nhìn tỷ tỷ trước kia đối ngươi tốt như vậy phân thượng, ngươi liền thay tỷ tỷ lưng một nồi đi. Sau đó Chu Trúc Vân ánh mắt trở nên có chút u hoán, ngựa khí ai thán nói ra, còn không phải ta kia hảo muội muội, vì trả thù ta, cho ta xuống bộ, trời đất xui khiến, liền cùng Bạch Ngư tên kia nhắc lên quan hệ. Bất quá, giữa chúng ta mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng Bạch Ngư hắn đối ta còn là không tệ, không chỉ có không có cái gì thành kiến, ngược lại cho ta không ít đồ tốt. Mấy năm này ta bế quan mặc dù là giả, nhưng cũng đúng là đang tiêu hóa hắn cho ta đồ vật. Phụ thân, ngươi cũng có thật lâu, đều không chú ý qua thực lực của ta đi. Ngươi xem một chút, ta thực lực hôm nay như thế nào? Chu Trúc Vân vừa dứt lời, liền trực tiếp triệu hoán võ hồn phụ thể, lựa vàng, hai tím, hai đen lục đạo hồn hoàn, vây quanh nàng trên dưới lưu động. Đồng thời, một cỗ thuộc về cao cấp hồn đế uy áp trực tiếp từ Chu Trúc Vân trên thân bắn ra. Mặc dù cỗ uy áp này đối với U Minh đại công tức cùng Lão đại công tới nói giống như gió mát quất vào mặt, nhưng bọn hắn đối với Chu Trúc Vân thực lực vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Dù sao bọn hắn vẫn nhớ kỹ, Chu Trúc Vân tham gia hồn sư giải thi đấu thời điểm cũng mới cấp 46 mà thôi. Nhưng nhìn nàng bây giờ cái này hồn lực ba động, tuyệt đối là cao cấp hồn đế, hồn lực tối thiểu vượt qua cấp 65. Lúc này mới hơn 3 năm, liền tăng lên hơn 20 cấp. Cái này lại không phải hồn sĩ, hồn sư giai đoạn, uống thuốc cũng không có nhanh như vậy a. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại nghĩ, thủ bút này đã xuất từ vị kia Vũ Hồn Điện Thánh Tử, kia giống như cũng liền không có như vậy ly kỳ. Dù sao không đề cập tới bản thân hắn kia không thể nào hiểu được thực lực, liền nói nhà bọn hắn Chu Trúc Thanh đi, nha đầu kia cái gì thiên tư thực lực, hai người bọn họ cái này làm cha cùng gia gia còn không rõ ràng làm a. Tiên thiên hồn lực cấp 7 mà thôi, ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không sánh nổi, mặc dù tu luyện tương đối khắc khổ, nhưng có một số việc không phải khắc khổ liền có thể làm được, phải xem thiên tư. Nhưng từ khi hồn sư giải thi đấu tin tức truyền về sau, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, Trúc Thanh nha đầu kia hồn lực đều đuổi kịp tỷ tỷ nàng. Loại này không bình thường tốc độ tăng lên, rõ ràng không phải thông qua tu luyện có thể được tới, tất nhiên cùng vị kia Vũ Hồn Điện Thánh Tử có quan hệ trực tiếp. Đã có Chu Trúc Thanh tiền lệ, kia Chu Trúc Vân bây giờ tiến cảnh nhanh như vậy, cũng liền không khó hiểu được. Nghĩ thông suốt về sau, U Minh đại công tức thu hồi trên mặt kinh ngạc, ngược lại trở nên có chút nghi ngờ, ánh mắt trên người Chu Trúc Vân vừa đi vừa về liếc nhìn. Đối với hắn nữ nhi này, hắn đã tin hơn phân nửa, duy nhất không tin chính là Trúc Thanh nha đầu kia sẽ cho tỷ tỷ nàng gài bẫy. Không phải hắn cái này làm cha, xem nhẹ mình nhị nữ nhi, mà là Trúc Thanh nha đầu, từ nhỏ đã không có biểu hiện ra qua cái thiên phú này. Ngược lại là hắn đại nữ nhi Chu Trúc Vân, ở phương diện này rất có thủ đoạn. Cho nên, tình huống lúc đó, không phải là trái lại a. Trúc Vân nha đầu cái này làm tỉ tỉ, cho muội muội xuống bộ, sau đó đoạt muội muội nam nhân. Chu Trúc Vân nhìn xem cha nàng sắc mặt, trở nên càng ngày càng cổ quái, liền nhịn không được dậm chân, có chút nổi giận nói ra. Cha, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Chúng ta bây giờ nói chính sự đâu, ngươi cũng muốn đi đâu? Nghe được Chu Trúc Vân thanh âm, U Minh đại công tức ho nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên. Khục, đã có Bạch Ngư Thánh Tử che chở, vậy ta Chu gia liền không cần đi. Đợi chút nữa ta liền đi thông chi tộc nhân, để bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đang hoàng đợi trong nhà, không muốn vọng động. U Minh đại công tức ngữ khí có chút hưng phấn, gia tộc có thể có người che chở, không cần tao ngộ nguy hiểm, hắn nhưng là thật cao hứng. Về phần cái này che chở làm sao tới, Tinh La đại hoàng tử trên đầu có hay không mũ, hắn nhưng không quản được nhiều như vậy. Dù sao nhi nữ tình trường chuyện, cái đồ chơi này không ai nói rõ được đúng hay không. Bất quá, mặc dù bọn hắn Chu ra đường lui có, nhưng khó đảm bảo Tinh La hoàng thất sẽ không cưỡng ép để bọn hắn đi theo rời đi. Dù sao không có bọn hắn Chu ra, đái ra liền sẽ thiếu một cái vũ hồn dung hợp kỹ cường đại át chủ bài, cho nên bọn hắn chưa chắc sẽ để Chu ra lưu lại. Mà hoàng thất bên kia có hai vị phong hào, một khi cường ngạnh, bọn hắn Chu ra giống như không phản kháng được a. Nghĩ đến cái này, U Minh đại công tức biến sắc, lông mày thật sâu nhăn lại. Chúng ta không cùng hoàng thất cùng đi, đoán chừng bọn hắn sẽ không nguyện ý a, dù sao nếu luận mỗi về vũ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn liền không nỡ để chúng ta lưu lại. Dạng này, ta đem gia tộc người chia hai bộ phận, cha ngươi cùng Trúc Vân một người mang một đội, ra ngoài giấu đi. Bây giờ thiên đấu tiến công mãnh liệt, hoàng thất không kiên trì được bao lâu, chỉ cần có thể giấu ở một đoạn thời gian, chúng ta Chu gia liền an toàn. Nghe được U Minh đại công tước, Chu Trúc Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Cha, không cần lao lực như vậy, ta nói qua, chỉ cần an ổn đợi trong nhà, không ai dám tìm đến phiền phức. Ngài biết ta vì cái gì chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể với bên ngoài tình huống hiểu rõ như vậy à? Đó là bởi vì Linh Diên tỷ cũng ở tại nhà của ta bên trong, chỉ cần có Linh Diên tỷ tại, đủ để bảo vệ chúng ta Chu gia bình yên vô sự. U Minh đại công tước nháy nháy mắt, trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Trúc Vân, ngươi nói Linh Diên tỷ đến cùng là ai a? Nàng có gì năng lực có thể bảo vệ chúng ta Chu gia bình yên vô sự? Bất quá, cái tên này ta giống như ở đâu nghe qua tới. Linh Diên, chẳng lẽ là Vũ Hồn Điện trưởng lão Linh Diên đấu la? U Minh đại công tức sắc mặt đổi biến, thanh âm đều có chút lanh lảnh. Dù sao hắn ý nghĩ này quả thực có chút dọa người, trong nhà đột nhiên tiến đến một vị Vũ Hồn Điện phong hào đấu la, hắn thế mà không biết. Cái này nếu là bọn hắn đầu óc không rõ ràng, cái này không lập tức thành diện tộc chi họa a? Một bên lão đại công cũng là lão thủ lắc một cái, hao xuống một sợi sợi râu, biểu lộ có chút hoảng sợ. Chu Trúc Vân nhìn thấy bộ dáng của hai người, liếc mắt, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra: "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, trước đó thiên đấu cùng Tinh La lúc khai chiến, Bạch Ngư liền để Linh Diên tỷ tới ta chỗ này. Ngoại trừ cho ta đưa phong thư bên ngoài, Linh Diên tỷ nhiệm vụ chính là lưu lại bảo hộ một chút ta an toàn, để tránh hoàng thất người đột nhiên nổi điên, lan đến gần ta. Lúc đầu việc này cùng Chu gia là không có quan hệ, Linh Diên tỷ cũng sẽ không quản Chu gia chết sống. Nhưng trải qua con gái của ngươi ta không ngừng cố gắng, rốt cục thuyết phục Linh Diên tỷ, để nàng bảo hộ một chút nhà chúng ta." Chương 310, Bạch Ngư cản đường, chương 310, Bạch Ngư cản đường. Nói đến đây, Chu Trúc Vân ưỡn ngực, đầu có chút dương lên, thần sắc trở nên có chút kiêu ngạo. Cho nên, chỉ cần tộc nhân có thể an tâm đợi trong nhà, không ai có thể đánh tiến đến. Dù sao tựa như cha như ngươi nói vậy, bây giờ thiên đấu tiến công mãnh liệt, chúng ta lại có một vị phong hào tọa chấn, hoàng thất sẽ không theo chúng ta cùng chết. Trừ phi bọn hắn từ bỏ chạy chối chết cơ hội, cũng muốn kéo chúng ta đệm lưng, không phải, bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Chu Trúc Vân tiếng nói vừa ra, U Minh đại công tức liền ngã hít một hơi khí lạnh, thân thể có chút ngửa ra sau, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Chu Trúc Vân, phảng phất như muốn nhận thức lại một lần. Hắn lúc này nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, cái này đại nữ nhi thủ đoạn có thể a, không chỉ có thể mê hoặc Vũ Hồn Điện Thánh Tử, còn có thể kéo tới một cái phong hào bảo tiêu, như bức a. Bất quá, mặc kệ nàng là thế nào làm được, đối với Chu gia bây giờ tình trạng tới nói, đều là tốt đẹp tin tức. Dù sao có một vị phong hào tọa chấn, lại thêm bọn hắn Chu gia nguyên bản thực lực, hoàng thất nếu muốn tới cứng, vậy nhưng thực sự cân nhắc một chút. Được, ta đã biết. Đã như vậy, vậy liền theo Trúc Vân ngươi nói xử lý. Còn có, đã Linh Diên miệng hạ ở tại ngươi trong viện, kia chắc là không muốn lộ diện, ngươi liền thay vi phụ ân cần thăm hỏi một tiếng miệng hạ, nhìn xem phải chăng có nhu cầu gì. Nếu có, Trúc Vân ngươi liền tới nói cho vi phụ, Chu gia chắc chắn đem hết toàn lực thỏa mãn. Chu Trúc Vân nháy mắt, Linh Diên tỷ bên kia, giống như không có gì nhu cầu a. Có lẽ thích uống chút ít rượu. Nhưng cái này, chính nàng tùy tiện phân phó người liền có thể làm đến, căn bản không cần tốn công tốn sức. Chỉ là Chu Trúc Vân vẫn gật đầu, biểu thị biết, dù sao nàng không làm như vậy, cha nàng cũng không thể an tâm. Sau đó, ba người lại thảo luận một chút đến tiếp sau an bài, liền riêng phần mình tản ra, đi bận rộn chuyện của mình. Sau năm ngày, thật ở tiền tuyến Bạch Ngư, chính buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hai con dế đánh nhau, thỉnh thoảng còn cần tiểu côn lay một chút. Thánh tử điện hạ, có tin tức, theo thám tử hồi báo, Tinh La thành bên kia, hai ngày này nháo đàng lợi hại. Mà lại, Tinh La hoàng thất người, cũng tại đại quy mô điều động nhân thủ, chắc hẳn không ra điện hạ sở liệu, bọn hắn là muốn chạy trốn. Nghe được qua Long Nguyên Soái, Bạch Ngư ném đi trong tay tiểu côn, đứng người lên xoay xoay lưng. Đã như vậy, vậy ta cũng nên hoạt động một chút, cái này nếu để cho bọn hắn chạy, vậy ta chẳng phải đi không a. Bất quá, nên nói không nói, cái này Tinh La hoàng thất tuyển chọn thái tử bộ kia, cũng là có điểm tốt. Chỉ ít thời điểm chạy trốn không chậm trễ chuyện, dù sao ít người nhà, không có những cái kia loạn thất bát tao thân vương loại hình. Đứng sau lưng Bạch Ngư qua Long ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phải ít người à, dù sao mỗi một thời đại có thể còn sống sót, cứ như vậy một hai cái, còn lại tất cả đều chết xong. Chỉ là qua Long đối loại này tuyển chọn phương thức, cũng không thế nào cảm mạo, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, Tinh La đế quốc kế thừa pháp, đơn giản so manh thú còn muốn hung ác. Sau đó Bạch Ngư lắc đầu, ám đạo cái này qua Long, không có một chút làm vai phụ thiên phú về sau, liền quay người đi ra doanh trướng, hướng về Tinh La thành phương hướng mà đi. Bạch Ngư tại mới vừa đến tiền tuyến thời điểm, liền để qua Long phái ra thám tử, đi Tinh La thành tìm hiểu tin tức. Vì chính là tại Tinh La hoàng thất thời điểm chạy trốn, có thể đem cho chặt đứng, nếu là hoàng thất không hủy diệt, vậy làm sao có thể xem như diệt quốc đâu. Mà lại Bạch Ngư cũng không có ý định tự tay giết bọn hắn, chỉ là muốn đem hai vị kia phong hào đánh thành trọng thương, chắn trong Tinh La thành. Dù sao tại ngoài sáng bên trên, là thiên đấu muốn hủy diệt Tinh La, hắn thân là vũ hồn điện người, không nên xuất lực quá nhiều. Chỉ cần có thể đem nó ngăn ở Tinh La thành liền tốt, về phần hủy diệt hoàng thất chuyện, vẫn là giao cho thiên đấu người đến xử lý đi. Ban đêm hôm ấy, Tinh La đại quân tứ phía xuất kích, bất kể đại giới tiến công thiên đấu tiền tuyến các nơi doanh địa. Mà này một đám liều mạng tử chiến binh sĩ, lại là không biết, bọn hắn hoàng đế bệ hạ đã mang nhà mang người, thừa dịp bóng đêm xách thùng chạy trốn. Đãi ra một nhóm hơn 10 người, từ Tinh La thành cửa đông xuất phát, hướng đông một đường phi nước đại, dự định vượt qua Hổ Khiếu sơn mạch, đi vào Tinh Lạc Hà, thuận dòng sông tiến về Đông Hải. Nhưng bọn hắn mới đi ra ngoài không bao xa, vừa tới đấu thần hồ địa giới, liền bị ngồi ở bên hồ câu cá một thân ảnh, cho kinh hãi bỗng nhiên ngay tại chỗ. Dẫn đầu Đãi ra lão tổ, lúc này miệng bên trong nhiệt khổ, thần sắc tuyệt vọng, hắn nhìn xem bên hồ kia một thân ảnh, thanh âm khàn khàn nói ra: "Thánh tử điện hạ, đây là tại bên trong chờ chúng ta. Nhưng ta Đãi ra cùng Vũ Hồn Điện cũng không kết thù kết toán, cùng điện hạ càng là không thù, điện hạ làm gì đuổi theo chúng ta không hả?" Lúc đầu đi theo đội ngũ phía sau Đái Mộc Bạch, nghe được lão tổ nói Bạch Ngư ở phía trước ngăn đón, lập tức chạy tới, la lớn: "Bạch ca, là ta, Đái Mộc Bạch a. Ta biết bây giờ Vũ Hồn Điện đang giúp trợ thiên đấu, nhưng vậy chỉ bất quá là thuê mà thôi. Bạch ca ngươi có thể hay không xem ở, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, mở một mặt lưới, để chúng ta đi qua." Tinh La hoàng thất những người khác, bao quát Tinh La đại đế ở bên trong, lúc này đều là sắc mặt khó coi chờ đợi lấy Bạch Ngư đáp lời. Như người trước mắt này không phải Bạch Ngư, vậy bọn hắn tuyệt đối đánh, muốn cho bọn hắn cứ làm như vậy ba ba chờ lấy. Kia không có khả năng. Nhưng vị này thánh tử điện hạ không giống, bọn hắn nếu là xông đi lên, trừ bỏ bị người ta một bàn tay ấn vào trong đất, không có loại thứ hai kết quả xuất hiện. Cho nên, cho dù là bọn họ lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể chờ lấy Bạch Ngư lên tiếng, nhìn xem có thể hay không thả bọn họ một con đường sống. Mà Bạch Ngư nghe được Đái Mộc Bạch la lên, trong miệng khẽ thở dài một tiếng, đứng người lên, đem trong tay cần câu hướng về sau hất lên. Theo Bạch Ngư động tác, một đường ẩn chứa thần lực khí nhận, đống nhiên mà ra, đánh vào Đái gia lão tổ cùng Tinh La đại đế trên thân. Hai vị phong hào đấu la lập tức miệng phun máu tươi, bay ngược ra xa mấy chục thước, sau đó nằm trên mặt đất, sau đó không thể. Phụ thân, bệ hạ, lão tổ, tổ gia gia. Các loại tiếng kinh hô từ Đái gia đám người trong miệng truyền ra, sau đó lại chạy đến hai người bọn họ bên người, đem nó đỡ lên. Đồng thời nhìn về phía Bạch Ngư ánh mắt cũng tràn đầy cừu hận. Mà bị đám người dịu dắt đứng lên Đái gia lão tổ hai người, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin nhìn xem Bạch Ngư. Bọn hắn biết Bạch Ngư rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể mạnh đến tình trạng này. Tiện tay một kích, vẹn vẹn tiện tay một kích, bọn họ hai vị phong hào đấu la liền bị thương thật nặng, không còn có sức phản kháng. Liền xem như thu thập ven đường một con chó, cũng không thể như thế tùy ý a. Đứng người lên Bạch Ngư, không để ý Đái ra trong mắt mọi người cừu hận, ngược lại chậm rãi đi đến trước người bọn họ, mở miệng nói ra: "Việc này không quan hệ thù hận, thật muốn nói, chỉ có thể coi là các ngươi Đái ra không may, thành thay đổi đại lục chướng ngại vật. Ta không muốn giết các ngươi, trở về đi, trở về Tinh La thành, chỉ cần các ngươi không ra Tinh La thành, sau đó kết cục như thế nào, không liên quan gì đến ta." Bạch Ngư tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Chương 311, Tinh La đại đế kế hoạch, chương 311, Tinh La đại đế kế hoạch. Đái gia đám người cứ như vậy nhìn xem Bạch Ngư dần dần đi xa, thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, mới có người phẫn nộ mở miệng nói ra: "Để chúng ta trở về Tinh La thành." Hắn đây là ý gì? Biết rõ thiên đấu đại quân phá thành sắp đến, hắn đây là để chúng ta trở về chờ chết ta. "Lão tổ, bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn nghe vị này Vũ Hồn Điện thánh tử trở về Tinh La thành?" Tinh La đại đế ho khan một tiếng, sau đó lau lau ngoài miệng máu tươi, nhìn về phía đám người, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. "Không quay về. Không quay về các ngươi có thể làm sao? Các ngươi là có thể xuyên qua kia Vũ Hồn Điện thánh tử phong tỏa, vẫn có thể dưới mí mắt của hắn trộm đi. Đi thôi, trở về Tinh La thành, về phần về sau đường đi như thế nào, ta đến nghĩ biện pháp." Nghe được Tinh La đại đế, Đái gia đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, về tới Tinh La thành, còn có cái gì đường sống có thể đi, cũng không trở về, để bọn hắn xông vào Bạch Ngư phong tỏa, bọn hắn lại không dám, dù sao trở về là đại khái suất sẽ chết. Nhưng nếu là hiện tại lăng đầu xông về phía trước, đó chính là nhất định sẽ chết. Chỉ có Đái Gia lão tổ ánh mắt lấp lóe mấy lần, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó Đái Gia đám người liền đường cũ trở về, bí mật từ cửa đông lại về tới Tinh La thành. Tại bọn hắn trở về không bao lâu về sau, Tinh La đại đế liền sai người, đem tiền đội ngũ bên trong hai vị hồn đấu la gọi vào tầm cung. Nhưng bọn hắn đi vào không bao lâu về sau, trong tầm cung liền bạo phát một trận hồn lực ba động, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài, lập tức liền lắng xuống. "Ai, hoàng đế, ngươi thật dự định làm như thế? Phải biết, như thiên đấu người dụng tâm điều tra, biện pháp của ngươi chưa hẳn hữu dụng." Tinh La đại đế lau sạch lấy trong tay máu tươi, sau đó xoay người, nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở đây Đái Gia lão tổ, sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Còn có cái gì có thể dự định, đây không phải đã tại làm rồi sao? Chỉ có dạng này, ta Đái Gia mới có một con đường sống có thể đi. Cho nên, đợi ngày mai hừng đông, liền mời lão tổ xả thân xuống trận, vì ta Đái Gia mở một con đường sống ra đi. Dù sao chỉ có chúng ta những người này đều đã chết, thiên đấu người mới sẽ buông xuống cảnh giác, ngược lại tiến hành lợi ích tranh đoạt." Nói đến đây, Tinh La đại đế lại quay đầu nhìn thoáng qua, trên đất hai cỗ thi thể, hơi lắc đầu. "Chỉ là đáng tiếc, ta cái này Vương Thúc cùng Vương Đệ hai người, đã bị những năm này xa hoa lãng phí sinh hoạt, cho triệt để hủ thực, sớm đã quên đi Đái Gia huyết tính. Đã như vậy, vậy ta liền đưa bọn hắn đoạn đường, cũng coi là hai người bọn họ hậu đại, nhu cầu một con đường sống." Đái Gia lão tổ mí mắt giật một cái, sắc mặt biến hóa không chắc nhìn xem Tinh La đại đế, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Ha ha, tốt, không hổ là ta Đái Gia loại, đủ hung ác. Đã như vậy, vậy ta tựa như ngươi mong muốn, sáng mai liền tiến đến xung trận. Hy vọng biện pháp của ngươi thật có thể hữu dụng đi, không phải, ta Đái Gia truyền thừa, cũng chỉ tới mà thôi." Đái Gia lão tổ tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp quay đầu rời đi, biến mất tại bóng ma bên trong. Nói thật, hắn là không muốn chết, bởi vì không chỉ có là hai vị kia hoàng thất chỉ có thân vương, bị xa hoa lãng phí sinh hoạt chỗ ăn mòn, hắn cũng giống vậy, dù sao hắn cũng nhiều ít năm không có liều quá mệnh rồi. Nhưng hắn cũng biết, hắn thân là hoàng thất phong hào lão tổ, chạy là chạy không thoát, hắn không chết, thiên đấu người làm sao có thể an tâm. Cho nên không có cách nào, hắn chỉ có thể đồng ý Tinh La đại đế vị này gia tộc hậu bối kế hoạch, tiến đến chiến trường, xông trận chịu chết. Duy nhất để hắn có chút vui mừng là, hắn vị này hậu bối, cũng là không hổ Tinh La đại đế chi danh. Lúc trước thoát đi thất bại, bị Vũ Hồn Điện Thánh Tử ngăn chặn về sau, liền lập tức nghĩ ra cái này gãy đuôi cầu sinh kế sách. Từ khi trở lại Tinh La thành, hắn liền một mực đi theo Tinh La đại đế bên người, nhìn tận mắt hắn an bài thần tín ám vệ, đem tất cả vị thành niên Đái Gia tiểu bối, toàn bộ mang đi, giấu ở trong thành các nơi. Đồng thời triệu tập hai vị thân vương, cùng bọn hắn giảng giải cái này gãy đuôi cầu sinh kế sách, để tất cả đã thành niên Đái Gia người, đứng tại bên ngoài, hấp dẫn các phương chú ý. Đợi cho cần thiết thời điểm, liền trực tiếp an tâm chịu chết, vì núp trong bóng tối Đái Gia tiểu bối, đổi được một chút hy vọng sống. Phải biết, cái này gãy đuôi cầu sinh kế sách bên trong, ngoại trừ số lượng không nhiều mấy cái vị thành niên trẻ nhỏ, còn lại tất cả đều là gãy đuôi. Trong đó liền bao quát Tinh La chính đại đế, cùng hắn hai đứa con trai, thủ đoạn chi tàn nhẫn, có thể thấy được luồn đốn. Không sai, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch cũng không tại tiềm ẩn trên danh sách, dù sao hai người bọn họ đều đã trưởng thành, mà lại nổi tiếng bên ngoài, cũng không thích hợp ẩn tàng chạy trốn. Có tư cách bị ám vệ mang theo, tiềm ẩn lên, đều là chút thanh danh không hiển hách, tuổi tác không lớn Đái gia tử. Cũng chỉ có bọn hắn, mới sẽ không để người chú ý, có hy vọng chạy thoát. Bất quá, hai vị thân vương cũng không tán đồng Tinh La đại đế kế hoạch, cho là hắn thực sự quá mức điên cuồng. Bọn hắn không cam tâm chịu chết, muốn thông qua đầu hàng đổi lấy một con đường sống, nhưng cũng tiếc, bọn hắn để ý, không có Tinh La đại đế cứng rắn. Cho nên, bọn hắn thành hai cỗ thi thể, ngã xuống Tinh La đại đế tẩm điện ở trong. Mà nhìn từ đầu tới đuôi Đái Gia lão tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng ý Tinh La đại đế kế hoạch. Dù sao hắn không đồng ý cũng không có cách, chạy lại chạy không được, lưu trong Tinh La thành, hắn cái này hậu bối, cũng biết nghĩ biện pháp để hắn đi chết. Còn không bằng thống khoái một điểm, tiến đến xung trận, chí ít có thể chết vui mừng một chút. Ngày thứ hai, trải qua Tinh La một đêm tấn công mạnh, thiên đấu trận địa, lần thứ nhất bị đánh lui mấy trăm dặm. Mặc dù nhìn qua là Tinh La chiếm tiện nghi, nhưng tổn thất nhân thủ lại so thiên đấu phương diện nhiều gần gấp đôi. Như thế tính được, tấn công như vậy, Tinh La duy trì liên tục không được mấy lần, liền sẽ bị triệt để kéo đổ. Lúc đầu dựa theo qua Long Đăng Trừng, đánh xong một trận, hai phe đều muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới đúng. Nhưng Tinh La cũng không có theo lẽ thường ra bài, không chỉ có không có nghỉ ngơi, ngược lại tại Đái Gia lão tổ thống linh dưới, phát khởi mãnh liệt hơn tiến công. Thiên đấu một phương bị đánh trở tay không kịp, tổn thất khá lớn. Đại Nguyên xoáy qua Long, một bên tại trong doanh địa nổi trận lôi đỉnh, chửi mắng Tinh La không nói võ đức, một bên điều động nhân thủ, an bài các nơi chiến tuyến phòng ngự. Đồng thời, hắn lại xin nhờ thân ở tiền tuyến quốc đấu la bọn người, để bọn hắn đi ngăn cản Đái Gia lão tổ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đối với cái này, quốc đấu la bọn người vui vẻ đáp ứng, dù sao bọn hắn ở chỗ này, chính là vì ứng đối Tinh La một phương phong hào đấu la. Bây giờ đã Tinh La một phương phái ra phong hào, vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng làm nhìn xem, lẽ ra tiến đến chặn đường. Chỉ là, bọn hắn cười hì hì tiến đến chặn đánh, lại suýt nữa cắm cái ngã nhào. Nguyên nhân chính là bọn hắn tại gặp được Đái Gia lão tổ thời điểm, còn tưởng rằng có thể giống trước đó, đem nó đánh lui liền có thể. Nhưng không nghĩ tới, lão già này vừa lên đến liền liều mạng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu không phải cốt đấu la có thể vượt qua không gian, tại thời khắc mấu chốt ngăn tại độc cô bác trước người, cái này lão độc vật nhân sinh, kém chút như vậy kết thúc. Chương 312, Tinh La hủy diệt, chương 312, Tinh La hủy diệt. Dù sao Đái Gia lão tổ thân là siêu cấp đấu la, nếu là không muốn mạng tiến công, có thể bộc phát ra lực lượng, kia là khá cường đại. Trải qua như thế một mã chuyện, Cốt Đấu La mấy người cũng tất cả đều đã nhìn ra, lão già này hôm nay là muốn chơi với bọn hắn mệnh. Sau đó đám người bọn họ tất cả đều kéo căng tâm thần, không dám cho Đái Gia lão tổ một tơ một hào cơ hội. Cường công hệ siêu cấp Đấu La A, chơi lên mệnh đến, thực sự quá mức dọa người. Cho nên ở sau đó chiến đấu bên trong, toàn bộ hành trình đều từ Cốt Đấu La ở phía trước chiến đỉnh, những người khác tại mặt bên phụ trợ công kích. Một khi nhìn thấy Đái Gia lão tổ có chỗ dị động, liền trực tiếp nhanh chóng triệt thoái phía sau, không cho hắn lấy mạng đổi mạng cơ hội. Nhưng coi như tình hình chiến đấu hoàn toàn ở thế yếu, Tinh La lão tổ cũng không có chạy trốn ý tứ, ngược lại công kích càng thêm hung mãnh. Hắn trông thấy không cách nào đụng phải những người khác về sau, liền quyết định trước mắt Cốt Đấu La, nắm lấy Cốt Đấu La túi đầu mánh truy, thậm chí những người khác phát ra một chút hơi yếu công kích, đều đem nó cho không thèm đếm xỉa đến. Nhưng Cốt Đấu La dù sao lấy phòng ngự lấy sưng, Đái Gia lão tổ công kích mặc dù hung mãnh, nhưng hắn khẽ cắn môi, vẫn có thể kháng trụ. Cứ như vậy, mấy người chiến đấu một mực từ sáng sớm, kéo dài đến đêm khuya, cuối cùng lấy Đái Gia lão tổ triệt để tử vong mà kết thúc. Bất quá, Đái Gia lão tổ mặc dù là lấy một địch nhiều, nhưng ở liều mạng phía dưới, cũng là đổi lấy một chút chiến quả, Cốt Đấu La bọn người, trên thân đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất tương thế. Hoàng thất lao tổ chiến tử, để Tinh La đại quân khí thế rất xuống không ít, mà Thiên Đấu phương diện thì là thừa cơ tiến công, đẩy về phía trước tiến. Tại hai bên dây dưa hơn một tháng về sau, Tinh La phương diện liền triệt để bại lui, bị Thiên Đấu đại quân vây khốn tại Tinh La thành. Trong lúc này, Tinh La thành ở trong cũng là lòng người bàng hoàng, mạch nước ngầm không ngừng, có không ít người đều muốn đầu hàng Thiên Đấu, đổi được tính mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không dám vọng động, bởi vì Tinh La đại đế đã sớm ban bố triệu lệnh, người đầu hàng đều giết. Cùng triệu lệnh cùng nhau xuất hiện, còn có hai vị thân vương thi thể, theo tin đồn lưu truyền, hai vị này thân vương chính là muốn đầu hàng Thiên Đấu, cho nên mới bị xử tử. Loại tình huống này xuất hiện, để một chút người hữu tâm càng thêm không dám vọng động, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tinh La đại đế đã điên rồi. Bởi vì hai vị này thân vương, không chỉ có là hoàng thất dòng chính, càng là đái gia có khả năng dựa vào nội tình, hai vị hồn đấu la cấp bậc tồn tại. Chỉ có như vậy nhân vật, đều bị Tinh La đại đế giết chết, vậy bọn hắn những này không quan trọng người, thì càng không cần nói. Bọn hắn là thật sợ hãi, Tinh La đại đế đầu nóng lên, liền trực tiếp lôi kéo Tinh La thành tất cả mọi người đệm lưng. Nhưng may mà bọn hắn lo lắng chuyện, cũng không có xảy ra, tại Tinh La thành bị vây quanh ngày thứ hai, Tinh La đại đế cùng đái gia tất cả trưởng thành tộc nhân liền dẫn đại quân ác chiến tại ngoài thành. Trải qua đái gia lão tổ chuyện về sau, Cốt Đấu La bọn người đặc biệt chú ý cẩn thận, cũng không cùng Tinh La đại đế liều mạng, mà là đem nó dây dưa ngăn chặn. Trận chiến đấu này đang đánh sau 3 ngày 3 đêm, lợi dụng Tinh La đại đế kiệt lực mà chết, đại quân hoàn toàn tán loạn mà kết thúc. Đồng thời, tại Tinh La đại đế chết không tới sau nửa canh giờ, Tinh La thành bên trong, hoàng cung vị trí giấy lên đại hỏa. Liệt hỏa cháy hùng hực, khói đặc phóng lên tận trời, trận này đại hỏa, dòng dã đốt đi một ngày một đêm, dẫn đến toàn bộ Tinh La thành nhiệt độ cũng bắt đầu cực nhanh lên cao. Thẳng đến bởi vậy đã dẫn phát một trận mưa to, mới đưa trong hoàng cung hỏa diễm dập tắt. Sau đó, đám người từ bị phân phát ra cung nữ thái giám nơi đó biết được, Tinh La đại đế sớm đã dự liệu được chuyện hôm nay, sai người đem đái ra người, toàn bộ chuyển rời đến trong hoàng cung. Một khi biết được hắn binh bại bỏ mình, liền để hoàng hậu mang theo đám người nhóm lửa tự thiêu. Bởi vì bọn hắn đái ra cứ như vậy mấy người, chạy cũng chạy không được, cùng hắn bị bắt chịu nhục, còn không bằng cái chết chi. Mà hoàng hậu cũng như ước nguyện của hắn, thật dẫn người nhóm lửa tự thiêu, căn cứ sau đó tìm tòi ra tới thi cốt so sánh, Tinh La hoàng thất người, toàn bộ chết sạch sẽ. Chu gia, Chu Trúc Vân ngồi tại đình viện bên trong, nhìn xem hoàng cung vị trí, khẽ thở dài một hơi. Ai, vị kia Tinh La hoàng hậu, tính toán ra, ta phải bảo nàng một tiếng biểu cô, Bạch Ngư, giúp ta một việc, để nàng cùng Tinh La đại đế táng cùng một chỗ đi. Ngồi tại Chu Trúc Vân đối diện Bạch Ngư, trong tay vớt vớt chén rượu, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mà một bên Linh Diên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, có chút khó chịu nói ra. Sách, ta nói Trúc Vân muội tử, trước đó ta liền hỏi qua ngươi, muốn hay không đem ngươi vị tộc nhân này tiếp trở về, ngươi nói cái gì đều không đồng ý. Bây giờ lại tại nơi này than thở, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, người đều không có. Chu Trúc Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu, cầm bầu rượu lên cho Linh Diên rót một chén rượu. Linh Diên tỷ, không phải ta không đồng ý, là ta vị kia biểu cô không đồng ý, phụ thân ta trước đó liền hỏi qua nàng, nhưng nàng tình nguyện bồi tiếp Tinh La đại đế chịu chết, cũng không muốn trở về tới. Nghe được Chu Trúc Vân, Bạch Ngư để ly rượu trong tay xuống, một tay chống gương mặt, một tay đánh mặt bàn, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Rất bình thường, vị này Tinh La đại đế được xưng tụng một vị tiêu hùng, cũng có thuộc về hắn đặc biệt mị lực, ngươi biểu cô nguyện ý vì hắn chịu chết, không tính ngoài ý muốn. Huống chi, nàng nhà là ở chỗ này, ngươi để nàng ném phu con rơi trở về gia tộc, bản thân sẽ rất khó làm đến. Bạch Ngư sau khi nói xong, Chu Trúc Vân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó liền rời đi chủ đề, không còn nói chuyện này. Đúng rồi Bạch Ngư, ngươi nói đái ra người, thật đều chết sống a? Ta thế nào cảm giác, lấy Tinh La đại đế mưu tính, thế nào cũng có thể tìm ra một con đường sống mới đúng chứ? Bạch Ngư nhíu mày, gõ bàn ngón tay động tác một trận, ánh mắt cũng chuyển hướng hoàng cung phương hướng. Hoàng cung trận kia đại hỏa, chính là sinh lộ chỗ, bất quá, cho dù có sinh lộ, có thể đi qua cũng không có mấy người, về phần những người khác, chết chính là chết rồi. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, ta nơi này nhà các ngươi, còn chưa có đi bái kiến một chút nhạc phụ đâu. Đi thôi Trúc Vân, còn không mang theo ta đi qua. Chu Trúc Vân liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, còn bái kiến đâu, ngươi cái này tiện nghi con rể đột nhiên xuất hiện, đoán chừng có thể đem ta kia lão cha bị hù quá sức. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Chu Trúc Vân vẫn là đứng người lên, mang theo Bạch Ngư đi ra ngoài. Nàng lão cha dọa không giật mình không quan trọng, nhưng Bạch Ngư thật vất vả đến một chuyến, cũng không thể ngay cả mặt cũng không thấy a. Như thế, chẳng phải lộ ra hai phe đều không có lễ phép a. Sau đó Bạch Ngư được như nguyện gặp được nhạc phụ, mà U Minh đại công tước cũng như Chu Trúc Vân suy nghĩ như thế, tại chỗ lấy làm kinh hãi. Nếu không phải Bạch Ngư liên tục yêu cầu không cần lộ ra, U Minh đại công tức đều muốn xử lý cái thanh thế long trọng tiếp phong yến, dùng để hoan nghênh Bạch Ngư. Mà tại về sau trong một đoạn thời gian, Bạch Ngư liền ở tại Chu Trúc Vân trong sân, một bên hưởng thụ lấy Chu Trúc Vân kia nhiệt tình như lửa hầu hạ, một bên hoàn thành tiểu thiên sử nhiệm vụ, tọa trấn thiên đấu tiền tuyến đại quân, để phòng đại quân xuất hiện bạo loạn. Chương 313, nước phụ thuộc tạo phản, chương 313, nước phụ thuộc tạo phản. Cứ như vậy, Bạch Ngư qua hơn 2 tháng ngày yên tĩnh. Thẳng đến thiên đấu thành bên kia tin tức truyền ra, nói đế quốc muốn lấy đế vương quốc, công quốc, thu hồi tất cả quý tộc đất phong, mới hoàn toàn trên đại lục, đưa tới sóng to gió lớn. Cuộc phong ba này chi hùng vĩ, so với trước đây hai nước giao chiến còn muốn kịch liệt, vốn là vừa mới có chút lắng xuống đại lục, trong nháy mắt bị liệt hỏa nấu dầu giống như dẫn bạo. Mà phát ra đạo này chiếu lệnh tiên nhật tuyết, bây giờ cũng là phút chốc không thể thanh nhàn, mỗi ngày không phải đang bị đâm giết, chính là đang bị đâm giết trên đường. Một phần của thiên đấu mỗi nước phụ thuộc, một bên chỉnh đốn binh mã, trưng bày biên cảnh để mà uy hiếp, một bên phái ra sứ đoàn đi tới quốc đô, thỉnh cầu thiên nhận tuyết thu hồi chiếu lệnh. Nhưng chiếu lệnh là không thể nào thu hồi, đây nếu là thu hồi, cái kia trước đây sống, chẳng phải là làm không công sao? Nhưng mỗi nước phụ thuộc quốc vương, không chiếm được mong muốn trả lời chắc chắn, tự nhiên cũng sẽ không cam tâm, đem địa bàn của mình cho giao ra. Cho nên, một hồi thiên đấu đế quốc cùng nước phụ thuộc ở giữa nội chiến, liền trên đại lục hết sức căng thẳng. Bởi vì thiên đấu phát sinh nội loạn, vừa mới bị đánh tan Tinh La, cũng bắt đầu không yên tĩnh, mượn cơ hội ở các nơi nhấc lên bạo động. Đây cũng không phải Tinh La người muốn phục quốc, mà là thiên đấu đạo này chiếu lệnh, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao nói đến, bọn hắn đám này Tinh La quý tộc địa bàn, mặc dù bị thiên đấu chiếm lĩnh, nhưng bọn hắn nội tình không mất, về sau còn có cơ hội từ thiên đấu lại dãy một khối địa bàn trở về. Thậm chí, tại Tinh La không có bị che diệt phía trước, cũng đã đả thông thiên đấu bên kia quan hệ, âm thầm trợ giúp thiên đấu phá thành diệt quốc. Làm như thế nguyên nhân, chính là vì tại sau đó chia bánh ngọt thời điểm, có thể cắn lên như vậy một ngụm. Nhưng thiên nhận tuyết đạo này chiếu lệnh, không chỉ có là không để bọn hắn chia bánh ngọt, mà là ngay cả đĩa đều đập, ăn cơm, cái bàn đều sốc. Loại này đào người nội tình cách làm, để cho đại lục bên trên quý tộc, còn thế nào bảo trì bình thản. Cho nên, tình huống hôm nay, chính là thiên đấu quý tộc, liên hợp Tinh La cũ quý tộc, cùng nhau trên đại lục, nhấc lên mênh mông quần quận tạo phản hành động. Liên bây giờ thân ở Tinh La nội địa, còn không có giải tán thiên đấu đại quân, cũng là liên tiếp nổ doanh, phản bội chạy trốn giả không ngừng. Quấy qua Long Nguyên xoáy sức đầu mẹ chán, không có biện pháp. Dù sao cái này đại quân, mặc dù một phần của thiên đấu, nhưng trong đó tiếp cận một nửa, đều là do mỗi nước phụ thuộc phái người, liên hợp mà thành. Bây giờ quốc gia của mình, đột nhiên muốn bị thủ tiêu, vậy những này liên hợp quân đội ở trong tướng quân, người cầm quyền, tự nhiên là không muốn. Dù sao nếu thật bị cấm chỉ, đây chẳng phải là ngay cả quốc vương cũng bị mất. Không còn quốc vương, bọn hắn những thứ này nước phụ thuộc quan viên, còn có thể chắc chắn sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vậy dĩ nhiên là không thể coi là. Cho nên, không chỉ những cái kia quốc vương quý tộc không muốn tuân theo thiên nhận tuyết chiếu lệnh, liền dưới quyền bọn họ những quan viên kia cũng giống vậy không muốn. Điều này sẽ đưa đến thiên đấu đại quân bây giờ chia 5 x 7, quấy Tinh La cảnh nội hỗn loạn tương mừng. Thằng đến Bạch Ngư đi ra Chu gia đại môn, đi tới mỗi thiên đấu phản quân vị trí, đem hắn thủ lĩnh trước mặt mọi người diệt sát, chấn nhiếp đám người còn lại. Sau đó trận này thật lớn phản loạn phong ba mới bị triệt để tiêu diệt. Mà sở dĩ muốn chờ sự tình làm lớn chuyện mới ra tay, không phải lúc trước Bạch Ngư lười nhắc động, mà là đi cũng vô dụng. Những người cầm đầu này có lẽ sẽ khiếp sợ Bạch Ngư thực lực, nhất thời không dám vọng động, chỉ khi nào cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn chính là từng khóa bom hẹn giờ, sớm muộn cũng sẽ dẫn bạo phản vệ tự thân. Chỉ có đem bọn hắn toàn bộ câu đi ra, tiếp đó đem hắn giải quyết đi, như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để ổn định đại quân. Dù sao nói cho cùng, những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ cũng là đi theo dẫn đầu phản loạn, vương quốc lấy hay không đế, cùng bọn hắn không có một mao tiền quan hệ. Cho nên, chỉ cần dẫn đầu những người kia vừa chết, những người khác liền cũng có thể chiêu hàng. Xử lý xong đại quân tai họa ngầm sau đó, Qua Long liền dẫn thiên nhận tuyết mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến công các đại vương quốc. Lần này thật sự đem khói lửa vét sạch cả mảnh đại lục. Dù sao trước lúc này, mặc dù hai nước giao chiến, nhưng thiên đấu cảnh nội coi như an ổn. Nhưng hôm nay không giống nhau, tất cả nước phụ thuộc quân đội bốn phía làm loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, thập thất cửu không, có thể xưng tụng ngàn dặm không có người ở. Loại tình huống này xuất hiện, để cho Bạch Ngư cũng có chút ngồi không yên. Theo hắn nguyên bản dự định, trận chiến tranh này là hẳn là giao cho thiên đấu tới đánh, vũ hồn điện không nên tham dự quá sâu. Nhưng chiếu bây giờ tình huống này, còn không biết muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu. Những cái kia quốc vương quý tộc hoàn toàn chính là cầm nhân mạng làm hao tài, dùng để ngăn cản thiên đấu tiến quân. Đi tiếp như vậy mà nói, chờ thiên đấu đại quân đem những cái kia nước phụ thuộc hoàn toàn san bằng, chẳng phải là phải đem đại lục người đánh không có hơn phân nửa. Căn cứ vào loại tình huống này, Bạch Ngư cũng không thể không chơi điểm ám chiêu, đem trong vũ hồn điện ngoại trừ bị đông thiên đạo lưu, còn có niên linh lớn nhất nhị cung phụng bên ngoài tất cả phong hào toàn bộ đều phái ra ngoài, để cho bọn hắn tại hai quân giao chiến thời điểm âm thầm ra tay, chỉnh ra điểm dị tượng, dùng để trợ giúp thiên đấu đại quân. Tỷ như cái gì thiên hàng tự thạch, bộc phát hồng thủy, gặp ôn dịch, chấn động núi lở, các loại đồ chơi toàn bộ đều cho an bài bên trên, đồng thời lại phái người tại đại lục các nơi tuyên truyền thiên đấu đại đế chính là thiên mệnh sở quy, cùng núi nghịch giả đều đem gặp không rõ. Mặc dù đấu la đại lục nắm giữ sức mạnh siêu phàm, nhưng khoan hãy nói, một bộ này đồ chơi một dạng dùng rất tốt. Cái này thiên mệnh luận kể từ truyền bá ra ngoài sau đó, lại phối hợp trên chiến trường tình huống quỷ dị, tất cả nước phụ thuộc sức phản kháng lượng chợt mà giảm, thậm chí về sau nước phụ thuộc phương diện kia còn xuất hiện dưới trướng tạo phản, chặt người dẫn đầu sự tình. Dù sao su cắt tị hung chính là bản tính của con người, đối với những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ tới nói, ngươi để cho ta đánh trận có thể, cùng lắm thì đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ cái chết chi, nhưng để cho ta đối phó những cái kia thần thần thao thao đồ chơi kia tuyệt đối không được. Vạn nhất có cái gì nguyền rủa di họa tử tôn làm sao bây giờ? Cho nên, căn cứ vào dưới tay nhân thủ càng ngày càng ít, các quốc gia phản kháng lực độ cũng tại dần dần thu nhỏ. Thẳng đến một năm sau, trận này lệnh đại lục dung chuyển không chịu nổi phản kháng chi chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tham dự phản loạn các quốc gia vương, quý tộc, chết thì chết, lưu vong, cũng lại khó thành khí hậu. Mà đạt đến mục đích thiên đấu đế quốc, cũng bắt đầu thả chậm cấp bộ, một bên cùng dân nghỉ ngơi, một bên chậm rãi thực hành bạch ngư kế hoạch lúc trước, tại đại lục các nơi phân chia châu, quận, huyện, trấn. Đồng thời, lại tại võ hồn học viện bên ngoài, thành lập thuộc về người bình thường học viện, biên soạn đủ loại tài liệu giảng dạy, dùng dạy bảo người bình thường học tập. Mặc dù làm như vậy, vẫn như cũ không thể triệt tiêu người bình thường cùng hồn sư chiến lệnh, nhưng có thể mở ra dân trí, để cho người bình thường nhiều con đường có thể đi, cũng coi như là không tệ. Dù sao trước lúc này, chỉ cần ngươi không thể trở thành hồn sư, muốn biết chữ đều không chỗ đi học. Đến nỗi học viện, cái kia là cho hồn sư lão gia chỗ học tập. Người bình thường, cút sang một bên a, đừng ở chỗ này trước mắt. Chương 314, Bạch Ngư Lộ Kiếp, chương 314, Bạch Ngư Lộ Kiếp. Mà đời trước không có sức mạnh siêu phàm Bạch Ngư, đối với loại tình huống này, bao nhiêu cũng có chút trung tình độ. Cho nên, hắn liền tại Thiên Nhận Tuyết bọn người trong ánh mắt khó hiểu, khăng khăng tại đại lục mỗi chỗ thành lập cái này học viện. Đến nỗi về sau, những thứ này học được kiến thức người bình thường, có thể phát triển đến mức nào, cái kia Bạch Ngư liền mặc kệ những thứ này. Dù sao hắn cũng không phải bảo mẫu, có thể làm cái đầu đã quá ý tứ, nhiều hơn nữa, liền để chính bọn hắn phân đấu a. Thế là, trận này tại Bạch Ngư khuyến khích phía dưới, mà nhắc lên cải cách, liền oanh oanh liệt liệt kéo dài 5 năm, thẳng đến triệt để hoàn thành. Mà tại trong 5 năm này, Bạch Ngư cũng không có một mực chờ tại Thiên Đấu Thành, hắn tại định ra hảo kế hoạch sau đó, liền đem cụ thể sự nghi giao cho người dưới tay, tiếp đó mang theo chúng nữ nhân của hắn ra ngoài du lịch. Dù sao hắn đường đường Vũ Hồn Điện thánh tử, cũng là người có thân phận, cũng không thể bàn bạc chuyện gì, đều phải tự mình lên sân khấu a. Nếu nói như thế, hắn cái này thánh tử chẳng phải là làm trò chơi. 5 năm sau, trong tinh đấu đại xâm lâm, đem đấu La Tinh chơi một vòng Bạch Ngư, lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Cổ Nguyệt Na, lần này liền muốn làm phiền ngươi cho ta hộ pháp. Họ xây đồn tên kia, đợi hắn nhiều năm như vậy hắn đều không có xuống, đoán chừng chính là đang chờ ta độ kiếp. Dù sao độ kiếp lúc đó, là ta tối cường thời điểm, cũng là ta thời khắc yếu đuối nhất, chỉ cần nắm chắc cơ hội, rất dễ dàng bị nhầm vào. Không tệ, Bạch Ngư lần này trở về, không đơn thuần là bởi vì lữ hành kết thúc, mà là bởi vì hắn đã tu luyện ra thần hồn cùng thân thể, bắt đầu chuẩn bị độ kiếp rồi. Đối với độ kiếp chuyện này, Bạch Ngư có tương đối chắc chắn, dù sao, nếu là lấy thực lực của hắn, còn không độ qua được cái này thành thần kiếp, vậy thì không có người có thể độ qua. Nhưng độ kiếp mặc dù không có vấn đề, nhưng họ xây đồn tên kia, kể từ năm đó cho hắn xuống cái mồi, cho tới bây giờ vẫn không có lộ đầu, khó đảm bảo sẽ không đột nhiên cho hắn mang đến lớn. Đây nếu là tại hắn lúc độ kiếp, đột nhiên xuất hiện cho hắn lập tức, vậy hắn chẳng phải chơi xong sao? Cho nên, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, Bạch Ngư cố ý đi tới tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm Cổ Nguyệt Na, để cho nàng cho mình hộ pháp. Mà Cổ Nguyệt Na nhìn xem đối diện Bạch Ngư, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với nàng mà nói, Bạch Ngư thành thần tuyệt đối là chuyện tốt, dù sao nàng sớm muộn là muốn đi thần giới. Nhưng bây giờ thần giới, ngoại trừ nàng vị này Ngân Long Vương, cùng với bị phong ấn lên Kim Long Vương, liền sẽ không có khác thần thú. Nếu là trực tiếp liền xông lên, cái kia có thể nói thế đơn lực bạc, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Mà chờ Bạch Ngư thành thần sau đó cũng không giống nhau, hai người bọn họ quen biết đã lâu, phía trước càng là giúp đỡ cho nhau, có thể nói là tuyệt đối minh hữu. Đến lúc đó, hai người bọn họ thần vương cấp tồn tại, lẫn nhau thành sừng thú, cùng nhau trông coi, coi như khác thần vương có chút nhỏ tâm tư, cũng không dám dễ dàng động thủ. Hảo, ta đã biết, chờ ngươi lúc độ kiếp, ta sẽ ở bên cạnh nhìn, cam đoan sẽ không có người quấy nhiễu được ngươi. Bất quá, mặc dù thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng không cần khinh thường thành thần kiếp, đồ chơi kia hung hiểm dị thường, nếu là một cái không chú ý, liền sẽ đem ngươi chém thành cho bụi. Cổ Nguyệt Na sắc mặt trịnh trọng cảnh cáo Bạch Ngư, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ hồi ức. Tại Long Thần cho nàng truyền thừa trong trí nhớ, trong đó có không thiếu sinh linh độ kiếp, muốn thành thần hình ảnh. Thế nhưng chút độ kiếp sinh linh bên trong, người thành công lại là lác đác không có mấy, đại bộ phận đều ngã xuống cái kia đầy trời quần quần lôi đình ở trong. Cho nên, hắn hy vọng Bạch Ngư có thể chú ý cẩn thận, không nên bởi vì nhất thời sơ suất mà ngã ở bước cuối cùng này. Mà Bạch Ngư nghe được Cổ Nguyệt Na cảnh cáo, liền trực tiếp gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng khẽ cười một tiếng. Ha ha, ta sẽ cẩn thận, bất quá, chỉ là thành thần kiếp mà thôi, ngăn không được ta, nếu là ta đều không độ được, cái kia thế gian còn có người nào có thể độ. Bạch Ngư đầu hơi hơi dương lên, ngữ khí tương đối tự tin. Nhìn thấy Bạch Ngư bộ dáng, Cổ Nguyệt Na cũng có chút bật cười, bất quá nàng đối với Bạch Ngư lời nói này cũng không có phản bác. Dù sao Bạch Ngư nói có đạo lý, nếu hắn tên biến thái này đều có thể té ở trên con đường thành thần, vậy còn có người nào có thể xông đi qua. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Bạch Ngư liền rời đi tinh đấu đại xâm lâm, tìm địa phương đi điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Ba ngày sau, đấu La tinh ngoại, Bạch Ngư sừng sững ở bên trong hư không, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, nó mạnh mẽ sức mạnh, để cho chung quanh cỡ nhỏ thiên thạch nhao nhao pha toái. Pháp tắc thần vòng, tu. Theo Bạch Ngư khẽ nhếch miệng, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong cơ thể lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, tiếp đó tạo thành một đạo ngân sắc vòng tròn, quay chung quanh tại Bạch Ngư chung quanh. Đồng thời, sau khi cái này đạo pháp thì chi hoàn hình thành, Bạch Ngư cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, từng đạo đủ mọi màu sắc pháp tắc lôi chống rông xuất hiện, hướng về Bạch Ngư bổ tới. Đối mặt bổ tới lôi đỉnh, Bạch Ngư mở hai mắt ra, một đạo ngân quang từ trong hư không chợt hiện, đồng thời giơ tay gạt một cái, nắm chặt hồng minh đao, chém về phía trước. Tạo hóa vô cực, âm dương tịch diệt. Thần giới bên cạnh, họ xây đồn vừa mới bể nát một khối không gian mạnh vụn, đem hắn bổ khuyết đến thần giới ở trong. Lúc hắn đang định tiếp tục, lại đột nhiên động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía trong thần giới trụ cột vị trí. Chỉ thấy bên kia chợt xuất hiện một đạo quang trụ, phóng lên trời, hắn nổi bật trình độ, đủ để cho toàn bộ thần giới đều nhìn gặp. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì trong thần giới trụ cột, một mực đang giám sát quản chế, thần giới trong phạm vi thế lực tất cả hạ giới. Chỉ cần hạ giới xuất hiện thần cấp sức mạnh ba động, liền sẽ lập tức có phản ứng, mà thành thần, tự nhiên cũng là một trong số đó. Giống như phía trước, Bạch Ngư cùng Tu La còn có bỏ xây đồn chiến đấu, trong thần giới trụ cột kỳ thực cũng là có ghi chép. Sở dĩ không có hiện ra, chẳng qua là bởi vì bị Tu La dùng trùng khu chìa khóa cho che cản mà thôi. Trong thần giới trụ cột di động, địa điểm vẫn là tại Đấu La Tinh phương hướng. La tiểu tử kia muốn thành thần sao? Thật đúng là nhanh a. Bất quá, coi như ngươi lại yêu nghiệt, cũng chỉ là vừa mới thành thần mà thôi. Chỉ cần không để ngươi thăng lên thần giới, ở chính giữa trụ cột nơi đó lưu danh, mượn dùng đến trùng khu sức mạnh, vậy coi như ngươi thần vị cao cấp đến đâu, cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ta sẽ không nhường ngươi đi lên, ngươi liền mang ngươi thành thần động, ngoan ngoãn chết cho ta ở trong lồi kiếp a. Họ xây đồn lầm bầm lầu bầu một phen, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng. Lập tức hắn tại chỗ, dùng thần lực làm ra một cái phân thân, phòng ngừa có người điều tra, tiếp đó thân hình lóe lên, xông ra thần giới bên ngoài, hướng về Đấu La Tinh phương hướng mà đi. Mặc dù dùng một cái thần lực phân thân làm che lấp, có vẻ hơi quá như trò đùa của trẻ con, nhưng họ xây đồn cũng không biện pháp, hắn nhất thiết phải dành thời gian mới được. Tranh thủ tại Bạch Ngư trải qua thành thần kiếp phía trước, liền đem nó giết chết. Dù sao một khi độ kiếp thành công, Bạch Ngư liền có thể phi thăng thần giới, đến lúc đó lại nghĩ ngăn cản, độ khó sẽ gấp đôi lên cao. Chương 315, chưa bao giờ xuất hiện qua tên, chương 315, chưa bao giờ xuất hiện qua tên. Mà tại trong thần giới trụ cột vị trí, trước một bước tới chỗ này hủy diệt thần vương, nhưng là biểu lộ hơi có vẻ đờ đẫn nhìn về phía trước. Bộ dáng này hủy diệt, để cho mới vừa tới nơi này sinh mệnh thần vương đều có chút ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi làm sao? Không phải liền là có người thành thần sao? Nếu là có thể thành công, phái người đem hắn chiêu mộ được thần giới là được rồi, vì cái gì bộ dáng như vậy?" Nghe được sinh mệnh hỏi thăm, hủy diệt chậm rãi quay đầu nhìn sang, sắc mặt cổ quái đến một lời khó nói hết. "Tiểu Lục, ngươi đã đến. Nói như thế nào đây, cái này đang tại độ kiếp thành thần người, ân, rất không bình thường, chính ngươi tới xem một chút liền biết." Sinh mệnh thần vương nhíu nhíu mày, không tầm thường. Có thể có bao nhiêu không tầm thường? Chẳng lẽ còn có thể đột nhiên nô ra một thần vương hay sao? Nghĩ tới đây, sinh mệnh không khỏi có chút bật cười, thầm nghĩ không có khả năng. Phải biết, thần vương hai chữ này không đơn giản đại biểu cho thực lực, càng là đại biểu cho trèo chống thần giới pháp tắc vị cách. Nếu như đơn thuần thực lực, bây giờ cái kia điên điên khủng khủng La Sát Thần, kỳ thực cũng không bại bởi thần vương bao nhiêu. Nàng kém duy nhất chính là pháp tắc vị cách không đủ cao, không đủ để cho thần giới xuất hiện biến hóa mới, cho nên nàng liền làm không thành thần vương. Mà muốn trở thành mới thần vương, liền đại biểu cho người này lĩnh ngộ pháp tắc, đủ để trở thành thần giới lại một đường trụ cột, lệnh thần giới xuất hiện biến hóa mới. Ở trong đó độ khó cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng, liền đã từng vị kia phủ dung sớm nở tối tàn thiên sử thần, cũng chỉ là có chút hy vọng mà thôi. Nếu là nàng không có mất tích vẫn lạc, có lẽ có cơ hội đem tự thân mấy loại pháp tắc dung hợp quy nhất, trở thành cùng bọn hắn năm người đã song song tồn tại. Nhưng tiếc là, vị kia thiên sử thần còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, liền bên ngoài mất tích vẫn lạc, làm cho người tiếc hận. Sau đó sinh mệnh lắc đầu, cất bước đi đến hủy diệt bên cạnh, ánh mắt hướng về trong thần giới trụ cột nhìn lại. Nhưng cái này xem xét, lại làm cho sinh mệnh con ngươi chợt co rụt lại, ngữ khí có chút thất thanh nói: "Tạo hóa, thật đúng là cùng chúng ta đã song song tồn tại. Người hạ giới lại có thể có người một bước liền trở thành thần vương vị cách, đơn giản không thể tưởng tượng nổi." Tại sinh mệnh trong tầm mắt, chỉ thấy nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung, lộ ra không màu trạng thái trong thần giới trụ cột, bây giờ đột nhiên lóe lên lục đạo tia sáng. Mà cái này lục đạo tia sáng, phân biệt từ đen, trắng, hồng, tím, lục, ngân lục sắc tạo thành, đồng thời còn có từ kỳ lạ đường vân, hình thành 12 cái văn tự, phiêu phủ ở tia sáng bầu trời. Cái này 12 cái văn tự, theo thứ tự là Tà Ác, Thiện Lương, Tu La, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, còn có trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua tạo hóa hai chữ. Sở dĩ trong thần giới trụ cột sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì tại trong nó quản lý khống chế hạ giới, chỉ cần có tân thần sinh ra, trung khu đều biết căn cứ vào hắn nắm giữ pháp tắc, an bài thần vị đẳng cấp. Mà đẳng cấp này không chỉ có đại biểu cho vị cách, càng là đại biểu cho sức mạnh. Chỉ cần cái này thành thần người đi tới thần giới, liền có thể thông qua trong thần giới trụ cột phát huy ra thuộc về hắn bản thân vị cách thực lực. Mặc dù loại này mượn dùng tới sức mạnh chỉ ở thần giới dễ dùng, một khi sau khi ra ngoài liền sẽ rơi vào tự thân vốn có thực lực, có thể coi là như thế, vẫn như cũ đủ để cho người chạy theo như vịt. Dù sao mượn dùng trung khu sức mạnh sau đó lại tu luyện sức mạnh của bản thân, chẳng khác nào đứng tại đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, có thể dễ dàng tìm kiếm ra ngắn nhất nhanh nhất con đường nhỏ kia, mà không giống toàn bộ nhờ tự thân khổ tu, chẳng khác gì là từ chân núi hướng về phía trước mong con đường phía trước khúc chết hay không, toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi. Cho nên sinh mệnh đối với cái này mới xuất hiện tạo hóa chi thần khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc, bởi vì cái tên này thế nhưng là cùng bọn hắn năm vị thần vương đặt song song. Nay liền lời thuyết minh, chỉ cần vị này tạo hóa chi thần đi tới thần giới, ở chính giữa trụ cột nơi đó lưu lại ân ký, liền sẽ lập tức trở thành cùng bọn hắn sóng vai người. Mà nghe được sinh mệnh tiếng kinh hô, Hủy Diệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó nhún vai trêu ghẹo nói: "Như thế nào, ta liền nói người này không tầm thường a. Phía trước trong thần giới trụ cột xuất hiện dị động thời điểm, ta liền thông qua chìa khóa cảm giác được thần giới tại khát vọng vị này tân thần đến, cho nên ta liền cấp tốc tới kiểm tra tình huống, chờ ta sau khi tới liền phát hiện ta đoán quả nhiên không tệ, thật sự xuất hiện một vị cùng bọn ta vị cách giống nhau người. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, có một loại mới thần vương cấp pháp tắc xuất hiện, đủ để khiến thần giới trở nên càng thêm củng cố. Bất quá, vị này tạo hóa chi thần vị trí là Đấu La Tinh nơi đó. Tiểu Lục, ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước, Tu La cùng họ Sấy Đồn hai người vi phạm thần giới điều luật, chạy đến hạ giới, cùng phàm nhân ra tay đánh nhau chỗ, là ở nơi nào không? Hủy Diệt sắc mặt đột nhiên trở nên có chút âm trầm, bởi vì lúc trước Tu La hai người phạm tội, chính là tại Đấu La Tinh nơi đó. Mà bây giờ trên Đấu La Tinh bên trên, đột nhiên xuất hiện một vị tạo hóa chi thần. Người này thành thần thời gian, cùng Tu La cùng họ Sấy Đồn phạm tội thời gian, cách biệt ngắn như thế, khó đảm bảo giữa bọn hắn không có quan hệ thế nào. Nghĩ tới đây, Hủy Diệt sắc mặt càng khó coi hơn, hắn lúc này có chút hối hận, lúc đó không nên bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, xử phạt họ Sấy Đồn thời điểm, nên hỏi nhiều lời miệng. Hỏi một chút rốt cuộc là người nào, đáng giá bọn hắn tình nguyện vi phạm thần giới điều luật, cũng muốn tự mình động thủ sau đó, có thành công hay không giết chết đối phương. Nếu như trở thành lời nói ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là không thành mà nói, vậy vị này tạo hóa chi thần có rất lớn xác suất chính là lúc trước cùng Tu La cùng họ Sấy Đồn động thủ vị kia phàm nhân. Hủy Diệt càng nghĩ càng đau đầu, bởi vì nếu thật là như vậy, vậy sau này thần giới sẽ phải náo như ta. Nghe được Hủy Diệt hỏi thăm, Sinh Mệnh lông mày cũng nhíu lại. Lấy thực lực của bọn hắn, đương nhiên sẽ không xuất hiện trí nhớ gì lưu lạc tình huống, cho nên đối với Hủy Diệt lời nói bên trong ý tứ, Sinh Mệnh tự nhiên cũng là nghe hiểu. Đơn giản chính là vị này mới thần vương rất có thể cùng Tu La cùng họ Sấy Đồn có chỗ rối rắm, hơn nữa xác suất rất lớn là thù hận quan hệ. Sau đó Sinh Mệnh thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ai, sự tình như là đã xảy ra, nói cái khác cũng vô dụng, về sau đi một bước nhìn một bước a. Cũng không thể bởi vì bọn hắn có thủ, liền cự tuyệt vị này tạo hóa chi thần đến a. Lại nói, chúng ta cũng không có năng lực cự tuyệt, muốn ở chính giữa trụ cột bên trên, đem một vị thần vương tên xóa đi, coi như chúng ta đem Tu La đi tìm tới, ba người liên thủ cũng không chắc chắn có thể thành công. Dù sao thần giới thu nạp pháp mới thì, dùng để củng cố tự thân, là nó tầng dưới chót lộ dịp, coi như chúng ta những thứ này chấp chưởng giả, cũng khó có thể sửa đổi." Chờ Sinh Mệnh tiếng nói rơi xuống, Hủy Diệt cũng đi theo thở dài. Cự tuyệt tạo hóa chi thần đến, cái kia chỉ định là không thể nào, không nói trước khó khăn kia như thế nào, bản thân hắn cũng không nguyện ý làm loại sự tình này. Dù sao, hắn cho tới nay ý nguyện chính là phát triển thần giới, lệnh thần giới có thể mở rộng. Bây giờ có một loại mới thần vương cấp pháp tắc xuất hiện, có thể khiến thần giới càng thêm củng cố, hắn hoan nên còn không kịp đây, làm sao có thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa? Chương 316, họ xây đồn nội kích, chương 316, họ xây đồn nội kích. Cho nên, Hủy Diệt bây giờ có thể nói càng nghĩ càng giận, hắn không thể đem Tu La cùng họ xây đồn hao tới, đánh nổ sọ não của bọn họ. Thuận tiện xem bọn họ trong đầu, có phải hay không chăng cũng là thủy. Cùng một vị lĩnh ngộ thần vương cấp pháp tắc, đi lên con đường thành thần phàm nhân, kết sinh tử mối thù, hai cái này cậu vật nghĩ như thế nào a? Bây giờ nhân ra thành thần, chờ lúc nào tới đến thần giới, không thể chơi mệnh, tìm bọn hắn hai người tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Hủy Diệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, há miệng khẽ quát một tiếng. Không tốt, ta phải xem nhìn Tu La cùng họ Sấy Đồn hai tên kia, bây giờ còn ở đó hay không thần giới. Hủy Diệt vừa nói, một bên khu động trung khu chìa khóa, trong khống chế trụ cột, để cho hắn định vị Tu La cùng họ Sấy Đồn vị trí. Bởi vì hắn vừa rồi chuyển đổi một chút ý nghĩ, nếu là chính mình gặp loại sự tình này, vậy phải làm thế nào? Tự nhiên không cần nói nhiều à, nhất thiết phải tại người này phi thăng thần giới phía trước, đem hắn cho xử lý mới được. Nhưng hắn có thể muốn như vậy, Tu La cùng họ Sấy Đồn, tự nhiên cũng biết muốn như vậy. Không, ngược lại cũng không nhất định, Tu La tên kia không có cảm tình, cũng không sợ phiền phức gì, chưa chắc sẽ làm loại sự tình này. Nhưng họ Sấy Đồn tên kia cũng không giống nhau, tiềm lực của hắn đã dùng hết, đời này cũng chính là nhất cấp chủ thần thực lực. Cái này đột nhiên trêu chọc một vị thần vương cấp bậc địch nhân, khó đảm bảo hắn sẽ không bí quá hóa liều, như muốn sớm diệt trừ. Theo Hủy Diệt động tác, trong thần giới trụ cột trong nháy mắt, liền định vị Tu La cùng họ Sấy Đồn vị trí. Chỉ thấy Tu La còn thành thành thật thật, chờ tại thần giới bên cạnh, huy động trong tay dùng thần lực hóa thành cự kiếm, chém vào để ngoại cảnh không gian, thu nạp không gian mạnh vụn, để mà khuyết trương thần giới. Mà trong thần giới trụ cột bên này dị động, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng họ Sấy Đồn bên kia cũng không giống nhau, tại trong thần giới trụ cột hiện ra trong tấm hình, xuất hiện hai cái họ Sấy Đồn. Một cái đang đứng tại thần giới biên giới vị trí ngẩn người, một cái thì tại thần giới bên ngoài trong tinh không, cực tốc bay về phía trước. Dù sao lưu lại thần giới, chỉ là một cái thần lực hóa thân, muốn dựa vào cái đồ chơi này ngăn cản trùng khu dò xét, căn bản không có khả năng. Coi như Hủy Diệt không chủ động cảm giác họ Sấy Đồn vị trí, đợi hắn tại hạ giới động dùng sức mạnh, trùng khu đồng dạng sẽ phát ra cảnh báo. Quả là thế. Họ Sấy Đồn ra hỏa này, thực sự là không biết mùi vị. Tiểu Lục, ngươi lưu lại thần giới coi chừng Tu La, ta đi Đấu La Tinh nơi đó, đem họ Sấy Đồn cho bắt trở lại, thuận tiện đại biểu thần giới, hoan nên một chút vị kia tạo hóa thần vương. Hủy Diệt tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp lách mình mà đi, không có chút nào trì hoãn. Dù sao nói đến, họ Sấy Đồn so với hắn đi trước một bước, coi như tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng nếu không nắm chặt một chút mà nói, cũng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nhìn xem Hủy Diệt biến mất phương hướng, Sinh Mệnh bất đắc dĩ thở dài, cũng cảm giác có chút đau đầu. Cái này tạo hóa chi thần còn chưa tới thần giới đâu, liền xuất hiện nhiều như vậy phiền lòng chuyện, cuộc sống sau này nhưng có náo loạn. Sau đó Sinh Mệnh lắc đầu, hướng về Tu La vị trí bay đi, mặc dù nàng cảm thấy Tu La phía trước không có đi, bây giờ cũng sẽ không đi. Nhưng vì không ra ngoài ý muốn gì, nàng vẫn là đi xem một chút đi, dù sao bây giờ việc vui đã quá lớn. Tiếp tục náo loạn, cái này thần giới cần phải phát sinh thần chiến không thể. Đấu La Tinh bên ngoài, Bạch Ngư thành thần kiếp, cơ bản đã đến cuối cùng, mà hắn ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có cái gì những vấn đề khác. Dù sao nói cho cùng, cái này thành thần kiếp, mặc dù là lấy pháp tắc cường độ tới quyết định uy lực, nhưng chung quy sẽ cho người lưu lại sinh cơ, cũng không phải chắc chắn phải chết. Cho nên, đối với Bạch Ngư tới nói, cái này thần kiếp tuy khó, nhưng còn không đến mức để cho hắn bản thân bị trọng thương, bất lực ứng đối. Phàm nhân, còn vọng tưởng thành thần. Chết cho ta ở đây a. Đang lúc Bạch Ngư huy động trong tay Hồng Minh Đao, chuẩn bị ngăn lại cuối cùng một đợt lôi kiếp, cách đó không xa đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng, để cho Bạch Ngư không khỏi quay đầu nhìn lại. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm, bởi vì hắn đã nghe ra đạo thanh âm này là tới từ ai. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Khổng Nguyệt Na sẽ đem hắn ngăn tại bên ngoài, sẽ không để cho Bỏ Xây Đồn tên kia tới quấy nhiễu được hắn. Quả nhiên, tại Bỏ Xây Đồn vừa mới xuất hiện tại lôi kiếp bên ngoài, xuề bàn tay ra, chuẩn bị đối với Bạch Ngư phát động công kích thời điểm, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn thân ảnh, cho một cái tát quất bay ngược. Nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện Khổng Nguyệt Na, Bỏ Xây Đồn sắc mặt tâm trầm, cố nén nơi ngực đau đớn, mở miệng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Cùng tiểu tử kia có quan hệ gì? Lại vì sao muốn ngăn cản bản thần?" "Không tệ." Bỏ Xây Đồn cũng không nhận ra Khổng Nguyệt Na, bởi vì tại Long Thần phát động chiến tranh thời điểm, hắn liền tụ tinh chứng đều không phải thì sao? Liên Ngân Long Vương cái danh hiệu này cũng chỉ là tại hắn thành thần sau đó, tại thần giới nghe khắc thần linh nhắc qua mà thôi. Bất quá, mặc dù Bỏ Xây Đồn không biết người này, nhưng tuyệt đối biết cái gì gọi là thực lực. Vừa mới một cái tắc kia, mặc dù có một chút nguyên nhân là hắn kinh thường, nhưng coi như không nên kinh thường, đoán chừng cũng không có gì dùng. Bởi vì hắn đã cảm thấy trước mặt cái này tóc bạc nữ nhân tuyệt đối nắm giữ thần vương cấp sức mạnh, đó là hắn tha thiết ước mơ mà không thể được sức mạnh. Nói thật, nếu có thể, Bỏ Xây Đồn bây giờ liền nghĩ lập tức rút đi, chạy về thần giới đi, đến nỗi giết Bạch Ngư. Vậy cũng phải có mệnh mới có thể giết ta. Dù sao giết không được Bạch Ngư, chỉ là về sau tại thần giới có khả năng sẽ bị trả thù, thế nhưng cũng là chuyện sau này, sẽ không chết ngay bây giờ. Nhưng hắn căn bản chạy không được, bởi vì trước mặt cái này tóc bạc nữ nhân đang dùng khí thế tập trung vào hắn, một khi hắn có chỗ dị động, chắc chắn sẽ đưa tới lôi đỉnh thế công. Bây giờ loại tình huống này, đừng nói giết Bạch Ngư, hắn cảm giác mình đã đợi không được sau đó, hôm nay liền phải mất mạng. Mà đối mặt Bỏ Xây Đồn liên tiếp hỏi thăm, Cổ Nguyệt Na không có lên tiếng trả lời, ngược lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, chân mày hơi nhíu lại. Hóa thành hình người ra tay, vẫn là không quá quen thuộc, phát huy ra sức mạnh cũng không hoàn mỹ. Bất quá, loại sự tình này về sau sẽ chậm chậm thích ứng a, đến nỗi bây giờ, hay là muốn mau chóng đem ngươi đánh chết mới được. Cổ Nguyệt Na tiếng nói vừa ra, liền ngẩng đầu nhìn về phía Bỏ Xây Đồn, một đạo trong suốt tiếng long ngâm từ trong miệng của nàng xuất hiện. Sau đó Cổ Nguyệt Na biến trở về bản thể, một đầu ngân sắc cự long bay múa tại Bỏ Xây Đồn trước người. Ngân Long Vương, ngươi là Ngân Long Vương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Bỏ Xây Đồn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thông qua Cổ Nguyệt Na bản thể, hắn đã nhận ra đây là ai. Sau đó một bên ở trong miệng đại hống đại khiếu, một bên khống chế cơ thể cực tốc triệt thoái phía sau. Nhưng tốc độ của hắn, nhưng lại xa xa không sánh được, nắm giữ lấy không gian lực lượng Cổ Nguyệt Na. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na tại chỗ nâng lên long chảo, trực tiếp vượt qua không gian, chụp vào Bỏ Xây Đồn, mà tại trên long chảo lại có 9 loại nguyên tố pháp tắc không ngừng lưu chuyển, uy thế cường đại vô song. Mau dừng tay. Lúc này, nơi xa lại truyền tới một thanh âm, đồng thanh âm cùng đi đến, còn có một đạo tràn ngập hủy diệt thuộc tính công kích. Chương 317, Bạch Ngư thành thần, chương 317, Bạch Ngư thành thần. Nguyên lai là hủy diệt thần vương gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đã tới ở đây, chỉ có điều, tình huống cùng hắn dự đoán, giống như không giống nhau lắm. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, lúc này đấu La Tinh bên ngoài chẳng cảnh, hẳn là vị kia tạo hóa chi thần, một bên đối mặt lôi kiếp, một bên gian khổ tránh né lấy Bỏ Xây Đồn công kích. Mà hắn sở dĩ dám chắc chắn, Bỏ Xây Đồn trong thời gian ngắn giết không được Bạch Ngư, cũng là bởi vì lôi kiếp cái đồ chơi này rất kỳ lạ. Nó sẽ căn cứ vào người độ kiếp thực lực, tạm thời uy lực biến hóa, hơn nữa còn chẳng phân biệt được người, chỉ cần đi vào đến trong phạm vi nhất định, vậy coi như một cái. Cho nên, hủy diệt dám khẳng định, Bỏ Xây Đồn chỉ dám tại lôi kiếp bên ngoài quá nhiều, chờ lôi kiếp sau khi biến mất, mới có thể xông lên đưa ra một kích chí mạng. Dù sao lôi kiếp đồ chơi kia, một khi trêu chọc phải, liền hắn đều không dễ chịu, Bỏ Xây Đồn nếu như vọt vào mà nói, cái kia đừng nói giết người, tự vệ đều phải phí chút khí lực. Căn cứ vào loại tình huống này, Hủy Diệt có nắm chắc, tại Bạch Ngư lôi kiếp tiêu thất phía trước, đuổi tới hiện trường ngăn cản Bỏ Xây Đồn. Còn không chờ hắn người tới chỗ, liền cảm giác được tình huống cùng hắn dự đoán cũng không giống nhau. Độ kiếp cái vị kia tạo hóa chi thần, cũng không có bị quấy rầy, trước tới giết người Bỏ Xây Đồn, lại là sắp chết. Nguyên nhân chính là biến mất rất lâu Ngân Long Vương, thế mà xuất hiện ở đây, hơn nữa rõ ràng là đang trợ giúp vị kia tạo hóa chi thần. Mặc dù hắn đối với Bỏ Xây Đồn cũng hận đến nghiến răng, ba không thể hắn đi chết, nhưng Bỏ Xây Đồn dù sao cũng là thần giới chủ thần, một khi tử vong đối với thần giới cũng có nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này đều không phải là Hủy Diệt ra tay muốn cứu Bỏ Xây Đồn, trọng yếu nhất bộ phận kia nguyên nhân. Quan trọng nhất là, cái kia Ngân Long Vương hạ thủ cũng quá hung ác, cái kia một móng vuốt bắt đi, đừng nói Bỏ Xây Đồn mạng nhỏ, hắn cái kia Hải Thần thần vị cũng phải bị đánh nát. Cái này liền để Hủy Diệt nhịn không được, người ngươi giết không sao, làm cho thần vị cho lưu lại a. Chỉ cần thần vị còn tại, chờ có người đem hắn kế thừa, một lần nữa trở thành Hải Thần, cái kia thần giới Hải Dương phát tác, liền có thể một lần nữa vận chuyển lại, thiệt hại tương đương không có. Chỉ khi nào thần vị bị đánh nát, cái kia trừ phi có người một lần nữa lĩnh ngộ Hải Dương phát tác, trở thành Hải Thần, nếu không, thần giới liền vĩnh viễn thiếu sót đạo này chủ thần cấp bậc phát tác. Cho nên, Hủy Diệt mới cách thật xa liền vô cùng lo lắng ra tay, muốn bảo trụ Bỏ Xây Đồn, hoặc có lẽ là ít nhất bảo trụ thần vị. Bất quá, Hủy Diệt đạo này công kích, nói hữu dụng cũng hữu dụng, bởi vì nó đúng là lòng chảo vỗ chúng Bỏ Xây Đồn phía trước, đem hắn cản lại. Nhưng muốn nói không cần lời nói, tác dụng cũng chính xác không lớn, bởi vì Cổ Nguyệt Na cùng sức mạnh Hủy Diệt va chạm chỗ, ngay tại Bỏ Xây Đồn trên mặt. Bỏ Xây Đồn có thể nói khoảng cách gần ăn no bụng, tuy nói kết quả chính xác so với bị Cổ Nguyệt Na trực tiếp vỗ chúng tốt một chút, nhưng cũng không tốt bao nhiêu. Chỉ thấy Bỏ Xây Đồn trước người, đột nhiên lấp lóe bạch quang chói mắt, tựa như một khỏa mặt trời mới xuất hiện. Sau đó không gian chung quanh chợt vỡ nát, tính cả Bỏ Xây Đồn thần thể cũng bị vặn vẹo tiêu mất, chỉ còn lại một đạo thần hồn miễn cưỡng trốn thoát. Nhìn thấy Bỏ Xây Đồn không chết, Cổ Nguyệt Na cặp kia to lớn mắt rồng bên trong thoáng qua một vòng lanh quang. sau đó mở ra hai cánh, số lượng cao nguyên tố chi lực trong nháy mắt bạo động, một đạo cựu sắc của sáng từ cự long trong miệng phun ra, phóng tới Bỏ Sẩy Đồn cái kia hơi có vẻ không trọn vẹn thần hồn. Hủy Diệt Thần Vương, nhanh cứu ta! Bỏ Sẩy Đồn cặp kia hư ảo trong mắt thoáng qua một vòng sợ hãi, lập tức thét lên lên tiếng, hô to Hủy Diệt cứu ta! Mà Hủy Diệt Thần Vương chính xác cũng như ước nguyện của hắn, cuối cùng chạy tới chắn Bỏ Sẩy Đồn trước người. Bất quá lúc này Hủy Diệt ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không phải hắn bị thương mà bị Bỏ Sẩy Đồn chọc tức, nhưng bây giờ rõ ràng không phải tìm Bỏ Sẩy Đồn tính sổ thời điểm. Dù sao trước mắt công kích tới từ Ngân Long Vương, tính toán chính là hắn, cũng muốn cẩn thận ứng đối mới được. Lập tức Hủy Diệt đưa tay một chảo, một thanh dài ước chừng khoảng 2 trượng màu tím đen quyền trượng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp đó đem quyền trượng hướng về phía trước một điểm, Cổ Nguyệt Na cựu sắc của sáng lập tức bị phân giải thành nhỏ bé lưu quang, từ Hủy Diệt cùng Bỏ Sẩy Đồn bên cạnh sẽ qua. Ngân Long Vương, trước tiên dừng tay a, có ta ở đây, ngươi giết không được Bỏ Sẩy Đồn, cho cái cơ hội, trước tiên nói một chút như thế nào. Đem Cổ Nguyệt Na công kích ngăn trở sau đó, Hủy Diệt đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn Bỏ Sẩy Đồn, tràn đầy lửa giận lạnh rên một tiếng. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, muốn cho nàng dừng tay, dù sao mặc kệ nói thế nào, hắn đều không thể nhìn Hải Thần chi vị tiêu thất. Nhưng bọn hắn hai cái nếu là đánh nhau, cũng vẫn như cũ đánh không ra kết quả gì, dù sao thần vương cấp tồn tại, muốn phân ra thắng bại không có đơn giản như vậy. Huống chi, cái này Ngân Long Vương, rõ ràng là vị kia tạo hóa chi thần minh hữu. Vốn là bởi vì Tu La cùng Bỏ Sẩy Đồn nguyên nhân gia đoán chừng liền đối với thần giới không có ấn tượng gì tốt. Nếu là hắn đang cùng hắn kết thù mà nói, vậy không cần nghĩ, lần thứ hai chư thần đại chiến, tất nhiên sẽ bộc phát. Cho nên, so với đánh nhau, hắn càng hy vọng song phương có thể nói một chút, mặc dù biết thù hận của bọn họ rất lớn, nhưng yêu cầu của hắn cũng không cao, bảo trụ Hải Thần thần vị là được, đến nỗi Bỏ Sẩy Đồn như thế nào, vậy thì không quan trọng. Nghe được Hủy Diệt lời nói, Cổ Nguyệt Na cũng thu hồi nắm chặt màu bạc trường thương cái kia long trảo, ánh mắt có chút kiên kỵ, liếc mắt nhìn Hủy Diệt quyền trượng trong tay. Nói thật, nếu là song phương so đấu thần lực và phép tắc, nàng tự nhận không thua Hủy Diệt bao nhiêu. Nhưng vũ khí này phương diện, liền cách biệt, nàng trắng ngân long thương, cũng liền so với bình thường chủ thần khí mạnh một chút, nhưng so với siêu thần khí, cái kia kém không phải một chút điểm. Cũng không biết Long Thần có phải hay không đầu góc giật giật lấy, lúc chia ra, thế mà đem siêu thần khí Long Thần thương cũng cho phân. Mặc dù đã biến thành hai thanh chủ thần khí, nhưng chủ thần khí cùng siêu thần khí chênh lệch là 21 liền có thể đổi thành sao? Cho nên, tất nhiên Hủy Diệt không muốn đánh, vậy nàng tự nhiên cũng vui vẻ kéo dài thời gian, dù sao nàng nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Bạch Ngư Độ Kiếp, mà không phải giết chó má gì Bỏ Sẩy Đồn. Giữa chúng ta không có gì để nói, bất quá, ngươi có thể đợi chờ, chờ Bạch Ngư vượt qua thành thần kiếp, để cho hắn tới cùng ngươi nói đi. Nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, Hủy Diệt liếc mắt nhìn phía sau nàng, cái kia ba động dần dần biến yếu lôi kiếp, tiếp đó gật đầu một cái. "Hảo, vậy bọn ta chờ chính là, vừa vặn ta cũng có một chút chuyện, muốn cùng vị này tạo hóa chi thần thương lượng." Bất quá, mặc dù Cổ Nguyệt Na cùng Hủy Diệt nói xong, nhưng Bỏ Sẩy Đồn lại gấp gáp rồi. Hắn cùng với Bạch Ngư thù hận đã đến hoàn toàn không thể hóa giải tình cảnh, một khi để cho Bạch Ngư trải qua thành thần kiếp, vậy hắn còn có thể có hảo. Cho nên, hắn hận không thể Cổ Nguyệt Na cùng Hủy Diệt lập tức làm, để cho hắn có thể có cơ hội đi đánh lén Bạch Ngư. Nhưng việc này hắn nói lại không tính, cho nên hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ tính toán quấy nhiễu một chút Hủy Diệt. "Hủy Diệt thần vương, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc tiểu tử kia vượt qua thần kiếp. Tiểu tử kia cùng cái này Ngân Long Vương kết thành liên minh, mà Ngân Long Vương tiền thân lại cùng thần giới có thủ, hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không làm cái gì nhằm vào thần giới sự tình." Chương 318 gánh nặng đường xa a, chương 318 gánh nặng đường xa a. Nghe được Bỏ Sẩy Đồn lời nói, Hủy Diệt khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, bên cạnh vị này chỉ còn dư không trọn vẹn thần hồn hải thần. Nói thật, nếu không phải là muốn cho tên chó chết này làm thẻ đánh bạc, dùng để cùng vị kia tạo hóa chi thần đàm phán, hắn bây giờ liền nghĩ một quyền trượng đục chết Bỏ Sẩy Đồn. Không nói trước bây giờ Ngân Long Vương phải chăng cùng thần giới có thủ, cho dù có thì có thể làm gì? Nàng một thân một mình, còn có thể đem thần giới lật ngược hay sao? Lại nói cái kia tạo hóa chi thần, là ngươi muốn ngăn cản nhân gia độ kiếp, nhân gia liền độ không được. Không nhìn thấy lớn như vậy đầu rồng ở phía trước cản trở thế này, coi như hắn có thể ngăn cản Ngân Long Vương, nhưng là ngươi Hải Thần cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, giết vị kia tạo hóa chi thần sao? Hơn nữa hắn hủy diệt cùng nhân gia không thù không oán, bằng gì thay ngươi Bỏ Sẩy Đồn đi cùng nhân gia cùng chết ta? Khi hắn đổ ngốc sao? Cho nên Hủy Diệt đối với Bỏ Sẩy Đồn tên ngu xuẩn này đã nói liên tục câu nói khí lực đều không đáp lại. Hắn bây giờ duy nhất giá trị chính là chờ một lát, dùng để cùng vị kia tạo hóa chi thần đàm phán. Nhìn thấy Hủy Diệt một điểm phản ứng cũng không có, Bỏ Sẩy Đồn càng gấp hơn, bởi vì hắn lúc này đã biết rõ, hắn tuyệt đối bị Hủy Diệt đem thả bỏ. Nhưng hắn còn nghĩ dễ dỗi nữa một chút, dù sao hắn nhưng là đường đường nhất cấp chủ thần, Hải Thần Bỏ Sẩy Đồn a, sao có thể vô thanh vô tức chết ở chỗ này? Hắn còn không có sống đủ đâu. Trong lúc hắn muốn mở miệng lần nữa, đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm, làm hắn thần hồn run lên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không biết Hủy Diệt thần vương, nếu muốn cùng ta nói chuyện gì? Đạo thanh âm này chính là tới từ đã vượt qua thành thần cấp Bạch Ngư. Chỉ thấy thân ảnh của hắn chợt xuất hiện tại bên người Cổ Nguyệt Na, ánh mắt nhìn về phía Hủy Diệt cùng Bỏ Sẩy Đồn hai người. Mà nghe được Bạch Ngư hỏi thăm sau đó, Hủy Diệt cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem ý nguyện của mình biểu đạt đi ra. "Tạo hóa, lần thứ nhất gặp mặt, không nghĩ tới lại là cảnh tượng như thế này. Bất quá ngươi yên tâm, thần giới đối với ngươi cũng không có lý, Tu La cùng Bỏ Sẩy Đồn cá nhân ý chí, không đại biểu được thần giới. Ta biết, giữa các ngươi có đại thủ, cho nên, ngươi muốn giết Bỏ Sẩy Đồn mà nói, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta có một cái yêu cầu, Bỏ Sẩy Đồn có thể chết, Hải Thần thần vị lại không thể tiêu thất, ngươi cảm thấy thế nào?" Hủy Diệt tiếng nói vừa ra, một bên Bỏ Sẩy Đồn thân hình khẽ động, liền nghĩ lập tức chạy trốn. Nhưng tức là, không đợi hắn bước ra một bước, liền bị Hủy Diệt huy động trong tay quyền trượng, dùng một đạo vầng sáng màu tím khống chế được. Mà Bạch Ngư thấy cảnh này, nhưng là nhíu mày, khóe miệng dương lên, vừa cười vừa nói: "Tất nhiên Hủy Diệt Thần Vương có thành ý, vậy ta liền đáp ứng, ngươi yên tâm, Hải Thần truyền thừa, ta sẽ đem hắn an trí tại Hải Thần đảo." Hủy Diệt híp dưới mắt con ngươi, hắn không nghĩ tới, vị này tạo hóa chi thần, lại còn muốn đem Hải Thần truyền thừa cho mang đi. Bất quá, cái này cũng không đáng kể, dù sao thì xem như hắn nắm bắt tới tay, cũng giống vậy muốn đi tìm truyền thừa người, nói tóm lại, cùng đặt ở đấu La Tinh không khác biệt. Sau đó Hủy Diệt gật gật đầu, đem một bên họ xây đồn, hướng về Bạch Ngư nơi đó quan tới, đồng thời mở miệng nói ra: "Đã như vậy, vậy liền theo ngươi, bất quá, bây giờ ngươi đã thành thần, dự định lúc nào đi thần giới?" Một vị tân tấn thần vương, thần giới thế nhưng là rất hoang nên, hơn nữa ngươi cũng cần phải cảm nhận được, trong thần giới trụ cột đối ngươi kêu gọi. Còn có, tại thần giới ngươi cũng không cần lo lắng, Tu La sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Bởi vì ngươi có thể mượn dùng trung khu sức mạnh, trực tiếp đạt đến thần vương cấp thực lực, cái này đối ngươi tu luyện cũng là có chỗ tốt. Bạch Ngư bắt được Hủy Diệt ném tới bỏ xây đồn, không có gấp đem hắn xử lý sạch, mà là quay đầu liếc mắt nhìn thần giới phương hướng, trong miệng khẽ cười một tiếng: "Ha ha, thần giới ta sẽ đi, bất quá không phải bây giờ, tại trên đấu La Tinh, ta còn có một số chuyện không có xong xuôi, chờ xong xuôi rồi nói sau." Nói thật, Bạch Ngư chính xác cảm giác được thần giới kêu gọi, nhưng hắn bây giờ cũng không muốn đi. Dù sao ngoại trừ Bạch Ngư chính mình, hắn những nữ nhân kia, bây giờ ngay cả thần quan thực lực đều không đạt đến, căn bản không đi được thần giới. Cho nên, vẫn là để trong thần giới trụ cột chờ một chút đi, ngược lại bây giờ thần giới rất củng cố, cũng sẽ không xuất hiện cái gì, thiếu đi hắn cái này một loại pháp tắc, liền lập tức sụp đổ cầu hết cố sự. Hủy Diệt khẽ nhíu mày, đối với Bạch Ngư thuyết pháp không thể nào hài lòng. Nhưng Hủy Diệt cũng không biện pháp, mặc dù hắn hận không thể Bạch Ngư lập tức đi thần giới, nhưng nhân gia bây giờ không muốn đi, hắn cũng không thể đem người cho buộc đi thôi. Sau đó Hủy Diệt thở dài, lại nhìn một chút đối diện Bạch Ngư cùng Cổ Nguyệt Na, lắc đầu nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá, nếu là tạo hóa ngươi có thể sớm đi tới, vẫn là sớm đi a. Dù sao thành thần sau đó, ngươi nếu là không tới thần giới, tại hạ giới tốc độ tu luyện sẽ chậm giảm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ưa thích cái loại cảm giác này." "Tốt, ta cũng nên đi, nhớ kỹ đem Hải Thần thần bị truyền thừa xuống, chúng ta thần giới gặp lại." Hủy Diệt tiếng nói rơi xuống, liền trực tiếp quay người rời đi, đối với Bạch Ngư cùng Ngân Long Vương quan hệ, hắn cũng không có hiếu kỳ đi nghe ngóng. Dù sao nói cho cùng, giữa bọn hắn không có cái gì thâm cừu đại hận, huống hồ coi như Bạch Ngư cùng Ngân Long Vương kết minh lại như thế nào, hắn cũng có Tiểu Lục a. Chờ Hủy Diệt thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, Bạch Ngư cúi đầu nhìn một chút, bị hắn nắm trong tay bỏ xây đồn. Mà bỏ xây đồn, tự nhiên cũng cảm giác được Bạch Ngư ánh mắt, không muốn chết hắn, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ: "Tạo hóa chi thần, cầu ngươi buông tha ta. Ta nguyện ý vì ta làm hết thảy chủ tội, cho ta một cơ hội, ta về sau sẽ đối với ngươi nghe lời giam giáp." Nhưng đối với bỏ xây đồn mà nói, Bạch Ngư cũng không có đáp lại, ngược lại trong mắt lóe lên một đạo ngân quang, trên tay dùng sức, trực tiếp đem hắn bóp nát. A! Theo một tiếng hét thảm đi qua, Bạch Ngư trong tay liền chỉ còn lại một đoàn màu xanh đen pháp tắc bản nguyên, cũng có thể xưng là thần cách. Hắn lúc này vừa vượt qua thành thần kiếp, chính là toàn thân mệt mỏi thời điểm, cũng không có hứng thú nghe bỏ xây đồn bức lại. Cho nên, đối với cái này cậu vật, vẫn là bóp một cái chết tốt lắm. Lập tức Bạch Ngư lật tay đem pháp tắc bản nguyên thu hồi, quay đầu nhìn về phía một bên hóa thành long thân cậu Nguyệt Na, ánh mắt hơi động một chút. Tiếp đó tại trên mặt hắn hiện ra một vòng cổ quái ý cười, thân hình lóe lên, liền đứng ở cậu Nguyệt Na trên lưng, trong miệng hô lớn: "Xuất phát, chúng ta về nhà." Nhưng cậu Nguyệt Na cũng không có khởi hành, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Ngư, to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy im lặng. Chẳng thể trách tên chó chết này, lần thứ nhất nhìn thấy nàng bản thể thời điểm, biểu lộ cũng có chút không thích hợp, nguyên lai là mẹ nó muốn cầm nàng làm thú cưỡi. Sau đó cậu Nguyệt Na hai cánh giương lên, đem Bạch Ngư cho nhấc lên xuống, lại dùng long chảo hung hăng đạp hắn hai cái sau đó, liền trực tiếp xuyên qua không gian, biến mất ở đấu La Tinh bên ngoài. Mà Bạch Ngư nhưng là che lấy eo, nhe răng trợn mắt chậm rãi bay trở về, một bên bay, một bên ở trong miệng nói nhỏ: "Ai, muốn làm Ngân Long kỵ sĩ, gánh nặng đường xa a. Bất quá, có thời gian, cũng có thể thử xem Ma Long kỵ sĩ, tử cơ cô nàng kia, vẫn tương đối dễ lắc lư." Chương 319, đại kết cục, chương 319, đại kết cục. Khoảng cách Bạch Ngư độ kiếp thành công, đã qua 2 canh giờ. Lúc này Hải Thần đảo chỗ cao nhất, Hải Thần trong điện, Bạch Ngư nhìn xem đang tại cầu nguyện ba tắc tây, trong miệng ho nhẹ một tiếng: "Khục, đừng ở đó thì thầm, không có tác dụng gì, họ xây đồn tên kia, về sau đều đáp lại không được ngươi." Mà đột nhiên nghe được có người nói chuyện ba tắc tây, bị kinh hãi toàn thân giật mình, trong chớp mắt liền thối lui đến vách tường vị trí. Thằng đến nàng thấy rõ người tới là Bạch Ngư thời điểm, mới buông lỏng cơ thể, trên tay hội tụ thần lực, cũng trực tiếp tán đi. Đây cũng không phải nàng cảm thấy, Bạch Ngư sẽ không động thủ, mà là nàng biết rõ, Bạch Ngư động thủ nàng cũng không ngăn cản được, cùng dễ dụa như vậy một chút, còn không bằng thản nhiên đối mặt. "Ngươi tới nơi này, là muốn đối với Hải Thần đảo động thủ sao? Bất quá, tại trước khi động thủ, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" Vung tha trên đảo những người khác, bọn hắn cái gì cũng không biết. Nghe được ba tắc tây lời nói, Bạch Ngư nhẹ xách một tiếng, thầm nghĩ chính mình lời khi trước, nghĩa khác có lớn như vậy sao? Còn há miệng chính là vung tha ai ai ai, hắn vốn là không có ý định giết người tốt ta. "Ta tới này không phải là vì động thủ, chỉ là có một cái đồ vật cần đưa tới, cho nên mới đến cái này Hải Thần ở trên đảo đi một chuyến." Nói đến đây, Bạch Ngư lấy ra bỏ xây đồn di vật cuối cùng, đem hắn bức cho ba tắc tây. Tiếp lấy, đây là bỏ xây đồn pháp tắc bản nguyên, cũng có thể xưng là Hải Thần thân cách, ta tới đây chính là vì đem hắn an trí tại trên Hải Thần đảo, để mà chuyển thừa Hải Thần chi vị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đi trước dung hợp một chút thử xem, nếu là ngươi có thể thành công, cái này Hải Thần chi vị cũng coi như có cái tin tức, về sau cũng sẽ không cần ta quan tâm. Ba Tắc Tây cúi đầu nhìn xem trong tay pháp tắc bản nguyên, trong mắt tràn đầy mê mang. Nàng cảm giác chính mình giống như ra ảo giác, bởi vì vừa mới căn cứ Bạch Ngư nói tới, trong tay nàng cái đồ chơi này là Hải Thần thần cách. Nhưng thần cách tất nhiên ở đây, cái kia Hải Thần đâu? Coi như truyền thừa thần vị, cũng không đến nỗi đem bản nguyên đều tách ra a. Sau đó Ba Tắc Tây ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Ngư. Hải Thần miện hạ pháp tắc bản nguyên, tại sao sẽ ở ngươi ở đây? Miện hạ đâu? Hắn bây giờ thế nào? Bạch Ngư khoát tay áo, có chút hưu khí vô lực nói, cái đồ chơi này đều đến trong tay ta, hắn còn có thể thế nào, chết thôi. Đi, đừng quản họ xây đồn, có chút thời gian, ngươi vẫn là xem, có thể hay không dung hợp cái này pháp tắc bản nguyên a. Nếu là dung hợp không được mà nói, ta còn phải hao chút khí lực, vì đó bố trí chuyển thừa mới được. Bất quá, hẳn là có thể, dù sao bây giờ ngươi cũng coi như bán thần viên mãn, khoảng cách thành thần chỉ kém một đạo pháp tắc. Mà đại dương này pháp tắc, bản thân liền cùng ngươi tương hợp, hẳn sẽ không bài xích ngươi. Bạch Ngư vừa nói, vừa dùng tay mò lấy cái cằm. Sau đó dùng ánh mắt đem Ba Tắc Tây trên dưới quét mắt một lần, mới phát hiện không biết lúc nào, này nương môn ngay cả thần hồn đều có. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có thần hồn sau đó, dung hợp bản nguyên sẽ đơn giản một chút, đợi nàng thành công, chính mình cũng sẽ không cần đi phí sức bố trí truyền thừa. Nghĩ tới đây, Bạch Ngư liền duỗi lưng một cái, cất bước hướng về bên cạnh tầm điện đi đến. Ngươi tại cái này chậm rãi dung hợp, ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi thành công, ta cũng sẽ không cần quản cái này phá sự. Ba Tắc Tây nhìn xem Bạch Ngư bóng lưng, bờ môi hơi hơi động mấy lần, nàng muốn nói cho Bạch Ngư, đó là nàng nghỉ ngơi chỗ, không cho phép người khác đi vào. Nhưng do dự một chút sau đó, nàng vẫn là không dám nói mở miệng. Phía trước nàng có thể như vậy tiêu sái, là bởi vì nàng cho là Bạch Ngư là tới giết nàng, nhưng hôm nay tất nhiên không phải, hơn nữa lại có thành thần cơ hội, nàng vẫn là muốn đem mạng nhỏ cho giữ được. Vạn nhất bởi vì nàng không để đi qua, Bạch Ngư dưới cơn nóng giận, không chỉ có không cho nàng pháp tắc bản nguyên, ngược lại một cái tát đem nàng trục chết, hoan bao nhiêu kia à. Sau đó Ba Tắc Tây thở dài, trực tiếp xếp bằng ở trong đại điện, bắt đầu nếm thử dung hợp Hải Thần pháp tắc bản nguyên. Đến nỗi Hải Thần là thế nào chết, nàng không xem vào, cũng không có năng lực quản, cùng lắm thì về sau có thời gian, vì đó cầu nguyện bài câu, cũng coi như không có phí công làm một lần đại tế thi. Sau 5 canh giờ, tại tầm điện bên trong nghỉ ngơi Bạch Ngư, đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng vung lên một nụ cười. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi tới một bên Hải Thần trong điện. Ba ba ba, không tệ, sơ bộ dung hợp thành công, chúc mừng à, về sau phải gọi ngươi một tiếng Hải Thần. Bất quá, ngươi cái này dù sao không phải là kế thừa thần vị, cho nên vẫn cần rèn luyện. Ba Tắc Tây nhìn thấy Bạch Ngư vỗ tay đi tới, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, ta thế mà cũng có thành thần một ngày, còn tưởng rằng vĩnh viễn không có cơ hội như vậy đâu, đa tạ Bạch Ngư. Bạch Ngư nhíu mày, khoát tay nói. Không cần phải khách khí, ngươi có thể thành là chính ngươi vật khí, không liên quan gì đến ta. Tất nhiên bây giờ truyền thừa đã định, vậy ta cũng nên đi, gặp lại rồi. Bạch Ngư tiếng nói rơi xuống, liền trực tiếp quay người rời đi, biến mất ở Hải Thần trong điện. Vận khí sao? Có lẽ cũng coi như vận khí a. Ba Tắc Tây nhìn xem Bạch Ngư biến mất phương hướng, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm một câu. Dưới cái nhìn của nàng, nàng có thể đạt đến bây giờ loại này thành tựu, chính xác hẳn là cảm tạ Bạch Ngư, dù sao mặc kệ là phó bản, vẫn là pháp tắc bản nguyên, cũng là Bạch Ngư vì nàng mang tới. Cho nên, vô luận là có hay không cùng vận khí có liên quan, nàng cũng hẳn là cảm tạ Bạch Ngư, bởi vì nếu như không có Bạch Ngư, nàng liền vĩnh viễn là một cái tại 99 cấp Hải Thần Đảo đại tế ti mà thôi. Từ Hải Thần Đảo rời đi Bạch Ngư, rất nhanh liền về tới bên trong Vũ Hồn Thành. Làm sao trở về muộn như vậy? Bố trí một cái truyền thừa mà thôi, cần thời gian dài như vậy sao? Trong giáo hoàng điện, Bị Đông một bên vừa đi vừa về dò xét Bạch Ngư, nhìn hắn có bị thương hay không, vừa mở miệng hỏi thăm, muốn biết hắn vì cái gì tại Hải Thần Đảo chờ đợi thời gian dài như vậy. Không tệ, Bị Đông biết Bạch Ngư đi Hải Thần Đảo, hơn nữa không chỉ có nàng biết, Bạch Ngư những nữ nhân khác cũng biết. Bởi vì Bạch Ngư khi trở về Đấu La Tinh, cũng đã đem thần niệm bám vào trên Hồng Minh Đao, đem hắn vung trả lời tin của Vũ Hồn Thành. Dù sao hắn độ kiếp chuyện này, cái này một số người đều biết, cũng đều đang chờ tin tức của hắn. Mặc dù chính hắn rất có lòng tin, nhưng chúng nữ đều lo lắng đề phòng, cho nên hắn liền dùng Hồng Minh Đao sớm trở về báo cái tin, nói cho các nàng biết chính mình phải đi lội Hải Thần Đảo, không cần phải lo lắng. Nhìn thấy Bị Đông cái kia ánh mắt lo lắng, Bạch Ngư khỏe miệng dương lên, tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói. Vốn là dự định bố trí truyền thừa tới, nhưng có người trực tiếp đem Hải Thần chi vị kế thừa, cho nên liền nhiều chậm trễ một hồi. Bị Đông tại Bạch Ngư trong ngực, hơi vùng vẫy một hồi, tiếp đó nhỏ giọng nói. Bạch Ngư, ngươi đừng làm rộn, ngươi trở về thời điểm cũng không có che lấp, bây giờ tin tức đoán chừng đều đã truyền ra ngoài. Đợi lát nữa Tiểu Tuyết các nàng liền nên đến đây, không thể để các nàng trông thấy chúng ta dạng này. Bạch Ngư nhếch miệng, trong mắt hiện lên một nụ cười, hơi có vẻ sao cũng được nói. Sợ cái gì a? Chúng ta quan hệ, các nàng cũng không phải không biết, còn có cái gì có thể che giấu? Bất quá, Bạch Ngư nói là nói như vậy, nhưng vẫn là buông ra Bị Đông, dù sao có một số việc không thể làm quá mau, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt đi. Đối với Bạch Ngư mà nói, Bị Đông trực tiếp liếc mắt, nói thầm một tiếng, lao nương xấu hổ. Đối với nàng mà nói, nàng và Bạch Ngư quan hệ, mặc dù cũng đã trong suốt, nhưng nàng có thể tiếp nhận sau lưng nghị luận, không có nghĩa là có thể tiếp nhận bị ở trước mặt chà bao. Nhất là Tiểu Tuyết Nha đầu kia, vì chờ Bạch Ngư độ kiếp trở về, bây giờ còn lưu lại trong Vũ Hồn Thành đâu. Đây nếu là bị bắt bao hết, vậy nàng liền phải trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Theo hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lúc sau, Bạch Ngư những nữ nhân khác liền không ra Bị Đông đoán chạy tới. Bạch Ngư, ngươi trở về như thế nào? Thành thần cảm giác như thế nào? Đúng thế, nhanh nói với chúng ta nói, thành thần sau đó có phải hay không liền không là người? Bạch Ngư khỏe miệng giật một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Hắn rất hiếu kỳ, những lời này là nói thế nào ra miệng, cái gì gọi là không làm người? Cái này xác định không phải đang mắng hắn. Sau đó Bạch Ngư thở dài, bất đắc dĩ nói, cùng trước đó không có gì khác biệt, bất quá chỉ là ngưng tụ cái pháp tắc chi hoàn mà thôi, ngươi là thế nào kéo tới không làm người? Nghe được Bạch Ngư lời nói, Tiểu Vũ thẻ lưỡi, cũng cảm giác mình có chút vấn đề, sau đó hì hì nở nụ cười, ôm lấy một bên Chu Trúc Thanh. Bất quá, nên nói không nói, Tiểu Vũ mấy năm này, chính xác cao lớn hơn không ít, quy mô đã không kém hơn Hồ Liệt Na bọn người, tuyệt đối ở vào thế đội thứ hai. Nàng và Chu Trúc Thanh đụng nhau sau đó, ầm ầm sóng dậy, có thể nói hùng vĩ, lệnh Bạch Ngư không khỏi cảm thán. Hôm nay là một ngày tốt lành, vừa vặn mọi người cũng đều tại, đi thôi, để chúng ta tới một hồi vui vẻ tụ hội. Bạch Ngư đứng lên phủi tay, muốn mang chúng nữ đi làm một hồi tụ hội, thư giãn một tí tâm tình, dù sao các nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại lo lắng hắn độ kiếp chuyện. "Tốt, vậy chúng ta đi phía sau núi à, ta biết nơi đó có một khối hoàn cảnh địa phương tốt, chúng ta liền đi cái kia." "Nơi đó quả thật không tệ, đã như vậy, chúng ta đi trước chuẩn bị đồ vật à, lão sư, Tuyết tỷ tỷ, cùng đi thôi." "A, hỏi ngươi lão sư, ta đều có thể." Từ nay về sau, Bạch Ngư liền triệt để nhàn rỗi, mỗi ngày không phải mang theo hắn một đám bạn gái ra ngoài dạo chơi, chính là tại trong Vũ Hồn Điện nằm làm đại gia. Đến nỗi tu luyện, tu cái giám a. Hủy Diệt nói rất đúng, thành thần sau đó, tại hạ giới tốc độ tu luyện chính xác quá chậm. Cho dù là Bạch Ngư nếm thử chủ động tu luyện, đều chậm như rùa bò, cho nên về sau hắn liền trực tiếp từ bỏ. Bạch Ngư bây giờ chỉ còn chờ chúng nữ nhân của hắn, toàn bộ đều tu luyện tới trăm cấp sau đó, liền dẫn các nàng đi tới thần giới. Dù sao trên đấu la tinh này có thể chơi chỗ, cũng đã bị bọn hắn chơi lần, ở lại chỗ này nữa cũng không có gì ý tứ. Mà đại lục bên trên hết thảy, hắn cũng đều hoạch định không sai biệt lắm, về sau sẽ như thế nào phát triển, hắn cũng không muốn quá nhiều cái nhiễu. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt liền đã đi qua gần tới 50 năm. Một ngày này, vốn là người lưu lượng cũng không nhiều Vũ Hồn Thành, đột nhiên trở nên người đông nghìn nghịt, thậm chí có thể nói toàn bộ đại lục hồn sư đều tụ tập ở đây. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Bạch Ngư đột nhiên đầu nóng lên, muốn cho bao quát mình tại bên trong đám người, làm một cái phi thăng khánh điện, dùng cái này tới kỷ niệm thời khắc này. Mà đại lục bên trên hồn sư, nghe nói có người thành thần phi thăng, cũng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này quan sát cơ hội. Dù sao thành thần hai chữ này, trên đại lục đã trở thành truyền thuyết, bây giờ thật vất vả lại xuất hiện, không nhìn sao có thể đi. Cho nên liền xuất hiện loại này Vũ Hồn Thành sáng tạo đến nay, duy nhất một lần đẩy tràn tình huống. Cái này ngươi hài lòng? Cũng không biết cái này ồn ào cảnh tượng có gì tốt, lại còn cố ý sớm một tháng thông cáo đại lục. Trong Vũ Hồn Thành, một tòa cố ý kiến tạo trên đài cao, Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trước mặt Bạch Ngư, bạch nhãn liên tục phiên động. Bây giờ Vũ Hồn Thành bên trong ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại bọn hắn đám người này trên thân, nàng luôn cảm giác chính mình giống con khỉ đang ở trên đài biểu diễn. Mà nghe được Thiên Nhận Tuyết oán trách lời nói, Bạch Ngư cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, nói thật, hắn cũng không nghĩ đến có thể tới nhiều người như vậy. Bất quá, đến cứ đến thôi, không quan trọng. Ngược lại bọn hắn đều muốn đi thần giới, còn quản nhiều như thế làm gì? Sau đó Bạch Ngư ánh mắt đảo qua chúng nữ, trong mắt hiện lên một vòng thỏa mãn ý cười, mở miệng nói ra: "Cổ Nguyệt Na, mang đến rung động điểm chẳng cảnh, để cho phía dưới những người kia, vì chúng ta đang thần chi lộ hoan hô lên." Nhìn thấy Bạch Ngư đều lúc này, còn nhớ thương những thứ này loẹt loẹt đồ chơi, chúng nữ toàn bộ đều khỏe miệng co giật, trong thần sắc mang theo một chút im lặng. Mà Cổ Nguyệt Na càng là không muốn động, nhưng tiếc là, cuối cùng nàng vẫn là tại Bạch Ngư trong ánh mắt bại lui. Sau đó đưa tay hướng lên bầu trời vạch một cái, một đạo hành quán phía chân trời vết nứt không gian chợt xuất hiện, dẫn tới toàn thành người kinh hô. Mà Bạch Ngư bọn người, liền tại đây trong tiếng kinh hô của mọi người, đàng không mà lên, xuyên qua vết nước không gian, bay về phía thần giới. Hết trọn bộ.